Chương 28, nuốt không trôi cơn giận này, vậy liền mọi người cùng nhau đến phân hưởng vui sướng. Chương 28, nuốt không trôi cơn giận này, vậy liền mọi người cùng nhau đến phân hưởng vui sướng. For am. Lý Khắc không kịp suy nghĩ nước qua người, khập khiễng đi vào ngất đi For am bên cạnh. For am ở thời điểm này, vậy ung dung điệu tỉnh lại, muốn dãy rủa lấy đứng lên, toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường hắn nghe răng niết miệng. Điện hạ, ngươi không sao là được. Có người đối mã động tay động chân, còn cắt đứt dây cương. Điện hạ, là thuộc hạ chủ quan. Lý Khắc lộ ra hai hàm răng trắng, cười rất là sán lạ, cho người cảm giác lại là vô cùng âm u khủng bố. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, chúng ta còn sống là được. Lý Khắc đứng lên, nhìn bốn phía, lại là vây quanh 10 cái người lùn nước qua người, không có hảo ý cười lớn. Nhưng ở Lý Khắc trong lòng, đã phán quyết những người này tội chết. Ngươi được người nào? Cút. Lao tử còn chưa gây phiền phức cho các ngươi ngược lại là thượng đến gây chuyện. 10 cái nước qua người bị Lý Khắc gầm lên giận dữ sợ tới mức đứng vững, bên trong một cái dẫn đầu mắng, ngươi phá hủy phòng ốc của chúng ta, phải bồi thường. Chúng ta là nước qua phái đường sứ, đường hoàng cho phép chúng ta ở nơi này là chúng ta tài sản riêng. Lý Khắc thấy For Am bị trọng thương, mà bên cạnh lại không người gì, cười lạnh nói, muốn bao nhiêu? Tối nay thì đưa tới. 500 sâu. Ý nụ ghệ mỹ dạ tạ dịu là phái đường sứ nhi tử, hắn đi theo phụ thân đến đường triều đã 5 năm, tham dò những thứ này đường tầm tư người, những thứ này người đường nhất là sĩ diện. Quá ít, cho ngươi 5 bạc quan, chưa giúp đỡ đem ta thuộc hạ đưa đến y quán. Ha ha ha, cái này không sao hết. Ý nụ ghệ mỹ dạ tạ dịu trong lòng thật sự là thật cao hứng, không có nghĩ đến cái này kẻ ngốc, lại cho hắn 5 bạc quan, ngay lập tức để người tìm tới xe ngựa, mang theo Lý Khắc cùng For Am đi gần đây y quán. Về đêm, Lý Khắc về tới thuộc vương phủ, ngồi ở phòng khách trên ghế, băng mặt lạnh lấy gò má, một câu cũng không nói, chỉ có một đôi sáng ngời có thần con mắt, trong đêm tối dị thường sáng ngời. Chẳng chợt nghĩ muốn giết ta, ta không có lời gì để nói, chết rồi chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, lén lén lút lút, núp trong bóng tối, tựa chuột giống nhau âm lão tử. Muốn nhường hắn Lý Khắc nuốt xuống cơn giận này, tuyệt đối không thể năng lực. Vậy liền mọi người cùng nhau đến phân hưởng phần này vui sướng đi. Thiếu chủ, thuộc hạ tới chậm. Thiếu chủ, thuộc hạ tới chậm. Tị Sa tiếp vào mật báo về sau, lập tức liên lạc vài vị ám ảnh thành viên trọng yếu, ngựa không dừng bó, hỏa tốc chạy đến. Nàng không ngờ rằng Thục Vương điện hạ lại gặp phải ám sát, kém chút liền không có. Đây quả thực tại Trần Chuỷ địa đánh bọn hắn ám ảnh mặt. Tốt tại lúc này nhìn thấy thiếu chủ bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chư vị, ám ảnh nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, nhường bản vương xem xét thực lực của các ngươi. Thiếu chủ xin phân phó, sông pha khói lửa sẽ không tiếp. Mọi người nằm sấp trên mặt đất, trong lòng sát ý đã bắt đầu sôi trào. Thứ nhất, cha rõ ràng là ai động bản vương mã ngựa. Thứ hai, cha rõ ràng thái tử cùng trưởng tôn vô kỵ bí mật nhân viên, toàn bộ xử lý. Thứ ba, xử lý tất cả nước qua du học sinh, chỉ lưu phái đường sứ. Thứ tư, nhường Trương An thành người đều biết, bản vương thân chịu trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Tị Xà trong lòng có chút kích động, bọn hắn cuối cùng có thể xuất thủ, đối với bọn hắn mà nói, thuộc vương những nhiệm vụ này không tính rất khó khăn. Thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ về sau, bản vương nặng nề có thưởng thức. Hợi Trư, ngươi lưu lại, tạm thời làm vương phủ quản gia. Hợi Trư mừng rỡ trong lòng, cuối cùng có thể đi theo thiếu chủ bên người, thuộc hạ tuân mệnh. Tị Xà mang theo những người khác sau khi đi, Lý Khắc nhường Hợi Trư cho Lý Thế Dân truyền lời, con của hắn bị ám sát, trọng thương ở nhà, không rõ sống chết. Sau đó nằm ở trên giường, không nhúc nhích tí nào. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân vừa mới phê hết tấu chương, đứng lên duỗi lưng một cái, vừa mới chuẩn bị lật người đó thẻ bài, Vương Đức thì vội vã địa đi tới bên cạnh hắn. "Bệ hạ, thuộc vương hắn." Lý Thế Dân nghe được lại là thuộc vương, tức giận hỏi, "Có phải hay không lại khô chuyện xấu?" Trước đây vừa mới nghe Vương Đức nói, thuộc vương đi hỏa khí giám, chỉ đạo đám thợ thủ công nghiên cứu hỏa khí, trong lòng của hắn còn đầy vui mừng. "Không phải, thuộc vương phủ người đến bẩm báo, thuộc vương xe ngựa bị người động tay động chân, con ngựa mất khống chế, tại trên đường lớn bao tác, thuộc vương bị ngã xuống xe ngựa, hoàn thành trọng thương, trước mắt sống chết không biết." "Và anh?" Lý Thế Dân đột nhiên thì bối rối, cả người ngẩn ngơ tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Buổi trưa hôm nay còn nhảy nhót tưng bừng, làm ra sự việc, có thể đem hắn tươi sống đưa tiễn, nhưng này mới bao lâu trôi qua, lại trọng thương không rõ sống chết. Hắn cảm giác này thái không chân thật. Rất nhanh, Lý Thế Dân thì phản ứng lại, lửa giận ngút trời, quát, mau để cho ngựa y quá khứ, không cứu sống chấm nhi tử, để bọn hắn cũng chôn cùng. Vương Đức, chuẩn bị xe ngựa, chấm muốn xuất cung. Lý Thứ, cho chấm kiểm tra, rốt cục là ai muốn hại chấm nhi tử? Chấm muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một bóng người, lập tức quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt nhận mệnh lệnh mà đi. Đây là Lý Thế Dân ám vệ, cùng ám ảnh không sai biệt lắm tồn tại. Ngay tại Lý Thế Dân nổi trận lôi đình, xuất cung đi thuộc vương phủ đồng thời, ám ảnh thập nhị sinh tiêu 108 người, đồng thời tại Trường An thành hành động. Bọn hắn ám ảnh thi hành nhiệm vụ, cho dù là Lý Uyên lúc còn sống, cũng chưa từng toàn viên xuất động, nhưng tối nay bọn hắn toàn viên xuất động, vì hướng thuộc vương chứng minh ám ảnh thực lực. Súng nhân vương tiến về Khang Bình phường cầu nước phụ cận. Ý nụ ghệ mỹ dạ tạ dịu tiện Lý Khắc đi y quán về sau, liền về đến bọn hắn đại bản doanh, chờ đợi nhìn Lý Khắc đưa tiền tới. Tiểu tử kia nói, nhất định sẽ phái người đưa tới 5 vạn quan tiền, bồi thường tổn thất của bọn họ. Giờ tí đã qua, truyền đến phu canh âm thanh, cuối cùng bên ngoài vang lên đến thanh âm của người. Ý nụ ghệ mỹ dạ tạ dịu mau để cho người đi ra ngoài đón, lúc này mới phát hiện, sự việc dường như không thích hợp, người tới mặc đêm đen được áo, khoảng chừng 6-7, với lại trên nóc nhà còn có người, bọn hắn trường đao ở trong màn đêm hiện ra bạch quang. Các ngươi là ai? Chúng ta chính là phái đường sứ, bị đại đường bảo vệ. Tị Sa mặt không biểu tình, nhàn nhạt đối với bên người sát thủ nói, đưa bọn hắn lên đường, chó gà không tha. Ngoại bang Manji cũng dám gây thiếu chủ nhà ta không ra sâm. A a, nhanh đi, giết bọn hắn. Trong phòng nước ba người biết có phiền toái, lập tức cơ lấy đao kiếm của bọn họ, muốn xông giết ra ngoài, chỉ cần chạy đi, bọn hắn liền có thể sống. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn gặp phải ám ảnh, đây là một chi võ nghệ cao cường, nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, đồng thời có tị xà tự mình dẫn đội ra tay. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, nơi này nước ba người toàn bộ đi gặp A Mạ Tệ Giả Mị Cam Mị, lưu lại đầy đất thi thể. Trường An thành các nơi, nhưng phàm là nước ba du học sinh, đều sẽ uống nước bị sặc chết, đi đường bị đâm chết, đi ngủ bị ngủ như chết. Thục Vương phủ, Lý Khắc nằm ở trên giường, ngồi đợi Lý Thế Dân tới trước. Nhưng đợi một canh giờ, Lý Thế Dân còn chưa tới, làm cho hắn kém chút liền ngủ mất. Cuối cùng, theo quản gia mang theo ngự y đến, nói là bệ hạ tại trên đường chạy tới, trước hết để cho ngự y hỏa tốc trước đến cứu mạng. Vương ngự y vô cùng lo lắng địa đi vào Thục Vương bên giường, Thục Vương lại là ngồi ở trên giường, như có điều suy nghĩ nhìn hắn. Vương ngự y trong lòng buồn bực, bệ hạ không phải nói Thục Vương trọng thương mang theo, không rõ sống chết sao? Tốt như vậy bưng bưng địa ngồi ở trên giường, cùng người không việc gì giống nhau. Thục Vương đây là muốn kiếm chuyện sao? Vương ngự y, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Hôm nay nếu ngươi không nghe lời, bản vương nhất định để ngươi uống một bình hạt đỉnh hồng. Vương ngự y lập tức thì quỳ, cái này Diêm Vương sống, làm sao còn nhớ kỹ chuyện ngày đó? Chương 29, quần thần trong nhà phát sinh chuyện quỷ dị. Chương 29, quần thần trong nhà phát sinh chuyện quỷ dị. Vương ngự y lập tức thì quỳ, cái này Diêm Vương sống, làm sao còn nhớ kỹ chuyện ngày đó? Quản gia, cho Vương ngự y tiền xem bệnh. Thời chư bưng lấy một đĩa, để lộ vải lụa về sau, lại là vàng óng ánh bánh vàng, khoảng chừng thập nhị biên. Điện hạ tha mạng a. Vương ngự y, ngươi cũng vậy có gia thất người, ngươi không cần tiền không thể được, người trong nhà sao nuôi sống? Quản gia lập tức liền vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi phối hợp Thục Vương, số tiền này tất cả đều do ngươi, về sau do Thục Vương bảo kê ngươi. Vương ngự y đầu đầy mồ hôi, đây là muốn đi theo Thục Vương khi quân, nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác, người quản gia này đã đem lời nói rất rõ ràng, nếu là hắn không được, người trong nhà chỉ sợ cũng hết rồi. Thục Vương, thần nhất định dựa theo ngươi nói bệnh tình, chi tiết bẩm báo bệ hạ. Lý Khắc đội vàng đỡ dậy Vương ngự y, còn cho ban thưởng ghế ngồi, lại là hỏi han ân cần, lại là các loại vẽ bánh nướng, cuối cùng đem bệnh tình của mình nói rõ ràng. Lý Thế Dân cuối cùng mang theo người đi tới Thục Vương phủ. Hắn nhanh chóng đi vào bên giường, liền thấy Lý Khắc nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, một đạo thật sâu vết cắt xuyên qua gò má. Vương ngự y, chấm nhi tử như thế nào? Vương ngự y quỳ trên mặt đất trong lòng mười phần thấp phòng nói, bệ hạ thứ tội, thần đã kiểm tra Thục Vương thương thế, toàn thân có 5 nơi gãy xương, vì theo trên xe ngã xuống tới, có thể đụng tới đầu, tạm thời hôn mê bất tỉnh. Vương ngự y thấy Lý Thế Dân muốn báo nổi, sợ hai bay vào gió, vội vàng nói, mời bệ hạ yên tâm, thần có lòng tin có thể trị hết Thục Vương. Lý Thế Dân lúc này mới đem nộ khí đè ép xuống, đi vào bên giường ngồi xuống. Khắc Nhi, Khắc Nhi, phụ hoàng tới thăm ngươi. Lý Khắc, bệ hạ, Thục Vương giờ phút này cần phải tĩnh dưỡng. Vương ngự y lấy hết dũng khí, nhanh lên đem Lý Thế Dân xua đi, lỡ như Thục Vương nhịn không được bại lộ, người ta nhiều nhất chịu một trận đánh đập, hắn lại là muốn diệt cửu tộc. Lý Thế Dân trên mặt bất mãn vẻ u sầu, thở dài thườn thượt một hơi, tóm lấy tay của con trai nói, Khắc Nhi, ngươi nhất định phải kiên trì lên, phụ hoàng ngày mai trở lại thăm ngươi. Lý Khắc trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nếu không phải hắn không có biện pháp, tuyệt đối sẽ không vì một phụ thân yêu tới làm cục. Chỉ có thể về sau nhiều hiếu kính ngại. Lý Thế Dân phân phó Vương Ngự Y, nhường Vương Ngự Y một tấc cũng không rời Lý Khắc căn phòng, cần gì mặc dù hướng hắn mở miệng, nhưng nhất định phải thuộc Vương tốt. Chẳng qua Lý Thế Dân trước khi đi, còn thấy vậy Phó Am một mặt. Thời khắc này Phó Am cũng đã sa đọa, đã trở thành Lý Khắc chó săn, cách nói cùng Vương Ngự Y không sai biệt lắm, chẳng qua Phó Am nói muốn càng thêm chân thực rất nhiều, theo con ngựa mất khống chế, mai cho đến hắn sao muốn cứu chủ, sau đó bọn hắn cùng nhau bị ngã xuống xe ngựa. Ngươi rất không tồi, không uổng công thuộc Vương cầu chấm, để ngươi đi theo hắn. Phó Am khỏe miệng giật một cái, trong lòng cũng có chút băn khoăn, chính mình đi theo Thục Vương như vậy lừa gạt bệ hạ, thật tốt sao? Nhìn bệ hạ tốt bộ dáng đáng thương. Sắp trời vậy sắp sáng, Lý Thế Dân bại giá hồi cùng, chuẩn bị vào triều, hôm nay triều đình, thế tất yếu đặc sắc rất nhiều. Trường Tôn Vô Kỵ tối hôm qua một đêm không ngủ, Thục Vương gặp chuyện thông tin, hắn cũng biết, hơn nữa là thái tử bên ấy chuyển đến. Nhưng việc này lại thật không phải là hắn làm, hắn cũng không có ngốc như vậy, đi ám sát một cái vương gia. Nếu hắn muốn làm, Thục Vương tuyệt đối ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Nhưng hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, ai còn hy vọng Thục Vương chết? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, đó chính là Thục Vương tại tự biên tự diễn, muốn hô hắn. Vì bệ hạ cũng biết, Thục Vương cùng thái tử bất hòa, cùng hắn trưởng tôn ra như nước với lửa. Thục Vương hiện tại xảy ra chuyện, như vậy bệ hạ hội hoài nghi ai? Đơn giản hai người, thái tử là cái thứ nhất, hắn trưởng tôn Vô Kỵ là cái thứ hai. Thục Vương, ngươi tên vương bắt đản này, ngươi muốn chết thì chết, tại sao phải kéo lên lão phu làm cùng? Phu quân, cái kia vào triều. Phu nhân Vi thị tự mình đưa tới một bát canh nóng, lại phục thị trưởng tôn Vô Kỵ mặc vào quan phục, lúc này mới rời đi. Đang uống suốt, quan gia vội vã địa đến, bám vào trưởng tôn Vô Kỵ bên tai nói, lao ra, ngoài thành thôn trang hỏa hoạn, tất cả mọi người bị đốt chết rồi. Bịch. Chén canh trong nháy mắt rơi trên mặt đất, ngoài thành thôn trang đi lấy nước, cái này làm sao có khả năng? Chỉ có hắn hiểu rõ, ngoài thành trong điển trang ở là ai, đó là trưởng tôn gia những năm này nuôi một đám tử sĩ, mỗi cái võ nghệ cao cường, là hắn trưởng tôn gia vạn bất đắc dĩ bảo hộ. Một người sống đều không có. Quản gia nhỏ giọng nói, chỉ có tiểu nương một người giấu tại bên trong trung nước, thoát một kiếp. Chết tiệt, tiểu nương người đâu? Quản gia giật mình, vội vàng nói, tiểu nương được an trí ở ngoài thành, nghe nói điên rồi. Trường Tôn Vô Kỵ đứng lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, thật lâu sau, này mới nói, phong tỏa tin tức, lão phu không biết việc này, Trường Tôn gia ở ngoài thành cũng không có cái gì thôn trang. Là, này người câm thua thiệt coi như là ăn chắc, cái này khiến Trường Tôn Vô Kỵ cắn răng nghiến lợi. Hảo hảo thôn trang, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ hỏa hoạn, ở trong đó có mấy trăm cái người sống, lại chỉ chạy ra tới một người, rốt cục là ai, năng lực có như thế lớn năng lực. Hô, lão phu đi trước vào triều, tìm kiếm bệ hạ bên kia ý, nói cho ngoài thành những người khác, không nên khinh cử vọng động, vậy muốn hay không đi thôn trang bên ấy tìm hiểu. Đem tiểu nương sắp xếp cẩn thận, không thể để cho nàng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Lão gia xin yên tâm. Trường Tôn Vô Kỵ hôm nay tới tính sớm, hắn đến cổng cung lúc, văn võ bá quan lại nhưng đã đen nghịt một mảnh, mà cung môn còn đóng. Hắn càng thêm buồn bực, hôm nay đây là thế nào, mọi người giác nộ cũng cao như vậy. Chẳng qua nhìn mỗi người sắc mặt, cùng hắn không kém cạnh. Phong Cũ, vì sao hôm nay tới như thế sớm? Trường Tôn Vô Kỵ thăm dò địa hỏi một câu. Đủ công, lão phu cũng vừa tới. Phong Huyền Linh thấy Trường Tôn Vô Kỵ hỏi hắn, cười lấy lên tiếng chào, kỳ thực trong lòng của hắn vậy vô cùng căm tức, tối hôm qua nhi tử phòng di ái một đêm chưa về, trời đã nhanh sáng rồi, bị người đưa quay về. Có thể đem hắn tức giận gần chết, chơi gái thì cũng thôi đi, lại bị người nhét vào hầm cầu trong, nếu không phải là bị người phát hiện ra sớm, đứa con trai này thì chết đuối nhà xí. Nói cho các ngươi biết ý kiến tà dị sự việc, nhà ta Châu, buổi tối hôm qua đột nhiên toàn bộ chết rồi, các ngươi nói cái này có thể làm thế nào? Trước kia ta giả chỉnh thèm ăn, con bê chết một hai đầu cũng bình thường, nhưng bây giờ mười mấy đầu trâu cày trong vòng một đêm chết hết. Chân Giảo Kim trong lòng hối cực kỳ tức giận, đối với Ngụy Trưng cười khổ nói: "Ngụy đại nhân, lần này chân không phải lão Trình miệng ta thèm, ngươi có thể nghìn vạn lần không thể phun tung tóe." Ngụy Trưng nghe Trần Giảo Kim lời nói, lập tức cảm giác nhà mình chuyện tối ngày hôm qua cũng liền rất kỳ hoặc. Nhà hắn nuôi 3 năm gà trống, mỗi lần cũng gáy minh gọi hắn rời giường, tối hôm qua không có gáy minh, hắn sau khi rời giường xem xét, hảo gia hỏa, gà trống chết rồi, liên đối nhìn gà mái vậy chết hết ở trong vòng. Hắn còn tưởng rằng là trồn hôi làm chuyện tốt, nhưng bây giờ Trần Giảo Kim mười mấy đầu trâu toàn bộ đều đã chết, việc này thì kỳ hoặc. Thế nào, lão Tần, nhà ngươi vậy xảy ra quái sự? Tần Quỳnh vẻ mặt bất ức, theo hắn cả đời chiến mã, tối hôm qua uy cỏ khô lúc còn rất tốt, có thể buổi sáng cưới lấy hắn muốn thượng triều đi, kết quả chiến mã ghé vào trong vòng không nổi, kiểm tra một chút lại tiêu chảy. Bất chỉ cũng nghe mọi người trong nhà dở hơi chuyện, ngượng ngùng nói ra, nhà ta vậy xảy ra chuyện, với lại xảy ra nhân mạng, trong nhà một cái hạ nhân buổi tối hôm qua treo cổ tự sát. Thái suối quậy, vốn nghĩ chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hiện tại xem ra là có người nhằm vào chúng ta a. Lý Tịnh một mình đứng ở một bên, từ nữ nhi đã xảy ra chuyện này, hắn thì không cùng những người khác lui tới. Hiện đang nghe mọi người ta trong phát sinh chuyện quỷ dị, làm sao lại nhà hắn không có. Lúc này, đại lý Tự Khanh đái trụ vô cùng lo lắng địa chạy tới, cả người kém chút cũng điên rồi, trong vòng một đêm à, trong vòng một đêm ra nhiều như vậy án mạng, hai tay của hắn cũng kế tính cực kỳ. Chuyện này quá lớn, hắn chỉ có thể trước bẩm báo cho bệ hạ. Chư vị đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Nước A phái đường sứ toàn bộ chết rồi. Chương 30, Kim Lô Bệ, đại lý Tự, hình bộ tam phương liên hợp điều tra. Chương 30, Kim Lô Bệ, đại lý Tự, hình bộ tam phương liên hợp điều tra. Trưởng Tôn Vô Kỵ há to miệng, Phòng Huyền Linh mở to hai mắt nhìn, những người còn lại đều nhìn về đại lý Tự Khanh đái trụ. So với nhà bọn họ những chuyện nhỏ nhặt này, chuyện này đúng là đủ lớn. Đây chính là hơn mấy trăm người chết sạch. Cung cửa mở, mọi người đi theo thái giám mơ hồ địa liền đi tới trên đại điện. Lý Thế Dân trong lòng cũng nén giận, hảo hảo nhi tử lại thất bại đâm đến bất tỉnh nhân sự. Do đó, sắc mặt hắn rất kém cỏi, sau khi đi vào tiểu ngồi tại trên long ỷ, trợn mắt nhìn phía dưới quần thần, chuẩn bị nổi giận. Đái trụ đội vàng bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần có bản tấu. Tối hôm qua, cầu nước bên kia nước Hoa học sinh bị người tru diệt, Trường An thành còn lại các nơi nước Hoa người, trong vòng một đêm, không giải thích được toàn bộ chết đi. Lý Thế Dân ngây ngẩn cả người, trực tiếp đứng lên, nhìn phía đái trụ, nói ra, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Bệ hạ, nước Hoa phái đường sứ trừ ra ỷ nủ gẽ mi mị kỳ, toàn bộ chết sạch. Nước Hoa phái đường sứ vài trăm người, làm sao có khả năng trong vòng một đêm toàn bộ chết sạch, hơn nữa còn là tại dưới chân thiên tử. Có thể tra được là ai làm? Đái trụ lắc đầu, không người nói, trừ bỏ cầu nước bên ấy là bị người giết chết, những người còn lại đều là xuất hiện bất ngờ. Lý Thế Dân nhíu mày, lại là cầu nước, tối hôm qua con của hắn chính là tại cầu nước bên ấy xảy ra chuyện. Lẽ nào việc này cùng con của hắn xảy ra chuyện cũng có quan hệ? Nước Ba người, tại sao là nước Ba người, mà không phải những người khác thì sao? Trường Tôn Vô Kỵ cảm thấy, rất cần thiết đem mọi người trong nhà chuyện đã xảy ra vậy nói một chút, nói không chừng trong này thì có liên quan. Bệ hạ, thần có lời nói. Lý Thế Dân nhìn về phía Trường Tôn Vô Kỵ, ra hiệu nhường hắn nói. Bệ hạ, buổi tối hôm qua, cũng không phải cái này lại nước Ba phái đường sứ bị hại một kiện chuyện quỷ dị, còn thần trong nhà vậy đã xảy ra chuyện quỷ dị. Thân ở ngoài thành có một tòa điện trang, tối hôm qua vô duyên vô cớ thì đi lấy nước. Chân Giảo Kim tiến lên phía trước nói, bệ hạ, thần trong nhà mười mấy đầu trâu cày, một đêm chết hết. Ngụy Trưng, bệ hạ, thần nuôi trong nhà 3 năm gà trống, tối hôm qua chết rồi. Bất Chỉ Cung, bệ hạ, tối hôm qua thần trong nhà một cái hạ nhân sâu chết rồi. Phong Huyền Linh, bệ hạ, thần quyển tử tối hôm qua ngã xuống hố phân, kém chút chết đuối. Lý Thế Dân, Lý Thế Dân cũng điên rồi, này cũng chuyện gì? Vì sao cũng phát sinh ở buổi tối hôm qua? Lý Thế Dân cũng cảm thấy chính mình nên đem tối hôm qua nhi tử xảy ra chuyện sự việc nói ra, chấm nhi tử thủ vương tối hôm qua bị người ám sát, từ trên xe ngựa ngã xuống tới, bây giờ hôn mê bất tỉnh. A cái này, Quân thần vừa nhìn về phía Lý Thế Dân, Thục Vương vậy xảy ra chuyện. Quân thần trong lòng đầu tiên là vui mừng, nhưng cảm giác lại không thích hợp, vội vàng hỏi Thục Vương tình huống. Ngay lúc này, một cái đầu bị lừa đá ngự sử bước ra khỏi hàng nói, trong vòng một đêm đã xảy ra như vậy nhiều sự việc, khả năng này là trời xanh nổi giận liên quan đến, vì thiên hạ an bình, vậy hạ nên thì lương thần cắt nhật tế thiên. Mọi người toàn bộ nhìn về phía cái đó ngự sử, mà Ngụy Trưng cũng đem tức giận con mắt nhìn về phía ngự sử, hận không thể ăn sống nuốt tươi, con mẹ nó ngươi muốn chết, đừng kéo vào ta ạ. Lao tử tại sao có thể có ngươi loại này thuộc hạ? Yêu ngôn hoặc chúng, kéo ra ngoài, mười quân côn. Bệ hạ, thần không phục, thần là ngự sử, nghe tiếng mà đấu, có gì sai đâu, trời xanh nổi giận, trong vòng một đêm trong chiều xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi lại không nghe lời hay. Ngự sử bị kéo ra ngoài đánh vậy, quần thần rốt cục an tâm rất nhiều. Lý Thế Dân nhìn quần thần, hỏi, ai còn muốn nói, là chống chọc giận trời xanh giáng xuống trừng trị. Ngụy Trưng vì đền bù vừa nãy thuộc hạ phạm được sai lầm, bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, việc này nhìn lên tới không liên hệ chút nào, nhưng trong đó nhất định có liên hệ, chỉ phải nghiêm túc điều tra, nhất định năng lực điều tra ra kết quả tới. Trường Tôn Vô Kỵ lạnh nhạt nói, bệ hạ, vì thần nhìn xem, chỉ sợ là có loạn thần tặc tử muốn đục nước béo cỏ. Lý Thế Dân gật đầu, nói ra, việc này bên trong cũng lộ ra kỳ quặc, nhất định phải kiểm tra cái tra ra manh mối. Đại lý tự, hình bộ, kim lô vệ tam phương liên hợp điều tra, sau 3 ngày cho chấm một câu trả lời. Lễ bộ, các ngươi trấn an được sứ quán ngoại lai nhân viên, nhường nước ba phái đường sứ yên tâm, chấm tất nhiên sẽ cho hắn một câu trả lời. Chư khanh nghĩ như thế nào? Tam tỉnh đồng đều không dị nghị, đại lý tự, hình bộ, kim ngô vệ tam phương liên hợp điều tra chuyện này là có thể thi hành. Chư khanh, bây giờ thời buổi rối loạn, làm tốt công việc chính, kim ngô vệ thêm phái nhân thủ, bảo đảm trường an thành an uy. Chúng ta tuân mệnh. Hạ triều, quần thần tốt 5 tốt 3 đi cùng một chỗ. Lý Tịnh chỉ có hắn một, đi ở trước nhất, trong lòng của hắn vô cùng lo lắng thủ vương, đây chính là hắn tương lai con rể, làm sao lại xảy ra chuyện, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, việc này gây. Này nếu một thằng tỉnh không tới, kia nữ nhi của mình chẳng phải là cả đời thủ tiết. Còn có, trong vòng một đêm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, rốt cục là ai, năng lực có như thế lớn năng lượng. Phong Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói mấy câu, trong lòng đồng dạng có chút lo lắng, việc này nếu liên hệ với nhau, nếu cùng một thế lực làm, vậy liền quá kinh khủng. Năng lực nhẹ nhàng thoải mái lật đổ triều đình, thay đổi triều đại. Nhưng bọn hắn vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, trên thế giới này không có nhiều như vậy lực lượng thần bí, tại đại đường, triều đình chính là tồn tại cường đại nhất. Lý Tịnh là hữu phó sạ, Phong Huyền Linh là trái phó sạ, có thể nói là đại đường tả hữu thừa tướng, Lý Tịnh trong khoảng thời gian này lại là thí sự mặc kệ, cái này khiến Phong Huyền Linh sức đầu mẹ chán. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải cùng Lý Tịnh thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, làm cái xử trí cách ra đây, lỡ như lại phát sinh chuyện như thế, vậy hạ khẳng định phải trách hỏi. Thay mặt công, lão phu. Lý Tịnh dừng lại quay đầu nhìn về phía Phong Huyền Linh, ôn quyền nói, Hình công. Dược sư A, ngươi không thể còn như vậy không có thành tựu đi xuống, vậy hạ đã tư hôn, này đối với ngươi mà nói, cũng coi là một cọc chuyện tốt. Lý Tịnh sắc mặt vắng lạnh tiếp theo, lạnh nhạt nói, Hình công, không muốn kéo cái khác, luận sự, ngươi là hỏi ta đối với tại chuyện hôm nay cách nhìn A. Phong Huyền Linh thầm cười khổ một tiếng, miệng này lại đắc tội với người. Việc này chỉ sợ cùng Thục Vương gặp chuyện liên quan đến. Ta nhớ được nước ba người bị diệt môn chỗ cùng Thục Vương xảy ra chuyện chỗ, tựa hồ cũng tại cầu nước, đầu tiên là Thục Vương gặp chuyện, sau đó nước ba nhân tài bị diệt môn, sau đó quần thần trong nhà mới ra quái sự. Phong Huyền Linh nụ cười trên mặt lập tức liền đọc lại. Nếu việc này có liên hệ, rất rõ ràng, chính là một nhóm người làm ra. Lý Tịnh nói xong không người ra hiệu, sau đó rời khỏi. Dược sư nhưng có đối tượng nghi ngờ. Lão phu cũng không phải viên đại sư, còn biết trước tương lai hay sao? Phong Huyền Linh đứng tại chỗ, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, cùng một nhóm người làm, lão phu tình nguyện tin tưởng đây là một lần ngẫu nhiên, là mọi chuyện cần thiết trùng hợp phát sinh ở cùng nhau. Nhưng hắn ngay cả mình đều nói không phục. Đến tột cùng là ai, ai hội có như thế lớn năng lượng, trong vòng một đêm thần không biết quỷ không hay làm nhiều như vậy đại sự. Việc này không tốt có kết luận, nhất định phải đem sự tình ngọn nguồn rộng tra rõ ràng, có thể năng lực suy đoán một hai. Hắn nhìn đi xa Lý Tịnh, luôn cảm giác Lý Tịnh biết chút ít bí mật gì. Chương 31, Lý Thế Dân lòng dạ hẹp hỏi, nhi tử tiễn biệt người món quà, không tiện hắn. Chương 31, Lý Thế Dân lòng dạ hẹp hỏi, nhi tử tiễn biệt người món quà, không tiện hắn lưỡng nghi điện bên trong. Ám vệ thống lĩnh Lý Thứ đã điều tra hoàn tất, về tới Lý Thế Dân bên cạnh. Nói một chút tình huống cụ thể. Bệ hạ, theo điều tra, Thục Vương hôm qua giữa trưa đi nhà Lý Tịnh, cho Lý Tịnh đưa đại lễ, một cái dương đồ trang sức, 200 cuốn lụa là gấm vóc, hai dương lớn đồ cổ thư họa, còn có các món ăn ngon hương liệu. Cuối cùng còn có 3 cái dương, trong đó 2 cái dương không biết vật gì, nhưng đưa cho Lý Tịnh trong cái dương, có 2 cân rượu trắng, 2 cân lá trà, còn có một bộ giá trị 30 vạn quan bộ trà cụ lưu ly. Lý Thế Dân khỏe miệng giật một cái, hỏi, hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Lý Thứ thấp giọng nói, theo điều tra là Trưởng Tôn Vô Kỵ đưa cho mấy bạn, chọn vẹn 120 vạn sâu. Lý Thế Dân ngây ngẩn cả người, không đúng rồi, không phải nói 10 vạn sâu sao? Ngày đó trả lại hắn đưa đến trong cùng, hắn cao hứng một thiên. Không ngờ rằng là 120 vạn sâu, Trưởng Tôn gia thật có tiền. Lý Thế Dân trong nháy mắt thì không vui. Hừ, một đám loạn thần tặc tử. Còn có tên tiểu xuất sinh này, có tiền, lại không hiếu thuận hắn, chạy tới hiếu thuận Lý Tịnh, mọi chuyện còn chưa ra gì, liền đi lấy lòng Lý Tịnh. Lý Thứ thấy Lý Thế Dân sắc mặt nhìn không tốt, chờ đợi hồi lâu này mới nói, "Bệ hạ, Thục Vương theo Lý Tịnh phụ thượng đi ra về sau, liền bị Vương Đức mời đi hỏa khí giám, kiểm tra công tượng tạo nên chấn thiên lôi, Thục Vương không có coi trọng." Sau đó, hắn treo thưởng đám thợ thủ công, ai có thể tạo ra đến vỏ bọc sắt chấn thiên lôi, treo thưởng 5 vạn quan, còn nhường bệ hạ ngài ban thưởng quan ban thưởng tước vị. Theo hỏa khí dám đi ra về sau, Thục Vương ngồi lên xe ngựa, trên đường về nhà, xe ngựa mất khống chế, tại cầu nước chỗ nào xảy ra sự tình, lúc đương thời nước Hoa người ở đây, còn cùng Thục Vương đã xảy ra tranh chấp, sau đó là nước Hoa người tiễn Thục Vương cùng Phó Am đi y quán. Giờ tí thời gian, có phu canh nhìn thấy, một đám mặc dạ hành y người đi cầu nước phụ cận, sau đó truyền đến tiếng la giết, và phu canh lúc chạy đến, nước Hoa người toàn bộ chết rồi, với lại giấy lên lửa lớn hừng hực. Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm lên, nói như vậy, Thục Vương gặp chuyện cùng nước Hoa người có quan hệ. Bệ hạ, thuộc hạ điều tra đến, nước Hoa phái đường sứ có hối lộ triệu ta quan viên bằng chứng, bọn hắn đem hàng loạt điện tịch cất giấu, chuẩn bị mang về nước Hoa. Còn phòng chế ta đại đường mạch đao. Vô liêm sỉ, mạch đao là quốc chi trọng khí, bọn hắn làm thế nào chiếm được? Bệ hạ thứ tội, thuộc hạ còn chưa tra được. Lý Thế Dân hồi lâu không nói gì, cuối cùng lạnh lùng nói, nhường ý đủ ghệ mị mịt kỳ tới gặp chấm, hắn không phải người sống duy nhất sao? Thật muốn hỏi hỏi, hắn vì sao còn sống sót? Lý Thứ không người thối lui, lúc này trưởng tôn hoàng hậu xuất hiện tại Lý Thế Dân bên cạnh. Bệ hạ, ngài phải bảo trọng long thể, tức điên lên thân thể, còn thế nào quản lý lớn như vậy quốc gia? Sự việc tất nhiên ra, khó khăn dù sao cũng so cách nhiều. Lý Thế Dân thở dài, gần đây phiền chuyện thật nhiều, nhưng cũng cùng Thục Vương có quan hệ, cái này nghịch tử, quá không cho người bất lo, nếu mỗi con trai đều như thế, hắn hay là sớm chết đi tốt. Thần thiếp, buổi sáng đi thăm Khắc Nhi, nghe Vương Ngự Ý nói, Khắc Nhi bệnh tình ổn định, nhưng chính là tình không tới, thần thiếp tiện tự làm chủ, nhờ Dương Phi vẫn an một chút Thục Vương, rốt cuộc bọn hắn là mẫu tử, Dương Phi cũng bệnh cấp tính. Lý Thế Dân gật đầu, chuyện này ngược lại là hắn sơ sót, không có quan tâm Dương Phi cảm thụ, nhờ Dương Phi đi xem cũng tốt, mẹ con đồng lòng, có thể tỉnh lại Lý Khắc cũng có nói. Người nâng cao một bụng lớn, đi quản tiêm lịch tử làm gì? Trường tôn hoàng hậu. Khắc Nhi chỉ là nghịch ngợm một ít, tâm địa còn là thiện lương, chỉ là thiếu khuyết yêu thích, có chút phản nghịch. Lý Thế Dân nhớ ra trưởng tôn vô kỵ đưa Lý Khắc 120 vạn sâu, trong lòng thì rất khó chịu, với lại hắn vô cùng hoài nghi, Lý Khắc xảy ra chuyện, cùng này 120 vạn sâu có quan hệ lớn lao. Chết rồi mới tốt, chớp ngược lại là giải thoát rồi. Trưởng tôn hoàng hậu nhíu mày, hôm nay bệ hạ đây là ăn thuốc súng, tính tình lớn như thế. Bệ hạ không ngại nói một chút, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lý Thế Dân thở dài, đem Lý Khắc cho Lý Tịnh tặng lễ sự việc nói một lần, lại đặt trưởng tôn vô kỵ không hiểu ra sao đưa cho Lý Khắc 120 vạn sâu sự việc, vậy để đầy miệng. Trưởng tôn hoàng hậu trong nháy mắt thì không bình tĩnh, nguyên lai bệ hạ không phải tại sinh nhi tử khí, mà là tại tức giận trưởng tôn gia. Người đại ca này có thể thật là có thể, 120 vạn sâu, nói tặng người thì tặng người, làm sơ lại khóc than, không bỏ ra nổi 10 vạn sâu của hồi môn đến. Bệ hạ thứ tội, là thần thiếp là trưởng tôn gia thật tốt quá, thần thiếp cái này hỏi một chút đại ca, đến tột cùng có chuyện gì vậy? Lý Thế Dân lại là vội vàng đỡ dậy trưởng tôn hoàng hậu nói, quan âm tỷ, chấm không phải ý tứ kia, ngươi hiểu lầm chấm. Chấm không trách tội trưởng tôn gia ý nghĩa. Trưởng tôn hoàng hậu lại là khăng khăng muốn trưởng tôn vô kỵ để mắt, mang người liền đi tìm trưởng tôn vô kỵ tra hỏi. Ý nụ ghệ mị mị kỳ đã điên rồi. Tránh trong phòng không dám ra đến, hắn cảm giác là người cũng muốn hại chết hắn. Ta không nghĩ sống ở chỗ này, ta muốn về nhà, ta nghĩ ta mẫu thân. Bệ hạ, cầu ban xin ngài, vòng qua tội thần cũng không dám nữa. Hắn quỳ gối bóng tối trong phòng, càng không ngừng dập đầu, cái chán bị đều có thể phá, nhưng mảy may không cảm giác được đau đớn. Hắn theo nước Hoa mang đến 213 người, trừ bỏ hắn bên ngoài, trong một đêm, toàn bộ chết rồi, đây quả thực quá kinh khủng. Hắn phó sứ, tối hôm qua thì chết tại trước mắt hắn, đầu như là cầu một chút, thì như thế không có dấu hiệu nào bay mất. Phái đường sứ, bệ hạ cho mời, nhanh theo bổn quan đi gặp bệ hạ. Không, ta không tới, bệ hạ muốn hại ta, cầu ban xin ngài, để cho ta trở về, ta muốn về nhà. Làm càn, bệ hạ làm sao hội hại ngươi? Ngươi nước Hoa người đã chết, bệ hạ tự nhiên sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp, nhưng nước khác sứ thần lại hoàn hảo không chút tổn hại, duy chỉ có ngươi nước Hoa người đã chết, này không được theo tự thân tìm xem nguyên nhân. Ta không muốn đi, ta muốn về nhà. Các ngươi cũng muốn hại ta. Đến mời ý nủ ghệ mị mịt kỳ quan viên giận dữ, hét lên, người tới, đưa hắn buộc đi. Ý nủ ghệ mị mịt kỳ cứ như vậy trói đến Lý Thế Dân bên cạnh, ô đầu mặt dơ bẩn, hiển nhiên một người điên, cái kia còn tượng một nước sứ thần. Bệ hạ, hắn đã điên rồi. Lý Thế Dân hỏi mấy vấn đề, phát hiện ý nủ ghệ mị mịt kỳ quả thực điên rồi, bất đắc dĩ phất phất tay, để người tiếp tục chờ đợi, thật tốt chiếu khán. Bất quá, chuyện này sẽ không cứ như vậy đi qua, chấm nhi tử còn hôn mê đâu. Bất quá, và Thục Vương sau khi tỉnh lại, chuyện này chỉ sợ cũng sẽ rõ. Đông cung. Hôm nay thái tử Lý Thừa Cản phi thường cao hứng, nếu không phải sợ sệt bị người nói chuyện tiếng, hắn cũng chuẩn bị bày tiệc cơ động ăn mừng một phen. Tôn Thành, ngươi nói chuyện này rốt cục là ai làm? Tôn Thành sờ lên chính mình nốt ruồi, cười nói, thái tử, bất kể là ai làm, dù sao đối với ngài có lợi là được. Thục Vương hắn là tự gây nghiệp thì không thể sống. Ha ha ha, muốn là chết thì tốt hơn. À đúng, Thanh Tước gần đây đang làm gì? Vì sao một mực không có tin tức của hắn? Việt Vương hắn một mực đọc sách, chẳng qua hắn thường xuyên thích hướng bên cạnh bệ hạ chạy, bệ hạ đối với Việt Vương vô cùng thích. Một đoạn thời gian trước, Ngụy Trưng đám người còn tán dương Việt Vương thông minh vô song, bệ hạ ban thưởng tùy thân ngọc bội, nghe nói còn muốn trao tặng Ung Châu Mục chức vụ. Ung Châu Mục? Bản thái tử sao không biết, hắn đã kiêm nhiệm trái võ hậu đại tướng quân, lại trao tặng Ung Châu Mục, đây bản thái tử chức quan đều lớn hơn rồi. Phu hoàng hắn nghĩ như thế nào, cân nhắc qua bản thái tử cảm thụ sao? Lý Thừa Càn sắc mặt trong nháy mắt lại khó coi, này vừa mới vừa đi một thủ vương, lại tới một Việt Vương, hắn làm sao lại khổ như vậy? Chương 32, Lý Khắc thức tỉnh, muốn bắt cóc Dương Phi. Chương 32, Lý Khắc thức tỉnh, muốn bắt cóc Dương Phi. Tôn Thành, mấy ngày nữa tại Đông Cung thiết yến, bản thái tử muốn mở tiệc chiêu đãi vài vị ngoại thần, đồng thời đem tứ đệ mời đến. Tôn Thành ngẩng đầu nhìn một chút thái tử, hắn không có đã hiểu, thái tử mở tiệc chiêu đãi Lý Thái là mấy cái ý nghĩa. Bất quá, có thể là hồng môn yến đi. Đúng, hạ quan nhất định chuẩn bị cẩn thận. Lý Thừa Càn đứng ngoài cửa, hai tay đút túi, 45 độ hướng lên trên, nhìn hồi lâu, thầm nghĩ rất nhiều chuyện. Thục Vương Lý Khắc ngã xuống, cuộc sống của mọi người ngược lại là bình phai nhạt đi, trải qua lần này báo tố về sau, tất cả Trường An thành đột nhiên thì yên tĩnh lại. Quân vương một ngày trăm công ngàn việc, quân thần cẩn trọng, bách tính mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Thục Vương phủ. Dương Phi sau khi đến, sẽ ngủ ở Thục Vương phủ, ngày đêm không cách mặt đất chiếu cố nhi tử Lý Khắc. Hai ngày sau, Lý Khắc rốt cục chứa không ở. Mặc dù Vương Ngự Y liên tục cường điệu, nhường Dương Phi không nên quấy rầy Thục Vương tĩnh dưỡng, nhưng làm sao Dương Phi không nghe, không phải muốn đích thân chăm sóc nhi tử. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Lý Khắc thật dài địa thở dài một tiếng, tay run một cái, con mắt thì mở ra. Khắc Nhi, ngươi cuối cùng tỉnh rồi, nhưng lo lắng chết mẫu thân. Ngươi nếu lại không tỉnh lại, mẫu thân thì sống không nổi nữa. Dương Phi khóc liền đem Lý Khắc ôm vào lòng, ôm Lý Khắc gào khóc lên. Nàng là tiền triều công chúa, phụ thân của hắn Dương Quảng tại trên đại điện bị người sống bức tử, quốc gia của nàng bị loạn thần tặc tử đánh cắp, mà nàng lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái thân nhân chết ở trước mặt nàng. Nàng bị Vũ Văn Đô cầm tù, đang chạy trốn trên đường, gặp phải Thanh Mai Trúc Mã Lý Thế Dân cứu được nàng, vì mạng sống, nàng gả cho làm lúc hay là tần vương Lý Thế Dân. Cứ như vậy, tại trong chiến loạn, hắn vất vả sống tiếp, đồng thời có con của mình Lý Khắc. Bất quá, từ Lý Thế Dân biến thành hoàng đế về sau, cuộc sống của nàng qua cũng không thoải mái, nhất là liên tiếp sinh hai đứa con trai về sau, nàng biết rõ hoàng gia vô tình, bắt đầu mỗi ngày là hai đứa bé lo lắng. Cuối cùng, Lý Khắc hay là xảy ra chuyện. Nội tâm của nàng tự trách, ấy nấy, hận vì sao mình không có giáo dục tốt Lý Khắc, đủ thành chuyện hôm nay. Mẫu thân, ngươi đừng khóc, nhi tử này không phải không có chuyện gì sao? Lý Khắc từ mẫu thân trong ngực vùng vẫy ra đây, tốt xấu chính mình vậy 15 tuổi, bị Dương Phi ôm vào trong ngực, lại là cực lực phản đối, rốt cuộc linh hồn của hắn cũng không phải Lý Khắc. Dương Phi hấp hấp cái mũi, đôi nước mắt, nói ra, sau này tốt cuộc sống thoải mái, nghìn vạn lần không thể lại tham dự vào cái khác chính sự bên trong đi. Mẫu thân hiểu rõ, ngươi lòng cao hơn trời, có thể mẫu thân là tiền triều công chúa, nhất định mạng ngươi đây giấy mỏng, vị trí kia không thuộc về ngươi. Lý Khắc mở to hai mắt nhìn, hỏi, mẫu thân, ta lúc nào đi tranh cái vị trí kia? Vị trí kia cậu đều không muốn, ta làm thuộc vương của ta không tâm sao? Ngài cứ yên tâm đi hậu cung dưỡng lao đi, nhi tử trưởng thành sẽ xử lý tốt chính mình sự tình, và nhi tử thì phong về sau thì đón ngài đi thuộc địa dưỡng lao. Dương Phi trên mặt rốt cục nở một nụ cười, cười mắng, ngươi nhà, mẫu thân là ngươi phụ hoàng phi tử, đời này chỉ có thể chết ở trong cung, sao có thể tùy ngươi đi thuộc địa, mẫu thân đi theo ngươi, ngươi phụ hoàng làm sao bây giờ? Ngạch, đến lúc đó hắn muốn đi lời nói, mang theo hắn cùng nhau lạc. Nói bậy bạn. Lý Thế Dân đứng ở ngoài cửa, đem Dương Phi cùng lời của con nghe được rõ ràng. Nghe Dương Phi khuyên thuộc vương đừng đi nhớ thương vị trí kia, lại nghe được nhi tử ghét bỏ vị trí kia, hắn trong lòng không khỏi có chút căm tức. Như thế nào? Hắn cái này hoàng vị còn bị chê, cậu cũng không làm, hắn Lý Thế Minh còn không bằng một con chó. Nghe, đứa con trai này lại muốn đưa hắn ái phi bắt góc, cái này có thể nhẫn. Nghịch tử, ngươi dám mang đi mẫu thân ngươi thử một chút. Dắt. Lý Khắc ngây dại, ngươi được lắm Lý Thế Dân, là hoàng đế, ngươi còn nghe lén góc tưởng. Dương Phi vậy không ngờ rằng, Lý Thế Dân lại đứng ngoài cửa trộm nghe mẹ con bọn hắn nói chuyện, may mắn chưa nói cái gì lời quá đáng, nếu không sự việc đã không tốt xử lý. Thân thiếp gặp qua bệ hạ. Ái phi, không cần đa lễ. Lý Thế Dân nhanh lên đem Dương Phi nâng dậy, nhìn Dương Phi gầy gò khuôn mặt, vừa nhìn về phía nằm ở trên giường, không có chút nào lên hành lễ Lý Khắc. Thì cả giận nói, tất cả đều do ngươi cái này nữ tử, ngươi xem một chút mẫu thân ngươi, mấy ngày nay vì chăm sóc ngươi, đều bị ngươi cha tấn thành hình dáng ra sao? Bệ hạ, nhi tử bệnh nặng mới khỏi, cũng đừng so đo. Nhi tử không sao, đều là tổ tông phù hộ. Ngươi ngồi xuống, ta tới thu thập hắn. Lý Thế Dân lôi kéo Dương Phi ngồi xuống, sợ một ngày kia thật sự bị cái này nịch tử bắt cóc. Lý Khắc cũng nhìn không được, vợ chồng các ngươi sâu ân ái, đi hậu cung tù à, tại nhi tử trước mặt cần thiết hay không? Phu hoàng, được rồi, nhi tử cũng chính là nói một chút, chỉ đùa một chút, nhi tử không cũng đã nói, chờ ngươi về hưu, mang theo ngươi cùng nhau à. Lý Thế Dân, về hưu, hắn lúc nào năng lực về hưu? Hắn ngược lại cũng là nghĩ tới người bình thường thời gian, có thể hiện thực lại không cho hắn qua, sinh một đám nhi tử, ngươi xem một chút cái đó là để ngươi bất lo, thiên hạ này năng lực giao cho ai? Lý Khắc ho khan. Vương Ngự Y kể, mau tới, Khắc Nhi lại ho khan. Vương Ngự Y tâm mệt à, thuộc vương cái này hí tinh, mấy ngày nay hắn lo lắng hãi hùng, liền sợ không cẩn thận lộ đuổi tới. Hắn tội khi quân, nhưng là muốn chu cựu tộc. Phu hoàng, ta không sao, nhi thần đã tốt hơn nhiều. Ngày mai có thể xuống đất, lại là một nhảy nhót tương bừng tiểu tử. Nói xong muốn xuống giường hoạt động một chút, hai ngày này nằm sấp ở trên giường, hắn cảm giác thật sự bệnh nặng một hồi, giá bệnh thời gian, chắc chắn không dễ chịu. Ngươi nằm trước, đừng lộn xộn. Lý Thế Dân vội vàng mặt lạnh lấy quát lớn Lý Khắc. Vương Ngự Y ở bên cạnh đứng một hồi, thấy thuộc vương trang cùng chân bệnh nhân bình thường, hắn liền rất yên tâm, chậm rãi thối lui đến ngoài cửa lớn chờ lấy. Ba người nói một hồi lời nói về sau, Lý Thế Dân thì hỏi Lý Khắc xảy ra chuyện ngày đó tình huống. Lý Khắc liền biết, Lý Thế Dân sẽ phái người cẩn thận điều tra, chẳng qua hắn sớm liền nghĩ xong đối sách. Dương Phi bị Lý Thế Dân đẩy ra, trong phòng chỉ còn sót hai cha con. Phu hoàng, Nhi thần đầu góc bị đụng, có một số việc rất mơ hồ. Nhi thần chỉ nhớ rõ theo hỏa khí dám đi ra về sau, ngồi lên xe ngựa, tại cầu nước chỗ nào, con ngựa đột nhiên nổi điên, dây cương vậy đoạn mất, xe ngựa mất khống chế. Sau đó xe ngựa đâm vào một cái then bên trên, Nhi thần bị té xuống. Bất quá, Nhi thần làm lúc cũng không ngất đi, mà là nhìn thấy một đám nước ba người xuống tới, bọn hắn thao nhìn sức sẹo tiếng hắn, theo Nhi thần trên người lục soát đồ vật. Lý Thế Dân nhíu mày, hỏi, nhưng biết bọn hắn muốn cái gì? Cái này Nhi thần cũng không biết, phụ hoàng đem bọn hắn bắt lại, khảo vấn một phen, Nhi thần cũng không tin, bọn hắn sẽ không cung khai. Bọn này ngoại bang man gì, Nhi thần xem bọn hắn là sống đủ rồi, và Nhi thần tốt, nhất định phải bọn hắn để mắt. Lý Thế Dân nhìn Lý Khắc tức giận bộ dáng, lạnh nhạt nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Lý Khắc nghi ngờ nhìn về phía Lý Thế Dân, vì sao? Lẽ nào phụ hoàng còn muốn thiên vị bọn hắn hay sao? Thế là, Lý Khắc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, phụ hoàng, không biết ngài nghe nói qua một câu nói như vậy không có, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác. Đối đãi dị tộc, chỉ có sắc bén trường đao đỡ tại bọn họ trên cổ, bọn hắn mới biết kính sợ, mới biết sợ hãi, mới biết hoàn toàn thần phục. Thổ cấp hồn chính là ví dụ. Ngài đối với hắn càng tốt, hắn càng là cảm giác chúng ta đại đường dễ khi dễ. Lý Thế Dân là lập tức thiên tử, đối với Nhi tử lời nói, cũng là vô cùng tán thành. Chẳng qua đứng ở quân vương lập trường, Nhi tử bố cục lại là hơi nhỏ. Ngồi tại vị trí này, suy tính thì so với người bình thường phải nhiều hơn, không đánh mà thắng chi binh mới là tốt nhất sách. Trung nguyên văn hóa bác đại tinh thâm, dùng văn hóa đồng hóa bọn hắn mới có thể trưởng trị cửu ăn. Bất quá, chính như Nhi tử nói, tuyệt đối lực lượng vậy là không thể thiếu. Nước ba người tại ngươi xảy ra chuyện về sau, trong vòng một đêm bị một cỗ lực lượng thần bí chém giết, chỉ để lại phái đường sứ ý nụ ghê mị mị kỳ, mà hắn vậy điên lên rồi. Lý Khắc mở to hai mắt nhìn, hơn nửa ngày này mới nói, ai làm? Đây cũng quá xấu. Phu hoàng, Nhi thần muốn đi cảm ơn hắn. Chương 33, 1 triệu quan bị Lý Nhị trộm đi. Chương 33, 1 triệu quan bị Lý Nhị trộm đi. Lý Thế Dân nhìn Lý Khắc, không còn gì để nói. Đồng thời cũng có chút lo lắng, tiểu tử này có chút bạo lệ à, nghe được chuyện lớn như vậy, không phải là hoảng sợ, giật mình, khó có thể tin sao. Làm sao còn vô cùng hưng phấn, phải cảm ơn giết người lực lượng thần bí. Nếu không phải hắn hiểu rõ đứa con trai này tính cách, hắn cũng hoài nghi, này có lực lượng thần bí, có phải hay không chính là Nhi tử khống chế. Không nên nói bậy, này có lực lượng thần bí không đơn giản. Phụ hoàng nhường ám vệ điều tra nhiều ngày như vậy, cũng không có đầu mối, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua bọn hắn đồng dạng. Nghĩ đến này cố lực lượng thần bí, Lý Thế Dân thì ăn không ngon, dường như một con dao treo ở trên đầu của hắn. Rốt cục là ai, tại chỗ ngay dưới mắt, khống chế này như thế một chi lực lượng. Là tiền triều Dương Nghiệt hay là tiền thái tử nghịch đảng? Lý Thế Dân thầm thì một hồi, vừa nhìn về phía Lý Khắc, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi thì ở tại thuộc vương phủ, đừng đi ra ngoài mù đi dạo, tại đây chi lực lượng không có giọng tra rõ ràng trước, chấm không cho phép ngươi ra ngoài. Phụ hoàng, cái này không thể được a. Lý Khắc lập tức thì tức giận, cái này cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào, hắn còn muốn đi ra ngoài phát động nhiệm vụ, làm nhiệm vụ đâu. Bây giờ thời buổi rối loạn, ngươi cũng đừng có làm loạn thêm. Đúng rồi, ngươi tầng hầm kia 1 triệu quan, trước cho mượn chấm, chấm đi đánh cái thổ cấp hồn, và đánh xong thổ cấp hồn, chấm thì có tiền, trả lại ngươi. Lý Thế Dân nói xong, không chờ Lý Khắc phản ứng, xoay người rời đi. Lý Khắc cũng bối rối, tầng hầm 1 triệu quan. Cơ mờ nở. Ai mẹ nó lộ tiếng gió. Lý Khắc từ trên giường nhảy xuống, như bị điên một dạng đuổi theo. Có thể Lý Thế Dân đã sớm ra cửa lớn, ngồi xe ngựa nên ngang rời đi, trong lòng gọi là một vui vẻ. Mà Lý Khắc tại cửa chính, liền bị mấy cái thị vệ ngăn cản, nói là thuộc vương đã bị cấm túc, không thể đi ra ngoài. "Cơ mờ nờ ngươi cái đại gia, Lý Thế Dân, ngươi cái lao lục." Lý Khắc tức bể phổi, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hắn giả bệnh 2 ngày này, Lý Thế Dân lại đạt được tiếng gió, lén lén đem dưới hắn cất giấu 1 triệu quan, toàn bộ lôi đi. "A a a." Lần này tốt, Lý Khắc đối với Dương Phi cũng hận, chẳng trách Dương Phi một thẳng ngồi ở hắn bên giường, một tấc cũng không rời, đây là lo lắng hắn sau khi tỉnh lại mấy nhiều Lý Thế Dân làm tặc à? Các ngươi đôi cậu nam nữ này, ta hận chết các ngươi liên hợp lại hố nhi tử. Lý Khắc đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác chính mình thật sự bệnh, toàn thân không dễ chịu, nhất là tâm trạng kém tới cực điểm. Hu hu hu, thiếu chủ, thuộc hạ thấy thẹn đối với ngài. Lúc này, thời chư quản gia khóc đi tới Lý Khắc bên cạnh, quỳ trên mặt đất gào khóc. Hôm trước hắn đang vương phủ bận biểu tứ phía, kêu gọi tới thăm thiếu chủ thân thích. Vương công công mang theo 10 cái đái đao thị vệ, đột nhiên xông vào, bọn hắn không nói hai lời, đưa hắn trước chói lại, ở trong miệng trực tiếp rúi một con tất tối. Tại hắn kinh hai ánh mắt bên trong, hắn bị người một đao độc đánh cho bất tỉnh, chờ hắn khi tỉnh lại, mười mấy người đại hán uy hiếp hắn, muốn hắn nói ra thuộc vương giấu tiền mật thất. Hắn là tối cho trung thành chân, tự nhiên thả chết chứ không chịu khuất phục a. Sau đó, liền không có sau đó, bọn hắn uy hiếp người khác, tên kia bán chủ cầu đình, đấu chốc đã nói đại khái phương bị. Hắn nghĩ thông suốt biết thiếu chủ, có thể có lòng không đủ lực, vừa nãy mới bị phóng ra. Lao chư, đừng khóc chết mất, lao tử còn chưa có chết đâu. A, là thiếu chủ. Thiếu chủ, ngài vậy đừng thương tâm, tiền hết rồi chúng ta có thể lại kiếm về. Lý Khắc lại là chân khóc. Đây chính là 100 vạn a, hắn liều mạng theo trưởng tôn vô kỵ kia lừa đến, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, còn ngay cả cái thanh âm cũng không nghe được. Lý Thế Dân nói là mượn đi rồi, có thể đó là có mượn không, còn nếu tưởng thật thì quá ngây thơ rồi. Bất quá hắn mấy ngày nay ngược lại là tiêu hết 10 vạn sâu, trong lòng có thăng bằng một chút. Lão chư, đem trong nhà nha hoàn cùng gia đình cũng triệu tập lại, bản vương muốn thanh lý môn hộ. Thời chư vẻ mặt táo bón nét mặt, cười khổ nói, điện hạ, trong nhà thì thừa 2 ta. Không đúng, còn có một cái người tàn tật. Cái gì? Lý Khắc lại ngây dại, hồi lâu không nói gì, chỉ là che ngực. Nguyên lai là Lý Thế Dân sợ Lý Khắc đem khí vung dưới vương phủ trên thân người, sớm đã đem vương phủ người làm trong nhà, toàn bộ triệu hồi trong cung đi, chỉ cấp Lý Khắc lưu lại ốm đau lại giường phó am, còn có chính là Lý Khắc tìm quản gia hợi chư. Lý Khắc ga đuổi chính mình hơn nửa ngày, mang đi càng tốt hơn, đỡ phải về sau lại xuất hiện phản đồ. Từ hôm nay trở đi, vương phủ người phải dùng người của mình, tuyệt đối không thể lại cho Lý Nhị cơ hội. Điều, ký chủ phát động nhiệm vụ, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nghiệp, trăm ngày trong dãy 1 triệu quan, giải tỏa một bối cảnh. Chú thích, ký chủ không có thể động dụng giải tỏa bối cảnh tài nguyên, không thể hố người, chỉ có thể dựa vào ký chủ chính mình một phần một ly tích lũy. Ta dựa vào. Lý Khắc nghe hệ thống ban bố nhiệm vụ, lập tức thì nổi giận, vậy lao tử giải tỏa cái tình mình. Ba ngày trong dãy 1 triệu quan, cái này có thể đem Lý Khắc làm khó. Một phần một ly tích lũy, 1 triệu quan, tương đương với đại đường nửa tháng tài chính thu nhập. Lý Khắc nhanh chóng tự hỏi, tại đại đường làm cái gì làm ăn tối kiếm tiền? Đơn giản chính là muối sắt, có thể mua bán muối sắt là phạm pháp, làm không cẩn thận lại làm không công. Làm thanh lâu làm ăn, đây là kiếm tiền, có thể tiền quá. Chẳng qua nha, có thể làm xa hoa hội sở nha, đại đường có nhiều kẻ có tiền. Vì xa hoa hội sở làm trung tâm, nguyên bộ ăn uống, quán rượu, đồ ăn ngoài, giải trí, phục vụ một con rồng. Ừm, cứ như vậy làm. Thời gian không đợi người, chỉ có 3 tháng, chủ yếu hắn bây giờ còn chưa có tài chính khởi động. Lý Khắc xoay người rời đi vào thư phòng, bắt đầu xuất ra bút mực giấy nghiên, bắt đầu tô tô vẽ vẽ, làm sách kế hoạch. Đời trước chính là làm bài kế, làm những đồ chơi này cũng không khó, khó thì khó tại không có tài chính khởi động. Một đêm, quy hoạch bản thiết kế đã làm tốt. Lý Khắc nhìn quy hoạch bản thiết kế, thỏa mãn gật đầu, chẳng qua tổng thể hoạch định xuống đến, ít nhất phải cần 20 vạn sâu tài chính khởi động. Hắn chuẩn bị đi Thái Thượng Hoàng bên ấy gõ một bút, nhưng Thái Thượng Hoàng khả năng không có 20 vạn sâu, còn lại đi tìm cha vợ mượn điểm, lại đi Trường An thành nhà Vân Quý trong mượn. Mỗi nhà gánh vác một chút, nên thì đủ 20 vạn sâu. Chờ tiền đúng chỗ về sau, lập tức tuyên chỉ chiêu công, trong vòng 1 tháng đưa vào sử dụng. Mà trong 1 tháng này, hắn chuẩn bị lại đem báo giấy lấy ra, thông qua báo giấy các loại tuyên truyền cách thức, đem sản nghiệp của mình tuyên truyền đúng chỗ, và đến lúc đó một lần là nổi tiếng. Lý Khắc còn chuẩn bị đi tìm Thái Thượng Hoàng Lý Uyên vay tiền, không ngờ rằng Lý Uyên nghe nói Lý Khắc tỉnh rồi, liền mang theo lão hát trước đến thăm thật lớn tôn. A ông, ngài thế nhưng cuối cùng đến, tôn nhi không sống nổi. Trong phòng khách, Lý Khắc bắt đầu khóc lóc om sòm la lộn, hướng Lý Uyên khóc lóc kể lể Lý Thế Dân không xứng là người, chuyên hố chuyện của con. Chẳng qua Lý Uyên nghe nói cái này thật lớn tôn, hố trưởng tôn vô kỵ kia loạn thần tặc tử 120 bạn sâu, kém chút thì tươi sống chết cười. Không ngờ rằng trưởng tôn vô kỵ cũng coi hôm nay, cháu trai, làm rượu a. Nếu không, ngươi lại nghĩ biện pháp, chúng ta tại hố hắn một lần. Lý Khắc, a ông, tình huống hiện tại là địa chủ ra vậy không có tiền. Tôn Nhi đang nói phụ hoàng, hắn hố đi rồi Tôn Nhi 1 triệu quan, nói là mượn đi đánh trận, có thể phụ hoàng tối không giữ chữ tín, đó chính là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Hiện tại Tôn Nhi cũng nói, a ông, đem ngài tiểu kim cố mở ra, cho Tôn Nhi mượn 20 vạn sâu, Tôn Nhi 1 năm sau trả lại ngươi 30 vạn quan, làm sao? Lý Khắc hai mắt sáng ngời, một bộ vô cùng thành khẩn bộ dáng nói. Lý Uyên lại là mở to hai mắt nhìn, cười khổ nói, Tôn Nhi à, ngươi thật sự cho rằng a ông là thổ tài chủ? Còn 20 vạn sâu, a ông nghèo kêu lên kèn, gần đây đã qua 1 năm, tiền thưởng cũng bị mất. Ngươi phụ hoàng mẫu hậu trong cung làm tiết kiệm, ngay cả lão phu tiền cũng chụp. Không phải đâu. Lý Khắc nghe Lý Uyên khóc than, kém chút thì không kèm được, vậy mình còn có thể hướng ai vay tiền, lẽ nào kế hoạch muốn chết từ trong trứng nước? Chương 34, bản vương tuyệt đối là chính nhân quân tử, không hố người. Chương 34, bản vương tuyệt đối là chính nhân quân tử, không hố người. Lý Uyên cảm giảm lại nhại điệu nói hồi lâu, thì một ý nghĩa, hắn không có tiền. Lý Khắc chưa từ bỏ ý định, hỏi, a ông, kia bao nhiêu cũng có chút ta. Lao Hắc, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Lý Uyên quay người hỏi Lao Thái Giám. Lao Thái Giám cười xấu hổ nói, Thái Thượng Hoàng, ngài những năm này chi tiêu tương đối lớn, vậy hạ hàng năm cho tiền, đều không đủ ngài hoa, hiện tại chúng ta có 5.000 quan. Lý Khắc nội tâm phát ra sóc đất kêu thảm. 5.000 quan, là đại đường Thái Thượng Hoàng, ngài lại có 5.000 quan tài nguyên. Ngươi thế nào không tìm viên đậu hũ đông chết? Cho Khắc Nhi. Chờ trở về đem những kia không cần đồ vật, toàn bộ bán đi, đem tiền đưa đến Khắc Nhi trong lúc này. Lao Hắc gật đầu, nhưng trong lòng thì đủ mùi vị lẫn lộn. Thái Thượng Hoàng nói không cần đồ vật, chỉ sợ sẽ là Thái Hậu lưu lại những kia đồ trang sức. Lý Khắc thở dài một tiếng, 5.000 quan thì 5.000 quan đi, dù sao cũng so không có mơ tốt. Với lại này 5.000 quan đều là ra ra hắn dưỡng lao tiền. Cảm ơn A ông. Tiếp lấy Lý Khắc lại hỏi, A ông, ngài nói cả triều của thần, nhà ai có tiền nhất? Lý Uyên lập tức cảnh giác lên, đứa nhỏ này chẳng lẽ hố một lần trưởng tôn vô kỵ, nghiện. Tiểu tử ngươi sẽ không lại muốn đi hố người a? Khắc Nhi, loại chuyện này không thể làm người muốn quang minh lỗi lạc, quân tử ái tài lấy có đạo. Hắn Lý Uyên cũng không muốn, vì tiền cái đồ chơi này, nhường Lý Khắc đi đến một cái đường tà đạo. Hai tử cái kia giáo dục lúc thì muốn giáo dục, Lý Khắc là thuộc vương, càng là hơn liên quan đến hoàng gia vấn đề mặt mũi. Lý Khắc im lặng, nhìn xem đến thanh danh của mình là chân tối đường cái, ngay cả ông nội cũng không tin nhân phẩm của hắn. A ông yên tâm, Tôn Nhi tuyệt đối là chính nhân quân tử. Cổ nhân nói, thành gia lập nghiệp tề thiên giới, Tôn Nhi không có gì chí hướng lớn, thì lập gia đình, lập cái nghiệp, về phần tề thiên hạ muốn nhìn xem sau này tâm tình. Nay thành gia về sau, Tôn Nhi thì là nam nhân chân chính, cái kia nâng lên một ngôi nhà gánh nặng, ngài nói tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, cái gì đều cần tiền, trong chiều cho điểm này tiền, còn chưa đủ nhét cái răng, cũng không thể về sau có hài tử, nhường hắn đi theo lão tử qua thời gian khổ cực a. Vì về sau chẳng qua thời gian khổ cực, Tôn Nhi nghĩ trước lập nghiệp. Lý Uyên nghe Lý Khắc tính toán cho sau này, trên mặt vậy lộ ra nụ cười, Khắc Nhi là đúng là lớn hơn rồi, hiểu chuyện. Muốn nói Trường An thành cái đó hơn quý có tiền, a ông chỉ có thể nói, trừ ra chúng ta Lý gia, những người khác có tiền. Chẳng qua muốn trừ ra cái đó nguy trưng. Theo thái thượng hoàng nơi này giải Trường An thành hơn quý, Lý Khắc liền bắt đầu tính toán, mỗi nhà nên ra bao nhiêu tiền. Tuy nói có chút mất hoàng gia mặt, nhưng đây đều là lý thế dân bước đến. Hắn muốn mượn lượt cả triều văn võ đại thần, đưa tiễn thái thượng hoàng, Lý Khắc liền mang theo Hợi Trư đi nhà Lý Tịnh, cấm túc đối với Lý Khắc mà nói, đó chính là nói đùa, hắn muốn đi ra ngoài, ai dám ngăn cản hắn. Lý Tịnh không ở nhà. Đi vào Lý Tịnh phủ bên trên, quản gia nói, Lý Tịnh bồi tiếp tiểu thư phu nhân đi dân hương. Lý Tịnh đây là biết mình muốn tới vay tiền, đường chạy. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu, vay tiền sớm muộn muốn mượn. Lý Khắc đợi đến trưa, Lý Tịnh toàn gia rốt cuộc đã đến, Lý Tịnh nghe nói Thục Vương tới chơi, cả nhà cũng ngây ngẩn cả người, hôm nay bọn hắn một nhà tử còn đi Phật tiền thắp hương, là Thục Vương cầu phúc, hy vọng hắn sớm chút tỉnh lại. Không ngờ rằng linh như vậy quang bọn hắn vừa tới nhà, Thục Vương liền tốt, còn tới nhà bọn hắn. Phu quân, ta liền nói nhà kia chùa miếu vô cùng linh, 50 quan tiền tiêu thái đáng giá. Lý Tịnh nghĩ phun chết phu nhân, ngươi chính là cái bại gia nương môn, thắp cái hương, cho 50 quan, đau lòng chết hắn. 50 quan đây chính là hắn một tháng đồng lộc tiền. Cha, mẹ, nữ nhi trở về phòng trước. Lý Thư Huyền cũng muốn gặp thấy Lý Khắc, nhưng bọn hắn còn chưa thành thân trước là không cho phép âm thầm gặp mặt, như vậy đối nàng thanh danh bất hảo. Hai người đưa mắt nhìn Lý Thư Huyền đi khuê phòng, thì hướng phía phòng khách mà đi. Lý Khắc nằm trên ghế, đều nhanh ngủ thiếp đi. Khu khu khủng. Lý Tịnh tăng háng một cái, nói tiếp, thần gặp qua Thục Vương. Lý Khắc đội vàng đứng lên, cười nói, con rể gặp qua nhị lão. Phật cô gái trẻ tiến lên, đánh giá hồi lâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói ra, thực sự tốt, kia Phật tổ chắc chắn linh, phu quân lần sau cấp cho 100 quan. Lý Tịnh. Lý Khắc nghe được Lý Tịnh đốt nén nhang, lại cho lão lửa chọc 100 quan, này Lý Tịnh thật có tiền, nhìn tới chuyện mượn tiền không cần mượn. Dám hỏi Thục Vương lần này đến là công làm hay là việc tư. Lý Khắc vậy không che giấu, ôn quyền nói, nhạc phụ, tiểu tế hôm nay đến là hướng ngươi vay tiền. Tiểu tế lập tức sẽ thành ra, tại thành thân trước nghị sáng tạo cái nghiệp, làm sao tài chính khởi động chưa đủ. Tiểu tế vốn là có tiền, nhưng gần đây đại đường muốn cùng thổ cấp hồn khai chiến, nhưng quốc khố thuế ruộng lại là khan hiếm, có câu nói tốt, quốc gia thịnh vượng, thất phu hữu trách. Là hoàng đế nhi tử, tất nhiên không thể vì quốc gia xuất lực, xuất tiền chính là nghĩa bất dung từ sự tình. Tiểu tế đem 1 triệu quan, toàn bộ quyên cho quốc khố. Lý Tịnh giơ ngón tay cái lên, khen, Thục Vương cao thượng. Nhưng trong lòng là không tin, Thục Vương người nào, hắn còn không biết, tuyệt đối không phải quyên cho quốc khố, có thể là bệ hạ hồ hắn. Hồng Phất nữ lại tâm cũng hòa tan, này con rể không khỏi hiểu nữ nhân, còn hiểu được quốc gia đại nghĩa. Con rể a, nhà ta có tiền, ngươi muốn bao nhiêu, nói cho ta nghe một chút đi. Càng nhiều càng tốt. Lý Khắc mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng kéo mẹ vợ tay, đây mẹ ruột còn thân hơn. Lý Tịnh đẩy ra Lý Khắc tay, kéo qua phu nhân cười nói, Thục Vương, đừng nghe nàng nói bậy, lao phu trong nhà vậy không có lương tâm. Lý Tịnh, tiền tài là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, thì ngươi điểm này tiền, còn che che lấp lấp. Hồng Phất nữ cái này không vui, người ta Thục Vương đưa ngươi 30 vạn quan trả cụ, ngay cả con mắt cũng không mang theo nháy, cho ngươi mượn một chút tiền, còn không vui. Lý Tịnh tức bể phổi, không quản lý việc nhà, ngươi là thật không biết tuổi gạo dầu muối tương giấm trà quý, Lý phủ toàn ra hơn 30 nhân khẩu, mỗi ngày muốn ăn uống ngủ nghỉ, nào một dạng không cần tiền. Hắn Lý Tịnh một tháng đồng lộc 66 quan tiền, cho dù tăng thêm các loại phụ cấp, cũng liền 100 quan tiền dáng vẻ. Hắn hiểu rõ phu nhân bản tính, có thể muốn đem tất cả tiền, toàn bộ cấp cho Thục Vương, nói là mượn, đó chính là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Phu nhân, như thế cả một nhà, toàn bộ nhờ lao phu điểm này đồng lộc nuôi sống. Lý Khắc vậy không vui, Lý Tịnh cái này mắc bức, cũng không phải không trả, vay tiền mà thôi. Ta làm chủ, kia 5 vạn quan cấp cho con rể. Lý Tịnh bối rối, trong nhà không phải có 8 vạn quan sao? Sao cũng chỉ còn lại có 5 vạn quan? Lẽ nào này bại gia nương môn gần đây lại tiêu hết 3 vạn sâu? Lý Tịnh mặt đen lại nói, đó là Huyền Nhi đồ cưới, ngày cưới một sáng ra đây, chúng ta lấy cái gì làm đồ cưới? Hồng Phất nữ lườm một cái, cười nói, dù sao đồ cưới sớm muộn cấp cho Thục Vương, hiện tại cho cũng giống vậy. Sau đó nàng nhìn về phía Lý Khắc cười nói, con rể, ngươi nói có phải không đạo lý này? Lý Khắc, là như thế cái đạo lý, có thể 5 vạn quan đồ cưới, có phải hay không có chút thiếu? Lý Tịnh nghe đến đó, đột nhiên giật mình tỉnh lại, phu nhân đây là? Lý Tịnh trong nháy mắt trong lòng nắm chắc, phu nhân đây là muốn dùng 5 vạn quan liền đem nữ nhi đánh phát ra ngoài à? Trong nhà còn có thể thừa 3 vạn. Phu nhân cao minh. Thế là hắn rất khó khăn nói, đã như vậy, vậy cái này 5 vạn quan thì cho ngươi. Lý Khắc vậy không ngờ rằng, chính mình đến vay tiền, cuối cùng lại là khiêng đồ cưới trở về. Với lại này đồ cưới vậy quá ít, Trường An thành hơn quý gả nữ nhi, kia tối thiểu nhất 5 vạn quan trở lên. Có thể ngài con rể là đại đường mấy vạn a? Lại dùng chỉ là 5 vạn quan thì được rồi. Chương 35, Lý Khắc, phòng đại nhân, đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Chương 35, Lý Khắc, phòng đại nhân, đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Theo Lý Tịnh phụ thượng đi ra về sau, dựa theo lân cận nguyên tắc, Lý Khắc đi phòng Huyền Linh nhà. Phòng Huyền Linh hôm nay nghỉ mục, đang dặn dạy nhi tử phòng Di Ái, lịch tử này bùn nháo không dính lên tường được, làm cha cũng cho ngươi trải tốt ánh nắng đại đạo, ngươi vậy mà đều đi không được. Ngươi tên tiểu xuất sinh này, tuổi còn nhỏ thì không học tốt, lần trước ngã xuống hố phân kém chút chết đuối, nhưng ngươi là không biết hối cải, lại đi thanh lâu chiều kỹ. Cha, ta thì thích tức nhi cô đường, đi thanh lâu làm sao vậy, ngươi còn không phải thường xuyên đi, chỉ là ta nương không biết mà thôi. Phu nhân Ngụy thị vốn đang cùng phòng Huyền Linh đứng ở một bên, hung hăng giáo huấn nhi tử, không ngờ rằng nhi tử lại tuôn ra một đại dưa. Huyền Linh, ngươi chừng nào thì đi thanh lâu? Ngươi lao thất phu này, ngươi còn dám đi thanh lâu? Trong nhà tiểu thiếp còn chưa đủ ngươi chơi. Lao nương làm sơ đi theo ngươi, ngươi một nghèo hai trắng, chính là cái thư sinh nghèo, lao nương dùng tiền để ngươi đọc sách, cho ngươi tìm quan hệ. Không có lao nương ở sau lưng yên lặng nỗ lực, ngươi cũng có thể có hôm nay. Ngụy thị nói xong, liền bắt đầu ngồi dưới đất gào khóc lên. Phòng Huyền Linh rơi vào tình huống khó xử, ngơ ngác nhìn qua cười trên nỗi đau của người khác nhi tử, có loại muốn đánh chết xúc động. Nhưng đối mặt phu nhân lửa giận, Phòng Huyền Linh đành phải trước nói xạo một phen. Phu nhân, sự việc không phải như ngươi nghĩ. Lao phu đi chỗ kia, thuần túy là vì giải quyết việc công. Ngươi cũng biết, âm thầm xã giao tương đối nhiều. Giải quyết việc công ngươi đi chỗ kia, là cùng phong trần nữ tử giải quyết việc công. Phu nhân, lão phu cũng tuổi đã cao, đi vào trong đó tuyệt đối là vì xã giao, gặp dịp thì chơi thôi. Lao nương không muốn sống. Lao ra, Thục Vương đến rồi. Ngay lúc này, quản gia cứng ngắc lấy ra đầu đi vào phòng Huyền Linh bên cạnh. Thục Vương tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại, chạy tới Lao phu phụ thượng làm cái gì? Phu nhân, cho chút thể diện. Thục Vương đến, ta trước đi chào hỏi một chút, ngươi cũng biết, Thục Vương chính là cái Diêm Vương sống, làm không cẩn thận trong nhà rồi sẽ không may. Ngụy thị lạnh lùng trợn mắt nhìn phòng Huyền Linh, khẽ nói, cho ngươi mặt mũi này, đợi buổi tối chúng ta lại tính sổ sách. Tất nhiên Thục Vương đến chúng ta phủ bên trên, thiếp thân cũng có thể đi gặp. Nghị tử, ngươi cho lão tử quỳ. Phòng Di Ái vừa muốn đứng dậy, liền bị phòng Huyền Linh quát lớn một tiếng. Phòng Di Ái trong lòng cũng bất ức, ngươi xem một chút người ta trưởng tôn sùng, đều nhanh cưới trưởng lạc công chúa, mà hắn lại là ngay cả gái lầu xanh cũng bắt không được. Không được, lão tử không thể bị trưởng tôn sùng làm hạ thấp đi, lão tử cũng muốn cưới cái công chúa. Hắn suy nghĩ hồi lâu, trừ ra trưởng lạc công chúa xinh đẹp nhất bên ngoài, Cao Dương công chúa cũng không kém, hắn Phòng Di Ái muốn tướng mạo có tướng mạo, có địa vị cha ruột là thượng thư tỉnh phó sạn, trong triều người đứng đầu, chỉ cần cha ruột mở miệng, bệ hạ tuyệt đối sẽ tứ hôn. Hừ, Thục Vương tên Vương bắt đàn này, lại dám tới nhà của ta, lần trước hắn đánh ta dừng lại, hôm nay ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Phòng Di Ái thấy phụ mẫu đi rồi, đứng lên theo sát phía sau, hắn muốn biết Thục Vương tới làm gì. Nói không chừng có thể được một bí mật lớn, bán cho thái tử, làm thuận nước dòng thuyền. Thục Vương đại giá đến dự Hàn Xá, nhường Hàn Xá đồng tất sinh huy a. Lý Khắc nhìn một vòng phòng khách, cười nói, cái này cũng không keo kiệt ta, so với phụ hoàng cung điện, rộng thoáng nhiều. Phòng Huyền Linh khỏe miệng giật một cái, này Thục Vương thật là biết giải quyết. Nghe nói Thục Vương bệnh nặng lại giường, không ngờ rằng Thục Vương nhanh như vậy liền tốt, thật đáng mừng. Thiếp thân gặp qua Thục Vương. Lý Khắc vậy khách sáo một phen, cảm ơn mọi người miệng ngọt như vậy, lao tử bệnh nặng nằm trên giường lúc, sao không thấy các ngươi sách lễ phẩm tới thăm một chút. Hai bên vào chỗ về sau, Phòng Huyền Linh đầu tiên mở miệng nói, không biết Thục Vương điện hạ hôm nay đến, có cùng bí chuyện. Lý Khắc nhìn thoáng qua Phòng Huyền Linh, cười nói, hôm nay đến, là tiễn hình công một cơ duyên to lớn. Ồ, không biết là dạng gì đại cơ duyên. Phòng Huyền Linh trong lòng cười lạnh, còn đại cơ duyên, ngươi không cho lão phu chơi ngắn chân, lão phu thì cảm ơn trời đất. Lý Khắc lại là đứng lên, nhìn qua phương xa, ăn nói mạnh mẽ mà nói, một lần đầu tư cơ hội. Hình công ngài thế nhưng đầu tư cao thủ, chắc hẳn khẳng định đối bản vương chuyện này cảm thấy hứng thú. Phòng Huyền Linh nở nụ cười, nói lên đầu tư, hắn thật đúng là chưa bao giờ đi ra sai lầm, làm năm một nghèo hai trắng, cưới cái phú bà, sau đó tất cả mọi người đuổi theo theo thái tử, chỉ có hắn theo thật sắt tần vương bên cạnh bảy mưu tinh kế. Cuối cùng, hắn thắng được, lúc này báo cũng là tương đối phong phú, bây giờ có thể làm được đế quốc người đứng thứ hai, trong triều người đứng đầu, cùng hắn đầu tư ánh mắt không thể tách rời. Phòng Huyền Linh trong nháy mắt thì hứng thú, hỏi, còn xin Thục Vương nói một chút. Bản vương muốn tại Trường An thành mở. Hiện nay mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, bản vương trong tay tài chính cũng đủ, hy vọng hình công cho bản vương mượn chút tiền, một năm sau trả lại gấp đôi. A cái này, làm nửa ngày, nguyên lai là muốn mượn tiền. Không có cửa đâu. Cho vay Thục Vương, còn không bằng ném tiền vào trong nước, ném tiền vào trong nước còn có thể nghe cái tiếng vang, cấp cho Thục Vương, đó chính là bánh bao thịt đánh chó. Lão phu, trong nhà gần đây sửa chữa lại tại gia tộc tu mộ tổ, Thục Vương à, lão phu trong nhà thật sự là không có tiền nhàn rỗi. Ngụy thị thấy Thục Vương là đến vay tiền, trong lòng cũng là gấp. Tiền này tuyệt đối không thể cấp cho Thục Vương. Thục Vương tới nhà chúng ta vay tiền, đó là nhà chúng ta vinh hạnh, nhưng ta nhà cũng không có tiền, chỉ sợ mở mịt không có dấu vết cái Thục Vương thất vọng rồi. Lý Khắc lại là cười lên ha hả, nhìn tới hình công già rồi. Phu hoàng từng nói, ngài cùng Đỗ Như Hối chính là hắn phụ tá đắc lực, hợp xương phòng lưu đô đoạn, ngài xác thực không bằng Đỗ Như Hối quả quyết. Cơ hội tốt như vậy, lại không công mất hết. Thực sự là. Hình công, bản vương cáo tử. Phòng Huyền Linh sững sờ tại nguyên chỗ, nhanh chóng đem Lý Khắc nói làm ăn sửa lại một lần, nhưng vẫn là xác định cho rằng mở đồ chơi kia là năng lực kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không có Lý Khắc nói quyết đại như vậy. Hắn đầu tư vào trong, chỉ sợ ngay cả quần lót đều có thể bồi rơi. Nhưng nhìn Thục Vương kia lời thề son sắt bộ dáng, dường như đã tính trước, việc này tất thành. Với lại, hôm nay Thục Vương đến vay tiền, nếu là hắn không mượn, việc này truyền đến bệ hạ trong lỗ tai, bệ hạ sẽ như thế nào nghĩ? Phòng Huyền Linh do dự hơn nửa ngày, lúc này mới vội vàng nói, Thục Vương chờ một lát. Lý Khắc liền biết, Phòng Huyền Linh hội gọi lại hắn, sau đó cho hắn mượn tiền. Phòng Huyền Linh cắn răng hồi lâu, thầm nghĩ, coi như là bỏ tiền giải thai đi. Thục Vương, lão phu nơi này có 3000 quan. Lý Khắc lập tức thì nổi giận, hình công, ngươi đổi ăn mày đâu? 3000 quan, ngài cũng có thể đem ra được, bản vương là thiếu kia 3000 quan sao? Gia phụ Lý Thế Dân, bản vương hướng ngài mượn ít tiền, ngài vẫn chưa yên tâm.
Được rồi, không khó là ngài.
Điện hạ, một vạn quan, này là danh giới cuối cùng. Này một vạn quan coi như là đưa cho điện hạ rồi. Phong Huyền Linh cắn răng nghiến lợi nói. Lý Khắc trong nháy mắt con mắt thì sáng, lại còn có đưa tiền, còn có chuyện tốt bực này. Chương 36, rõ ràng có thể cướp đi, nhưng hắn lại đưa ngươi một kiện tiểu lễ phẩm. Chương 36, rõ ràng có thể cướp đi, nhưng hắn lại đưa ngươi một kiện tiểu lễ phẩm. Lý Khắc bối rối hồi lâu, lúc này mới lần nữa xác nhận một chút, hình công, thật sự muốn đưa bản vương một vạn quan. Phong Huyền Linh vô cùng thiếu kiên nhẫn, một vạn quan có thể đem này Diêm Vương sống đổi rồi, cũng coi là đáng giá. Thật sự, thần bị điện hạ cao thượng đả động. Nhưng thần trong nhà là thực sự không có tiền tiết kiệm, cái này bạn coi như là thần một chút tâm ý, thì đưa cho điện hạ rồi. Lý Khắc hai tay chắp tay, không người được rồi lại lễ, cảm tạ hình công hào phóng, bản vương suốt đời khó quên. Nhưng hiền giả từng nói, vô công không nhận lộc, bản vương không thể tùy tiện cầm đồ của người khác. Cái đó ai, lão chư, cho hình công một phần lễ phẩm. Phong Huyền Linh, thời chư quản gia lập tức lấy ra hai cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Lý Khắc. Đây là bản vương tự tay phát minh quần áo lót, các ngươi cũng đừng xem nhẹ nó. Nó lấy tài liệu tại Tây Vực Thiên Sơn Thiên Tàng Ti, trải qua 9981 đạo chỉnh tự làm việc, cuối cùng mới chế thành quần áo lót. Đây hoàng kim còn muốn chân quý. Nam nhân mặc nó vào, ban ngày không ngủ gật, buổi tối ngủ cho ngon, làm được chú ý nhất đại nam nhân. Nữ nhân mặc nó vào, tú sắc khả san, nàng đem sẽ trở thành nam nhân lớn nhất tính sát thương vũ khí. Hình công, ngài này một vạn quan hoa giá trị. Phong Huyền Linh nội tâm cũng hỏng mất, lao tử tốn một vạn quan, thì mua hai ngươi món quần áo lót, ngươi còn nói hoa giá trị, vậy hạ mặc quần áo đều không có đắt như thế. Ngươi nói tiên hoa luận truy, thật sự cho rằng lão phu là chảy gỗ. Phong Huyền Linh phu nhân liếc qua trợ phu, lại là hai mắt tỏa sáng, này quần áo chân có thần ký như thế. Nếu như là thật sự, có thể trị hết hắn phu quân bệnh, hoa 10 vạn cũng giá trị. Hình công, đưa tiền đi, bản vương muốn đi nhà tiếp theo. Phong Huyền Linh vội vàng hô quản gia, nhường trong phủ tiên sinh kế toán lãnh một bạc quan, đưa đến thuộc vương phủ đi. Lý Khắc tâm trạng rất tốt, nện bước bát tự bước, thử phát tình ca, đi ra hình quốc cấm phủ, tiến về Trần Giảo Kim nhà. Nếu mỗi nhà cũng tiến hắn một bạc quan, thật là tốt biết bao a. Là hoàng đế nhi tử, thân phận này vẫn có chút chỗ tốt mà. Phong Huyền Linh vợ chồng đưa mắt nhìn Lý Khắc rời khỏi, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn trên bàn hai cái hộp nhỏ, hồi lâu không nói gì. Phu quân, thuộc vương nói có phải thật vậy hay không? Mặc nó bảo, thật có thể để ngươi làm hồi chân nam nhân. Phong Huyền Linh mặt lạnh lấy, tức giận nói, thuộc vương lời nói, phu nhân cũng tin. Tên vương bắt đạn kia thì chưa bao giờ đã từng nói một câu nói thật, an nói lung tung là của hắn trạng thái bình thường. Tên vương bắt đạn này rõ ràng có thể đoạn, nhưng lại đưa chúng ta một tiểu lễ vật. Nếu là hắn không tiễn còn tốt, đưa món quà này một vạn quan tiểu chân tốn không, ngay cả một cái nhân tình cũng rơi không xuống. Ngụy thị mở cái dương ra, bên trong thình lình nằm ngửa một bộ nội y đen tuyển, mang theo viền đen. Phu quân, này vật liệu không sai, vào tay mềm nhắn như tờ, cảm tính 10 phần, bực này vật liệu, thiếp thân lại là chưa từng thấy qua. Thật chẳng lẽ như thuộc vương nói, đây là do trời sơn tiên tạm ti chế thành? À, này làm công đúng là đẹp đẽ, thiết kế càng là hơn xảo diệu, không ngờ rằng thuộc vương còn có bực này thiên phú. Tuy đương là xã hội phong kiến bên trong nhất là mở ra thời đại, nhất là đối nữ tính, mọi người quan niệm thẩm mỹ rất có vượt mức quy định, vì nở nang duy mỹ, đản lĩnh chứa thịnh hành, thu biến thành đường đại nữ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ vị. Mà nội y xuyên dựng thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, xuất hiện một loại gọi ha tử hung y liệt, nhưng tiểu này gọi ha tử hung y liệt, mặc lại là không tiện, với lại kích thước là cố định. Nhưng thuộc vương phát minh này hung y liệt, lại là hoàn mỹ bổ túc ha tử khuyết điểm. Ngụy thị tiếp lấy ra một kiện của lót, lại là lần nữa cảm thấy thuộc vương đại tài, quả nhiên là người phụ nữ cứu tinh. Thiết kế như vậy, nữ nhân mặc váy cũng có thể thoải mái tham gia ngoài trời hoạt động. Phu quân, cái này vạn hoa giá trị, chúng ta muốn là dựa theo cái này điều dáng, nhường công tượng bắt chước chế tác được, nhất định có thể phấn mị Trường An, không, năng lực vang dội đại đường. Ngụy thị là gia đình giàu có tiểu thư, gả cho Phòng Huyền Linh những năm này, phòng gia làm ăn toàn bộ nhờ Ngụy thị kinh doanh, thị trường của nàng ánh mắt là tương đối địa minh mẫn. Nhìn này hai kiện nội y, cũng không phải lập tức mặc thử, mà là nghĩ càng xa. Phòng Huyền Linh lại là cười khổ nói, phu nhân, này chỉ sợ không ổn, thứ này là thuộc vương phát minh ra tới, đến lúc đó khẳng định không chịu bỏ qua, bồi thường tiền trả lại gây một thân tao. Ngụy thị lại là cười nói, vậy nếu như chúng ta tìm tới thuộc vương đâu? Hợp tác với hắn, cộng đồng kiếm tiền. Không được, ai cũng có thể hợp tác làm ăn, duy chỉ có thuộc vương không được. Cái này liên quan đến chính trị, ngươi không hiểu, làm không cẩn thận hội rơi cái chém đầu cả nhà kết cục. Ngụy thị giật mình, lúc này mới nghĩ đến, đoạn thời gian trước, nghe nói thuộc vương cùng thái tử âm thầm nhìn xem không hợp nhãn, thuộc vương tựa hồ đối với thái tử vị trí có ý nghĩ. Hay là phu quân nghĩ lâu dài, coi như là một vạn quan mua cái bình an. Phong Huyền Linh Lý Khắc thì đắc ý đi lên, nữ nhân a, chính là tóc dài kiến thức ngắn. Ngươi nói ai tóc dài kiến thức ngắn? Cho điểm màu sắc liền muốn mở phương luận. Phu nhân, vi phu sai lầm rồi. Ẩm. Mập mạp Ngụy thị, một quyền quất vào Phòng Huyền Linh trên ánh mắt, Phòng Huyền Linh chỉ cảm thấy con mắt bắt đầu bốc hỏa hoa, trên đầu thổi qua vô số con quạ đen. Chính tại cửa ra vào nghe lén phòng di ái, sợ tới mức đặt mông ngồi tại cửa ra vào, lão nương thật là uy vũ, có thể một quyền nếu đánh vào trên mặt hắn, chỉ sợ cũng không được, của ta trở về giam lại, không thể bị lão nương xem như nơi chút giận. Bất quá, phòng di ái lại là nghe được một phát tài đại bí mật, đợi buổi tối liền đi trộm được thuộc vương đưa cho mẫu thân vật kia, hắn muốn tìm công tượng nghiên cứu ra được, sau đó bán chạy. Người khác sợ thuộc vương, hắn lại là không sợ, thuộc vương nếu là dám đánh hắn, sau lưng hắn thế nhưng có thái tử chỗ dựa. Trương An Thành thế hệ tuổi trẻ vân quý, đều là vì hắn cùng Trưởng Tôn Sung là như thiên lôi sai đầu đánh đó, Thục Vương mạnh hơn, cũng là một độc hành hiệp. Thực sự không được, kéo lên Trưởng Tôn Sung cùng cái khác vân quý cùng nhau làm ăn này, đến lúc đó, Thục Vương nếu là hắn cái nam nhân, thì tới tìm hắn nhóm sự việc. Phủ Trần Giảo Kim, Trình Bá Bá, bản vương đến xem ngài, gần đây cơ thể được chứ? Lý Khắc bước vào phòng khách, chỉ thấy Trần Giảo Kim mang theo con của hắn Trình Sử Mặc trước tới đón tiếp. Ha ha ha, Thục Vương đại gia đến dự, ta trong nhà này cũng kim quang lóng lánh. Lý Khắc, Trình Sử Mặc trực tiếp bưng kín gò má, nhỏ giọng nói, cha, ngươi không biết nói chuyện, cũng đừng có học người ta nghiền ngẫm từng chữ một. Ha ha, ngươi tên vương bắt đàn này, ăn mấy ngày mực nước, thì dám giáo huấn ngươi lão tử. Trình Bá Bá vẫn là trước sau như một hài hước. Lý Khắc cười cười, ta giả Trình chính là cái đại lão thô, hay là cảm giác biểu thô tục tới thoải mái, mời điện hạ đừng nên trách. Tiếp lấy Trình Giảo Kim nhìn về phía nhi tử, máng, ngươi phải hướng Thục Vương nhiều nhiều học tập, nhìn xem người ta, còn khen lão tử hài hước đâu. Trình Sử Mặc lườm một cái, thầm nghĩ, nhi tử muốn là theo chân Thục Vương học tập đến tinh túy, liền sợ ngươi không chịu nổi bạo kích, tiện tay thanh lý môn hộ. Mấy người tới phòng khách, Trình Giảo Kim liền hỏi, điện hạ bệnh nặng mới khỏi, liền đến ta phụ thượng làm khách, có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói. Lý Khắc đứng dậy ôm quyền nói, Trình bà bá, bản vương gặp phải khó xử, hôm nay đến nhà tới trước xin giúp đỡ. Trình Giảo Kim ngay lập tức nghĩ tới trước đây Thục Vương gặp chuyện sự việc, lẽ nào hắn muốn cho lão phu giúp hắn báo thù? Có thể cho dù hắn lại đại lão thô, dùng cái mông vậy có thể nghĩ tới, Thục Vương kẻ thù chính là thái tử. Trình Bá Bá không cần hoảng, bản vương gặp phải khó xử, tại Trình Bá Bá nơi này, đó chính là trái trứng. Trình Giảo Kim buông tay, lão phu luôn cũng sao? Còn xin điện hạ nói rõ, bản vương cần một khoản tiền, hôm nay chuyên môn đến nhà vay tiền đến rồi. Hô. Trình Giảo Kim nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng là chuyện lớn gì đâu, nguyên lai là vay tiền đến rồi. Không biết Thục Vương cần bao nhiêu tiền? 10 vạn sâu. Trình Bá Bá yên tâm, một năm sau trả lại ngươi 20 vạn sâu. Trình Giảo Kim cũng bối rối, 10 vạn sâu? Ngươi thế nào không nói là 200 vạn sâu đâu? Ngươi đem lão tử cả nhà mua, vậy góp chưa đủ 10 vạn sâu. Ôi, Thục Vương, hôm nay cơ thể khó chịu, đầu nện như thế đau đâu. Chỗ mặc, vội vàng đỡ ngươi lão tử vào nhà. Hắn vốn cho rằng cũng liền mượn cái mấy trăm hơn ngàn sâu, hắn vậy liền lấy ra đến, coi như là mua cái bình an, không ngờ rằng là 10 vạn sâu, người nào không biết ngươi Thục Vương ra mặt dày, kia 10 vạn sâu lấy về thì biến thành hắn Trình Giảo Kim đại gia. Lý Khắc. Chương 37, Thục Vương vay tiền, các vân quý dọa phải chạy trốn. Chương 37, Thục Vương vay tiền, các vân quý dọa phải chạy trốn đứng lại. Lý Khắc đột nhiên bạo hống một tiếng. Trình Giảo Kim bị giật mình, vội vàng dừng bước, quay người nhìn về phía Thục Vương. Trình Bá Bá, ngươi xem thường bản vương. Ngươi không tin bản vương nhân phẩm. Bản vương gia gia là khai quốc hoàng đế, bản vương phụ thân là hiện nay bệ hạ, bản vương là hoàng thất quý tộc, bản vương không để ý hoàng thất mặt, không người tới trước cầu ngài, 10 vạn sâu mà thôi. Lẽ nào ngài không tin bản vương, còn chưa tin phụ hoàng bọn hắn sao? Trình Giảo Kim mở to hai mắt nhìn, a cái này. Trình Bá Bá, lẽ nào ngươi muốn để phụ hoàng thất vọng đau khổ sao? Trình Giảo Kim coi như là thật phục, vẻ mặt đưa đám nói, Thục Vương à, ngươi tạm tha lão phu là thật không có nhiều tiền như vậy cho ngươi mượn. Được rồi, không khó là ngài. Về sau liền để Chỗ Mặc đi theo ta chỗ lẫn, nói không chừng có một ngày ta tạo phản, Chỗ Mặc chính là tổng lòng công thần, đến lúc đó, phong ngươi phiêu kỵ đại tướng quân. Trình Giảo Kim nghe được tạo phản hai chữ, trực tiếp ủy. Đây không phải đem bọn hắn Trình ra hướng đoạn đầu đại thượng kéo sao? Gia gia, ngươi là gia gia của ta, cháu trai cho ngươi mượn tiền còn không được sao? Thục Vương, lão phu đột nhiên nhớ lại, lão phu hình như có 2 vạn sâu, tạm thời thì cấp cho ngài, chẳng qua đó là cho Chỗ Mặc cưới vợ tiền, ngài có thể nhất định phải trả. Lý Khắc lập tức liền cười, cười nói, Trình Bá Bá yên tâm, tiền này nhất định còn ngài. Bản vương là loại đó không trả tiền lại người sao? Trình Giảo Kim vội vàng cười nói, không phải không phải. Bản vương cáo tử, Trình Bá Bá còn nhớ đem tiền mau chóng đưa đến Thục Vương phủ. Trước khi đi, Lý Khắc vẫn không quên đối với Trình Sử Mặc cười nói, Chỗ Mặc huynh đệ, có hứng thú hay không đi Thục Vương phủ, ca mang ngươi cùng nhau lập nghiệp. Trình Sử Mặc lại là có chút rung động, cả ngày đi theo phụ thân bên cạnh, không phải đang luyện phủ đầu, chính là đang luyện phủ đầu trên đường. Người trẻ tuổi nha, vẫn muốn đi ra ngoài sông sáo một phen, nếm thử người bên ngoài tâm hiểm ác. Trình Giảo Kim một cái tát đập vào Trình Sử Mặc trên đầu, máng, hôm nay bài tập làm sao? Ngay cả lão tử tam bản phủ cũng luyện không tốt, còn muốn cùng Thục Vương, cút. Trình Sử Mặc nhìn thoáng qua Thục Vương, yên lặng rời khỏi. Trình Giảo Kim vội vàng cười nói, Thục Vương, lão phu tiễn ngài một chút, Chỗ Mặc đứa bé kia ngốc đầu ngốc não, đi theo ngươi không tốt. Trình Bá Bá nói lời gì? Ta cầm Chỗ Mặc làm thân huynh đệ, nhưng ngươi cũng được, bản vương đi rồi. Trình Giảo Kim tiễn Thục Vương đến cửa chính, phất phất tay, cút nhanh lên đi, lão tử hôm nay không xem hoàng lịch, tính lão tử không may. 2 vạn sâu à, phải cho bệ hạ làm công bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm mới có thể kiếm về. Không được, lần này đi đánh thổ các hồn, lão tử nhất định phải đoạt một danh lệch. Nhìn Thục Vương ngồi lên xe ngựa nên ngang rời đi, Trình Giảo Kim tức giận phun một bãi nước miếng, máng, tiểu vương bắt đản, ngươi hố chết lão phu. Trên xe ngựa, Lý Khắc Tính nhìn mượn đến tiền, nhà Lý Tịnh 5 vạn quan, phòng Huyền Linh nhà 1 vạn quan, Trình Giảo Kim nhà 2 vạn quan, tăng thêm Thái Thượng Hoàng 5 ngàn quan, không sai biệt lắm góp đủ một nửa. Lão chư, nhà tiếp theo nên đi nhà ai? Thiếu chủ, phía trước cách đó không xa, chính là cánh quốc công Tần của nhà. Lý Khắc nhớ lại Tần Bình, theo lịch sử ghi chép, Tần Bình chinh chiến cả đời, trải qua 2 triều, tham gia qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu hơn 200 trận, nhiều lần bị thương nặng, rơi vào bệnh tật đầy người, cuối cùng chết bệnh ở trên giường.
với lại người này thanh liêm, trong nhà cũng chưa từng làm ăn, đối người trọng nghĩa khinh tài. Tân Bình tựa như là cái quỷ nghèo a. Đi nhà hắn có thể không mượn được tiền. Thiếu chủ, là Tân Tấn huyết quý, Tòng Long chi thần, làm sao có khả năng không có tiền, chỉ là cánh quốc công tương đối là ít nổi danh mà thôi, 3 vạn sâu vẫn là dư sức có thừa. Vậy liền đi. Cánh quốc công phủ bên trên. Tần Quỳnh đang luyện roi, đánh một bộ về sau, trên trán thì xuất hiện mồ hôi, hai tay có chút run rẩy, mấy năm gần đây, cảm giác cơ thể ngày càng không được. Với lại thường xuyên ho khan, nhìn thật lâu ý sư, lại là không thấy tốt hơn. Lần trước vây quét đông đột quyết, trước đây hắn là muốn đi, cũng là bởi vì đột phát tật bệnh, một hồi đại công lao thì như thế không công trôi qua. Tu dưỡng nhiều năm, vốn cho rằng lần này tiến công thủ cấp hồn, có thể mở mày mở mặt một phen, không ngờ rằng gần đây thân thể ngày càng sa sút. Lẽ nào, lão phu chiến trường tiếp sống, như vậy muốn kết thúc rồi hả? Tần Quỳnh giơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, tâm bên trong phi thường khó chịu. Lao ra, Thục Vương điện hạ bài kiến. Tần Quỳnh sửng sốt một chút, Thục Vương không phải trọng thương ở nhà, hôn mê rất nhiều ngày sao? Sao vậy thì tốt rồi. Tốt trước tiên còn tới nhà hắn gặp hắn. Hắn chính là một bị ghét bỏ ma bệnh, gặp hắn làm gì? Đến làm chi hỏi chưa? Người làm trong nhà lắc đầu nói, không biết, chỉ là nói có chuyện gấp gặp mặt ngài một lần. Mời tiến đến, không, hay là lão phu tự mình đi nên tiếp một chút. Tần Thúc, ngài làm sao còn tự mình đến tiếp bản vương? Không được, không được. Trong miệng nói xong không được, người lại là nên ngang địa vượt qua Tần Quỳnh, hướng phía phòng khách đi đến. Tần Thúc trong nhà này bố trí không sai, so với bản vương vương phủ muốn thật tốt hơn nhiều. Tần Thúc bảo vẻ mặt dấu chấm hỏi, Thục Vương nói lời này nghĩa là gì? Vào chỗ về sau, Tần Thúc bảo để người dâng trà thủy. Nghe nói Thục Vương có việc gấp, không biết là chuyện gì. Ngồi đã nửa ngày, trà cốc trà không có quay uống hết đi mấy chén, Thục Vương thiếu một câu cũng không nói. Nói ra thật xấu hổ, bản vương gần đây muốn lập nghiệp, cũng là bị tiền cho làm khó. Hôm nay đến, là mặt dày mày dạn, hướng Tần Thúc vay tiền đến rồi. Cũng không nhiều, 1 vạn quan là được, 1 năm sau, trả lại gấp đôi. Tần Thúc bảo nghe được là đến vay tiền, lập tức thì gặp khó khăn, trong nhà hắn vậy không có gì tiền, thì 2 vạn sâu, hay là bình thường bệ hạ ban thưởng. Nhưng bọn hắn cả một nhà muốn đời sống, nếu cho Thục Vương mượn đi 1 vạn quan, trong nhà này còn thế nào công việc? Thục Vương, thần chỉ có thể cho ngươi mượn 5 ngàn quan, thần trong nhà ngài cũng biết, thật sự là thẹn với quốc công cái danh hiệu này. Lý Khắc không ngờ rằng Tần Quỳnh hào phóng như vậy, ra tay chính là 5 ngàn quan, quả nhiên là trọng nghĩa khinh tài. Nghe đồn Tần Thúc làm năm được gọi là núi đông trên giang hồ mưa đúng lúc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngựa đạp hoàng hai bên bờ sông, giản đánh 3 châu lục phủ, hùng chấn sơn đông nửa bầu trời, giao hữu dường như mạnh cường, thiếu mâu thi đấu chuyên trừ, thần quyền thái bảo Tần Thúc bảo. Tần Thúc, 5 ngàn quan mặc dù thiếu một chút, nhưng bản vương nhớ kỹ ngài tốt. Tần Thúc bảo vậy không ngờ rằng, Thục Vương đối với hắn đánh giá vậy mà như thế chi cao, làm năm đều là hành động bất đắc dĩ thôi. Thục Vương, ngươi nếu là thật có khó xử, ta có thể hướng những bằng hữu khác lại mượn chút ít cho ngươi sử dụng. Lý Khắc trong lòng vui mừng, nhưng người tốt tiền, hắn không hố. Cười nói, Tần Thúc, tiền này đủ rồi, hôm nay ngươi có thể kiếm được, ha ha ha. Trước khi đi, Lý Khắc trên bàn thả một tấm hệ thống rút thưởng rút tới đơn thuốc. Trước đây hắn còn buồn bực, rút đến cái này trương an dưỡng loại đơn thuốc có thể làm cái gì? Hiện tại rốt cục rõ ràng, nguyên lai Tần Quỳnh không đáng chết. Tần Quỳnh nghi ngờ nhìn hồi lâu, phát hiện đây là một tấm chữa trị hắn nội thương đơn thuốc, lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng đuổi tới ngoài phòng, con người nói, tạ tạ điện hạ. Lý Khắc ngồi lên xe, cười nói, về phần có thể hay không chữa khỏi bệnh của ngươi, muốn nhìn xem thiên địa tạo hóa, nếu thuốc này phương không thể trị tốt, thần ý đến rồi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Và Lý Khắc sau khi đi, Tần Thúc bảo suy tư liên tục, đối với quản gia nói, 3 vạn sâu, toàn bộ đưa đến Thục Vương phủ, lão phu tin tưởng Thục Vương. Mà cùng lúc đó, Trương An thành các vân quý trong lúc đó đã đem Thục Vương từng nhà chuyện mượn tiền truyền ra, bọn hắn sôi nổi đóng chặt cửa nẻo, thậm chí có ít người đã trong đêm mang theo gia quyến đi nơi khác. Lý Khắc đi rồi mấy nhà, cửa lớn lại đóng chặt, hỏi thăm người sau, này mới biết được, hắn chuyện mượn tiền đã truyền ra, bọn người kia cũng trốn tránh chính mình không muốn gặp. Chương 38, Vất Chỉ Cung bị Thục Vương tức thành chảy máu nào. Chương 38, Vất Chỉ Cung bị Thục Vương tức thành chảy máu nào. Lý Khắc đứng ở trên đường lớn, lẻ loi trơ trọi, cảm giác mình bị toàn thế giới từ bỏ. Này thái bị quất, chính là mượn cái tiền mà thôi, các ngươi cũng ra đại nghiệp đại, về phần đi đường sao? Thời chư cũng là vẻ mặt im lặng, thiếu chủ nổi tiếng bên ngoài, nếu hắn vậy tạm thời tránh mũi nhọn, cho vay thiếu chủ, không khác nào tặng không cho người. Nhưng Lý Khắc thật là bị oan uổng, hắn là có khí tiết người, vay tiền không trả, đó là vô lại tiểu nhân mới việc làm. Thiếu chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng chạy, chúng ta không đến mức đi đoạt a. Hừ, chạy hòa thượng, chạy không được miếu, như vậy, người đi đem Phò An gọi tới, chúng ta đi trước ở đến Vất Chỉ Kính Đức trong nhà, bản vương còn cũng không tin, hắn còn có thể ra ngoài tránh cả đời. Cái này thời chư trong lòng thay Vất Chỉ Kính Đức mặc niệm 3 giây đồng hồ, mượn ít tiền mà thôi, còn dám trốn tránh thiếu chủ, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lúc buổi tối, người tàn tật Phò An vất vả chống gậy chống, cùng Lý Khắc đám người tiến vào Vất Chỉ Kính Đức trong nhà. Vất Chỉ Kính Đức trong nhà quản gia đành phải vẻ mặt cầu xin thỏa thích hầu hạ. Chủ nhân nhà ngươi không thấy bản vương cũng sẽ không đi. Bản vương muốn ăn thịt bò, còn muốn ăn Thiên Minh khách sạn gà quay, Liễu gia phường gà nướng, Thái gia canh thịt ỉu, tốt nhất mỹ tiểu 10 đàn. Tại đi Vạn Hoa lâu, cho bản vương tìm mấy cái xinh đẹp vũ cơ tây vực, bản vương tối nay nghĩ nghe hát. Quản gia trường lớn mắt cầu, ngài chân đem nơi này làm Thục Vương phủ. Điện hạ nha, nơi này là Vất Chỉ Kính Đức nhà. Ừm. Sao, ngay cả bản vương đều không nghe, Vất Chỉ Thúc cùng bản vương quan hệ tốt như vậy, cho dù hắn không tại, ngươi cũng nên hảo hảo chào hỏi bản vương. Người chân chó này tử, chủ nhân không ở nhà, thì muốn tạo phản hay sao? Quản gia sợ tới mức quỳ trên mặt đất, đều nói Thục Vương tính khí nóng nảy, thì nộ vô thường, còn ra mặt dày, quả nhiên là a. Thục Vương bất giận, tiểu nhân này phải. Tiếp lấy Lý Khắc thì phân phó Hợi Trư, để người đi báo tin hỏa khí giám công tượng, đem gần đây nghiên cứu ra được chấn thiên lôi cầm tới bất chỉ kính đức trong nhà đến thí nghiệm. Quản gia phân phó người làm trong nhà, đi chọn mua Thục Vương phân phó ăn uống, hắn liền một đường phi nước đại, liền chạy tới ngoài thành thôn trang. Nguyên lai bất chỉ kính đức theo trình giáo kim bên ấy nghe được Thục Vương đang mượn tiền, kế tiếp có thể thì đến phiên hắn, hắn lập tức mang theo thê thiếp cùng nhi nữ, liền chạy tới ngoài thành thôn trang. Lão tử cũng chạy, ngươi vẫn không đến mức ở tại nhà ta a. Hắn chính đang vì mình cao minh lựa chọn đắc ý lúc, quản gia thì quỳ trước mặt hắn, đem Thục Vương hành động nói một lần. Lao ra, tiếp tục như vậy, nhà chúng ta sẽ bị Thục Vương ăn chết. Bất chỉ kính đức bối rối, lão tử cũng đừng chạy, ngươi còn có mặt mũi ở tại nhà ta ăn uống. Lần này thật là không có biện pháp. Vẫn không đến mức đem Thục Vương cho đuổi đi ra đi, lời như vậy, đối với thanh danh của hắn cực kỳ không tốt, với lại bệ hạ nếu nghe nói, vậy còn không phải cho hắn làm có dễ. Đáng sợ nhất chính là Thái Thượng Hoàng, làm năm hắn sách đao bức bách Thái Thượng Hoàng phái vị, lao ra hỏa kia thế nhưng nhớ kỹ thù đâu, những năm này một mực phía sau mắng hắn là loạn thần tặc tử. Nếu không phải bệ hạ một thằng che chở hắn, hắn sớm bị ngũ mã phân thây. Thục Vương a Thục Vương, của ta ông nội, ngươi đây không phải là muốn lão phu xuất huyết nhiều sao? Bất chỉ kính đức mặt đen càng thêm đen, nổi giận đùng đùng đối với thê thiếp cùng nhi nữ quát, về nhà đi, còn tránh cái dám, không quay lại đi, nhà cũng bị mất. Chẳng qua sắc trời đã tối, cửa thành đoán chừng cũng đốt, chỉ có thể ngày thứ hai lại về nhà. Sáng sớm hôm sau, Bất chỉ kính đức mang theo vợ con, theo ngoài thành vội vàng chạy về nhà. Vừa tới cửa chính, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy phụ cận xảy ra một hồi run rẩy, lại nhìn trong viện, bụi mù cuộn, một hồi náo loạn, bọn hạ nhân trốn ra sân nhỏ. Có chuyện gì vậy? Bất chỉ kính đức vội vàng một phát bắt được một cái hạ nhân quát hỏi. Bọn hạ nhân nhìn thấy gia chủ đến, lập tức khóc lớn này hô, lao ra, Thục Vương tại hậu viện chơi pháo hoa đã xảy ra nổ tung, ngay cả nhà cũng cho đánh sợ. Đó là thiên lôi, quả thực hù chết người đâu. Lao ra, Thục Vương đưa tới thiên lôi. Bọn hạ nhân sợ tới mức mặt mày tái nhợt, càng nói càng thái quá, làm lúc Thục Vương còn mời bọn họ quan sát pháo hoa, trong lòng bọn họ vẫn rất hoan hỉ, kết quả bịch một tiếng, chỉ thấy nhà bay lên, bọn hắn trực tiếp sợ kẻ ra quần. Bất chỉ kính đức bất chấp người làm trong nhà nói bậy, nhảy xuống chiến mã về sau, một đường chạy hướng hậu viện, nhà sập thì sợ, nếu Lý Khắc tại nhà hắn xảy ra chuyện, hắn bất chỉ kính đức hết đường chối cãi, chỉ có một con đường chết. Đi vào sân sau, hắn thì trợn tròn mắt, nhà hắn phòng tuổi bị san thành bình địa, đùi mù quần quận, mà Thục Vương cùng một đám người đứng ở trên đất trống, đối với phía trước đổ nát thê lương chỉ trỏ trỏ. Ta thích cái mẹ, hô. Hảo hảo tiểu vương bắt đạn này không sao. Có thể này rốt cuộc là thứ gì, uy lực tận lớn như thế. Bất chỉ kính đức vội vàng một đường chạy, đi vào Thục Vương bên cạnh, Thục Vương, ngươi không sao chứ? Lý Khắc kinh ngạc quay người, liền thấy dâu quay nó bất chỉ kính đức, cao hứng hô, bất chỉ thúc, sao ngươi lại tới đây? Bất chỉ kính đức lườm một cái, đây là lao tử nhà, ngươi nhường lao tử đi nơi nào? Thần nghe nói điện hạ đại giá đến dự hàn xá, thần ngựa không dừng vó theo ngoài thành chạy về. Lý Khắc rất đại khí địa khoát qua tay, cười nói, kỳ thực ngài rất không cần phải gấp gáp như vậy gấp trở về, đúng là ta tới tìm ngài chơi hai ngày, kết quả ngươi không ở nhà, cho nên bản vương đành phải ở lại đợi ngài. Kết quả ngươi cái này chạy về, có thể thấy được quan hệ của chúng ta là thực sự tốt. Bất chỉ kính đức, hắn hồi lâu không nói chuyện, dường như có đồ vật kẹt ở trong cổ họng, thật lâu sau lúc này mới hỏi, điện hạ, nhà ta phòng tuổi sao sợ, ngươi đối với phòng tuổi làm cái gì? Nghe được bất chỉ kính đức lời nói, Lý Khắc là vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến, hoán giận nói, bất chỉ thuốc, ngài là không biết, bản vương bệnh nặng mới khỏi, phụ hoàng sẽ hạ chỉ nhường bản vương dẫn đầu hỏa khí giám hoàn thành chấn thiên lôi nghiên cứu. Vừa vặn ở tại nhà ngươi, thì để bọn hắn lấy tới thí nghiệm một phen, phía trước nhiều lần cũng thí nghiệm thất bại, viên đại sư nói ngươi ra phong thủy tốt, không phải sao, thật sự liền thành công, viên đại sư không hổ là lao thần tiên a. Bất chỉ kính đức nghe được gò má co lại. Trong lòng đem viên tiên cương hận bên trên, ngươi mẹ nó kia con mắt nhìn xem đến lao tử trong nhà phong thủy tốt. Bất quá, điện hạ nghiên cứu cái đồ chơi này thật đúng là lợi hại, lại đem nhà hắn phòng tuổi cho đánh sập. Điện hạ, ngươi nghiên cứu là vật gì? Lý Khắc cười mỉm nhìn Bất chỉ kính đức, hỏi, Bất chỉ thuốc muốn nhìn một chút. Bất chỉ kính đức vội vàng gật đầu. Lưu đại sư, cho Bất chỉ thuốc phóng mấy quả, vui vẻ vui vẻ. Lưu đại sư không người nhận mệnh lệnh, để người ôm năm viên trấn tiên lôi, thì hướng phía ngoài ra một gian phòng ốc đi đến. Bất chỉ kính đức vội vàng hô, đừng, lão phu không nghĩ thông tâm. Khắc nha, Bất chỉ thuốc, cái đồ chơi này gọi chấn thiên lôi, nói ngắn gọn chính là như là kinh lôi, một tiếng bạo hưởng, sau đó phòng liền không có. Ngươi nhìn một cái, này kim trúc sắc ngoài, phối hợp này hình dạng đường cong đẹp, lại thêm cái này để người ta vô an tán dương dây dẫn cháy, cỡ nào ưu tú. Cái đồ chơi này là phụ hoàng nhường bản vương nghiên chế, hắn hạ tử mệnh lệnh, không cho phép ta cùng với bất luận kẻ nào nói, biết được tin tức này người, phụ hoàng nói. Tiếp lấy hắn làm cái cắt cổ động tác. Bất chỉ kính đức ngay cả bận bịu che mắt, tủi thân địa hô, điện hạ, ngươi hô ta. Ta không thấy được, cái gì vậy không thấy được? Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cắt bay đá chạy, bụi mù tràn ngập tại tất cả sân sau, ngoài ra một gian nhà cũng bị san thành bình địa. Bất chỉ kính đức sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt sụp đổ sau phòng. Chương 39, Tương Thành công chúa, hảo đệ đệ của ta đến thăm ta. Chương 39, Tương Thành công chúa, hảo đệ đệ của ta đến thăm ta. Không có tận mắt nhìn thấy, kia là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, một khỏa nho nhỏ thiết đàn đàn, lại có uy lực lớn như vậy. Hắn bất chỉ kính đức coi như là võ nghệ cao cường, trên chiến trường chưa bao giờ e sợ qua ai. Có thể hôm nay nhìn thấy thứ này, hắn theo ở sâu trong nội tâm bắt đầu sợ hãi. Đồ chơi kia nếu phóng ở bên cạnh hắn nổ tung, 100 hắn cũng phải nuốt hận tại chỗ. Thật lâu sau, Vật Chỉ Kính Đức thì phản ứng lại, bực này thứ lợi hại, đó chính là trấn quốc thần khí, cái gì đột quyết, tây bực mọi giờ, hết thảy đều phải dâng lên quốc gia địa đồ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng này không nên nhìn xem trấn quốc thần khí, lại bị hắn tận mắt. Điện hạ a, ngươi muốn hô chết ta Vật Chỉ Kính Đức sao? Lý Khắc vẻ mặt vô tội, đỡ dậy Vật Chỉ Kính Đức nói, Vật Chỉ thúc, ngươi là người một nhà, sợ cái gì? Phụ hoàng ta năng lực leo lên hoàng vị, ngươi không thể bỏ qua công lao, phụ hoàng chính là giết hay, cũng không chịu giết ngươi. Vật Chỉ Kính Đức lại là trong lòng đã hiểu, tại hoàng đế trong mắt, chỉ có Giang Sơn xã tắc, cho dù con ruột tại Giang Sơn xã tắc trước mặt, cũng là có thể hy sinh. Đừng nói hắn Vật Chỉ Kính Đức, hắn chính là bệ hạ một thanh kiếm, dùng lúc rất tiện tay, nhưng có đôi khi kiếm cũng sẽ đả thương người. Điện hạ, nghe nói ngài là đến vay tiền. A không, ngài rất cần tiền sao? Lý Khắc nhìn thấy Vật Chỉ Kính Đức đột nhiên thì biến định nọ đi lên, cười nói, Vật Chỉ thúc, ngài là từ đâu nghe nói, bản vương rất cần tiền. Ha ha, này còn cần nghe nói sao? Đương nhiên là Hôn Thế Ma Vương vụng trộm nói cho ta biết. Vật Chỉ Kính Đức vì lấy lòng Lý Khắc, lập tức liền đem Trình Giảo Kim cho bắn mất. Bởi vì cái gọi là từ đạo hữu bất tử bần đạo. Nha. Nguyên lai là này Hôn Thế Ma Vương, nhìn tới còn phải đi nhà hắn một chuyến, chính mình giúp hắn giết nhiều như vậy châu, đoán chừng hắn vậy ăn không hết. Thời đại này không có đông lạnh kỹ thuật, mục nát rất đáng tiếc. Điện hạ, Vật Chỉ thúc có tiền. Lý Khắc đột nhiên thì mất trí nhớ, hỏi, vừa nãy bản vương có phải hay không nói, Vật Chỉ thúc thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Thời Chư vội vàng nói, điện hạ, ngài bệnh nặng mới khỏi, có thể nhớ lầm, vừa nãy cái gì cũng không có xảy ra, Vật Chỉ tướng quân cái gì vậy không thấy được. Ồ, nhìn tới bản vương thật là ký ức hỗn loạn. Vật Chỉ thúc, hôm nay bản vương đến là muốn cầu cạnh ngài à, muốn hướng ngài mượn mấy vạn quan tiền, chẳng qua ngài không yên lòng, một năm sau trả lại gấp đôi. Vật Chỉ cung đội vàng nói, điện hạ khách khí không phải, mấy vạn quan tiền mà thôi, còn cần còn sao? Điện hạ đây là xem thường lão thần a. Lý Khắc nháy mắt, vẻ mặt bi phẫn nói, không được, không được, thiếu nợ thì trả tiền, giết người đến mạng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bản vương cũng không thể làm ẩu. Điện hạ, chúng ta thế nhưng thân thiết nhất chú cháu. Lý Khắc liên tục chối từ, cuối cùng nói, kia Vật Chỉ thúc tính biến nhìn cho điểm là được, về phần ngài, cái gì vậy không thấy được? Người tới, lấy một vạn quan tiền, đưa đến Thục Vương phủ bên trên. Thời Chư nhỏ giọng thầm thì nói, Lý Tịnh tướng quân đưa 5 vạn quan, Trình Chi Tiết tướng quân đưa 3 vạn sâu, Tần Quỳnh tướng quân cũng đưa 3 vạn 5 ngàn sâu. Vật Chỉ Kính Đức tay nhỏ run rẩy run một cái, trái tim tan nát rồi, cắn hàm răng nói, lấy 4 vạn sâu, đưa đến Thục Vương phủ bên trên. Lý Khắc liền vội vàng khoát tay nói, Vật Chỉ thúc ca, này 4 cái số này điểm xấu. Vũ Phúc Lâm Môn, Lục Lục Đại Thuận, như vậy cũng không tệ mà. Vật Chỉ Kính Đức mở to hai mắt nhìn, nhưng hắn nhà thật sự không có nhiều tiền như vậy, hiện hữu khoảng thì 8, 9 vạn sâu dáng vẻ, đều là hắn bớt ăn bớt mặc, tỉnh xuống. Lấy 5 vạn quan, Vũ Phúc Lâm Môn. Lý Khắc đội vàng không người nói, cảm ơn Vật Chỉ thúc, và vãn bối khai trương làm ăn này, ngài có thể nhất định phải tới à. Đến lúc đó, cho ngươi phòng thiết tự, ăn uống thả cửa 3 ngày 3 đêm. Tiếp theo, Lý Khắc khua tay nói, đi, nhà tiếp theo. Thời Chư xuất ra sếp nhỏ, nói ra, thiếu chủ, Tiêu Vũ đại nhân hôm nay ở nhà, nghe nói phò mã ra hôm qua còn đi trong cung Thịnh An. Vậy liền đi gặp bản vương tỷ tỷ này, xem hắn sống tốt hay không, nếu Tiêu gia dám khó xử tỷ tỷ, bản vương giết chết bọn hắn. Vật Chỉ Kính Đức đưa mắt nhìn Lý Khắc đám người rời khỏi, đứng ngoài cửa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thật lâu không nói gì. Lao tử năm vạn quan, đều là bất an bất mặc tỉnh xuống. Bệ hạ a, vì sao muốn phái Thục Vương đến trừng phạt thần tử? Có lẽ là đại bi đại hỉ sau đó, chảy máu não, hoạt động ngã trên mặt đất thì ngất đi. Tất cả Vật Chỉ ra lại là một hồi náo loạn. Nhưng việc này thì không về Lý Khắc đi quản. Tiêu phủ, Tống Quốc công phủ. Tiêu Vũ nghiêm mặt, đang giáo huấn nhi tử Tiêu Duệ, nhi tử mang theo công chúa đi trong cung Thịnh An, lại là chưa từng đi gặp Thái thượng hoàng, mà chỉ là bái kiến Lý Thế Dân cùng trưởng Tôn thị. Cái này khiến Tiêu Vũ vô cùng tức giận. Hắn tại triều đình giai đoạn 3 rơi, đều là Thái thượng hoàng hướng Lý Thế Dân tạo áp lực, hắn mới bước vào trong triều trung tâm quyền lực, hắn cùng Thái thượng hoàng quan hệ phi thường tốt, rốt cuộc lao bà hắn cùng Thái thượng hoàng lao bà là tỷ muội, bọn hắn chính là anh em đồng hào. Cho dù bây giờ hắn Tiêu Vũ nhàn trong nhà, Thái thượng hoàng vẫn như cũ mời hắn tiến cung đi uống trà, cùng nhau thưởng thức nhảy múa, cùng nhau rượu vào lời ra. Năm trước nhi tử Tiêu Duệ đã cưới Lý Thế Dân trưởng công chúa Tương Thành công chúa, nhi tử thành phò mã đô úy, đây đều là Thái thượng hoàng công lao. Nếu không, chỉ bằng ngươi cái này lăng đầu thanh ngu, vậy có thể lấy được như vậy hiền lành công chúa? Tương Thành công chúa thế nhưng Lý Thế Dân nữ nhi bên trong ưu tú nhất, vậy hiếu thuận nhất nữ nhi. Bọn hắn Tiêu gia có thể cưới được Tương Thành công chúa, đó là mộ tổ bước lên khói xanh. Xuất sinh, Tương Thành không tốt đi Thái thượng hoàng bên ấy, ngươi thì không tới bái kiến Thái thượng hoàng. Hắn là ngươi cố phụ. Xuất sinh. Phụ thân, hài nhi biết sai rồi, hài nhi nghĩ bệ hạ cùng Thái thượng hoàng có khoảng cách, nhi thần nếu tùy tiện tiến đến, sẽ chọc cho được bệ hạ nổi giận. Tiêu Vũ thở dài một tiếng, nhi tử hay là quá non, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi hiểu được cái rắm, tự cho là đúng, Thái thượng hoàng cùng bệ hạ đó là phụ tử, máu mủ tình thâm, cho dù mặt ngoài có khoảng cách, nhưng bọn hắn lẫn nhau trong lòng đều đã hóa giải. Hài nhi ngày mai liền đi bái kiến Thái thượng hoàng. Không cần đi, một ngươi ngày mai đi, còn không bằng không tới. Tiêu Duệ trong lòng cũng là khí, không hiểu ra sao liền bị phụ thân thu thập một trận, chẳng qua cũng trách hắn nghĩ quá nhiều rồi. Trước đây công chúa là nghĩ đi bái kiến Thái thượng hoàng, hắn lại là khuyên một chút. Lúc này, Tương Thành công chúa đi đến, thấy phu quân quỳ trên mặt đất, công công lửa giận ngút trời địa tức giận mắng. Chẳng qua hai cha con nhìn thấy Tương Thành công chúa vào đến, Tiêu Vũ lập tức liền đổi một bộ sắc mặt, đá một cước nhi tử, nhỏ giọng mắng, vẫn chưa chịu dậy, nhường công chúa nhìn xem lão phu chê cười. Tương Thành, ngươi người mang lục giáp, mới từ trong cung ra đây, mệt không? Mệt rồi à thì nghỉ ngơi thật tốt, đừng có chạy lung tung. Tiêu Vũ một hồi hỏi han đơn cần, đối với người con dâu này đó là tốt không thể nói. Phu thân đại nhân, con dâu không mệt, phu quân có phải hay không lại gây ngài tức giận? Tiêu Vũ đội vàng khoát khoát tay, cười nói, không có, không thể nào. Bên ngoài quan gia lại là vội vã đi đến, lao ra, thiếu gia, công chúa, thuộc vương đến, nói là đến thăm công chúa. Tương Thành trong lòng vui mừng, trên mặt lộ ra vui mừng, cười nói, tam đệ tới rồi sao? Hôm nay trong cùng, còn nghe phụ hoàng cùng mẫu hậu nói hắn đâu? Nhanh mời tiến đến. Tiêu Vũ nhìn công chúa hoan hỉ, lập tức liền đối với quan gia hô, phụ thân đại nhân, ta đi tiếp ta tam đệ, chúng ta cùng đi tiếp thuộc vương. Tiêu Vũ trừng mắt liếc nhi tử, cười lấy còn nói thêm, thuộc vương thế nhưng thái thượng hoàng thích nhất, cháu trai, thuộc vương đứa nhỏ này có hiếu tâm à? Chương 40, Tiêu Vũ, cũng là tiểu nhân nghe nhầm đồn bậy, lão phu không thể nào mắng ngươi khốn kiếp. Chương 40, Tiêu Vũ, cũng là tiểu nhân nghe nhầm đồn bậy, lão phu không thể nào mắng ngươi khốn kiếp. Tiêu phủ kỳ thực cũng không phải là phò mã phủ, phò mã phủ coi như là triều đình tại công chúa kết hôn lúc, hoàng đế ban cho công chúa một tòa mới phủ đệ, cũng Tiêu phủ công chúa, chỉ là tại dân gian thích gọi phò mã phủ mà thôi. Lý Khắc vốn là tìm kiếm Tiêu Vũ lao đầu vay tiền, không ngờ rằng công chúa và phò mã cũng tại Tiêu phủ. Cái này khiến Lý Khắc có chút không xuống tay được, rốt cuộc Tương Thành công chúa là hắn cùng cha khác mẹ thân tỷ tỷ, Tương Thành đối với nguyên chủ yêu thương vô cùng. Hai ngày trước Lý Khắc giả bệnh tại giường, còn tự thân mang theo lễ phẩm chạy đến thăm hắn. Bất quá, hắn đến là vay tiền, này một chút cũng không xung đột, người một nhà không nói hai nhà lời nói, thân tỷ tỷ tiền, chính là hắn Lý Khắc tiền. Dựa theo lịch sử tuyến, tỷ tỷ này là người cơ khổ, sớm đã sớm chết trợ phu, sau đó lại tái giá, còn gả cho một kẻ cặn bã. Về sau tỷ tỷ nuôi vấn đề cũ, còn phải hắn Lý Khắc giải quyết. Tam đệ, tam đệ. Tương Thành một tay lôi kéo váy, một tay bị bụng, mặt mũi tràn đầy địa hoan hỉ, hướng phía Lý Khắc chạy tới. Lý Khắc vậy không ngờ rằng, Tương Thành công chúa đã bụng lớn như vậy, vội vàng nói, đại tỷ, chậm một chút, chậm một chút. Phò mã Tiêu Duệ theo thật sát sau lưng, cẩn thận hô, công chúa, chậm một chút. Lý Khắc đuổi nhanh lên trước, vị Tương Thành nói, đại tỷ, ngươi đang mang thai, đi đường phải cẩn thận một chút, lỡ như dập đầu nhìn đụng, làm sao bây giờ? Tương Thành lại là trêu ghẹo nói, tam đệ, không ngờ rằng ngươi lúc này mới tứ hôn, liền bắt đầu hiểu chuyện, về sau Huyền Nhi cô nương khẳng định rất hạnh phúc. Tiêu Duệ gặp qua thuộc vương. Lý Khắc nhìn về phía Tiêu Duệ, học đại nhân dáng vẻ, tiến lên vô vô Tiêu Duệ nói, tỷ phu, người một nhà làm sao còn khách khí, gọi tam đệ. Tiêu Duệ vất vả nở một nụ cười, nhìn có chút cẩn thận, là nhìn phò mã Tiêu Duệ bộ dáng, tới cửa người ở rể thời gian có thể không dễ chịu, tỷ tỷ này có thể có chút cuồng hung hãn, quản chặt chẽ. Lúc này, lão đầu tử Tiêu Vũ, lúc này mới hô xích chạy tới. Lão đầu nhi Tiêu Vũ gặp qua thuộc vương. Lý Khắc thấy Tiêu Vũ lao ra hỏa đến, hắn từng nghe thái thượng hoàng đề cập qua đời miệng, lao ra hỏa này cùng thái thượng hoàng quan hệ rất tốt, tốt đến như là lão cơ hữu đồng đạo. Tống công, mau mau xin đứng lên, vạn bối có thể nào nhận được lên ngài cái này bái, ngài đây là quá khen tiểu tử. Ngài cùng a ông quan hệ như vậy sắt, lại là bản vương ông dựa, bản vương tỷ tỷ lại là nhi tức phụ của ngươi, bực này thân càng thêm thân quan hệ, vậy chúng ta chính là người một nhà. Ngài này thái khách khí không phải. Tiểu Vũ, tiểu vương bắt đàn này, quả nhiên không phải vật gì tốt, lão phu bái ngươi sao? Nghe nói ngươi trước kia đi theo a ông gọi bản vương tiểu vương bắt đàn, vậy sau này thì gọi tiểu vương bắt đàn, bản vương cảm thấy rất thân thiết. A cái này, Tiêu Vũ khẽ miệng giật một cái, đó là uống rượu uống say, đi theo thái thượng hoàng nói bậy, điện hạ này là thế nào nghe được. Lão đầu Tiêu Vũ lập tức thì nổi giận, lớn tiếng nói, điện hạ, lão thần không dám. Đây là tên vương bắt đạn nào nói? Đều là tiểu nhân nghe nhầm đồn bậy, điện hạ có thể đảm đương không nổi chân, chúng ta thế nhưng thân thích. Lý Khắc cười xấu nói, là thái thượng hoàng nói. Tiêu Vũ lung túng cực kỳ, chưa bao giờ như thế lung túng qua, hắn muốn tìm cái hang chuột chui vào, nhìn hồi lâu, sửng sốt không có tìm được. Thế là, hắn nhìn lên bầu trời, lộ ra một tia khó coi lại lúng túng nụ cười. Thục vương, ngươi nhìn xem hôm nay thời tiết tốt bao nhiêu? Ừm, rất tốt, mây đen đầy trời, nhanh trời muốn mưa hờ à à à. Tương Thành cũng cảm thấy vô cùng lung túng, nói, tam đệ, phụ thân đại nhân, chúng ta hay là vào nhà nói chuyện đi, sắc trời không tốt, nhanh trời muốn mưa. Tốt tốt tốt, lão phu chỉ muốn cùng Thục vương nhiều trò chuyện, lại là đem việc này quên mất. Thục vương mời. Trên đường đi, Tương Thành lôi kéo Thục vương tay, hướng Thục vương giới thiệu Tiêu phủ, cuối cùng hỏi, tam đệ, ngươi bệnh nặng mới khỏi, làm sao lại tìm đến tỷ tỷ, thế nhưng gặp gỡ chuyện phiền toái. Lý Khắc thở dài một tiếng, hai mắt từng đỏ, tủi thân nói, mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Tam đệ đoạn thời gian trước kiếm lời một khoản tiền, vốn là muốn dùng đến lập nghiệp dùng, không ngờ rằng bị phụ hoàng toàn bộ lôi đi mạo xương quốc cố. Làm một cái hoàng tử, nên vì nước vì dân, vì phụ hoàng phân ưu. Nhưng hiện bản vương người không có đồng nào, liên tiếp hạ người đều không có tiền nuôi sống, đành phải phân phát, tất cả phụ thượng còn lại ba người, còn có một cái tàn tật. Hắn chỉ vào đi theo phía sau For Am, lại thở dài, ngươi nhìn một cái, hắn đáng thương biết bao, bản vương chết đói thì chết đói, bọn hắn ra vương phủ, còn có thể có cơ hội sống sót sao? Phò Am nghe được hắn đã bị Lý Khắc lần thứ năm xưng người tàn tật, đối với hắn tâm linh thương tích rất nghiêm trọng, trong lòng hò hét, ta không phải người tàn tật, ta chỉ là bị thương mà thôi. Tương Thành nghe Tam đệ lời nói, kém chút cũng bi thương khóc, đối với Lý Thế Dân cách làm rất không hài lòng. Phụ hoàng tại sao có thể như vậy chứ? Tam đệ đây cũng quá đáng thương, hoàng tử khác ở trong cung, ăn ngon uống ngon, trải qua cẩm y ngọc thực thời gian, tam đệ nhỏ như vậy thì bị đuổi ra khỏi vương cung, kiếm lời ít tiền, còn bị phụ hoàng lấy đi. Phụ hoàng đây cũng quá bất công. Tiêu Vũ trợn trắng mắt, hắn lại là hiểu rõ chuyện này. Hắn nghe thái thượng hoàng cái đó miệng rộng đã từng nói, thuộc vương hố trưởng tôn vô kỵ một cái, chọn vẹn hố 120 vạn quan tiền. Làm lúc hắn còn rất kinh ngạc, trưởng tôn vô kỵ sao bỏ được nhiều tiền như vậy, sau đó mới biết được ngọn nguồn, trưởng tôn vô kỵ là vì cho con của hắn bán mạng. 120 vạn sâu mua xuống trưởng tôn sung mệnh, hay là tính ra. Sau đó, tiền này quả nhiên bị Lý Thế Dân lấy mất, đủ để chứng minh, hố trưởng tôn vô kỵ không phải thuộc vương, phía sau màn hát thủ có thể là Lý Thế Dân. Thuộc vương chẳng qua là Lý Thế Dân trong tay một thanh kiếm. Chỉ là, tiểu vương bắt đản này lại chạy tới bọn hắn Tiêu ra làm gì? Chẳng lẽ nói, Lý Thế Dân lại muốn cho con của hắn hô hắn lao Tiêu một cái? Nhưng hắn lao Tiêu trong khoảng thời gian này vô cùng nghe lời, cũng không có cái gì đại quyền nơi tay, hắn cũng không có cho Lý Thế Dân một ngạn. Tam đệ, tỷ tỷ còn có chút tiền, nếu không ngươi cầm trước dùng. Lý Khắc liên tục khoát tay nói, đệ đệ tại sao có thể dùng tỷ tỷ tiền, phò mã phủ vậy không có bao nhiêu tiền, các ngươi còn phải nuôi sống như vậy toàn ra người. Tiếp theo, Lý Khắc nhìn về phía Tiêu Vũ, vẻ mặt chân thành cười nói, Tống công, nếu không ngài cho ta một điểm. Thái thượng hoàng nói ngài lao có thể có tiền. Mượn cái mười mấy vạn sâu, đó chính là chín châu nhổ một hảo, cũng không tính là cái gì. Tiêu Vũ mở to hai mắt nhìn, bắp chân tử cũng bắt đầu run rẩy, cảm thấy huyết áp bắt đầu tiêu thăng, mười mấy vạn sâu, còn chín châu mất sợi lông. Thục vương a, Tiêu gia ta không có nhiều tiền như vậy. Tương Thành công chúa cũng bị Lý Khắc sư tử há mồm cho sợ ngây người, mười mấy vạn sâu, nàng đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Mà Tiêu phủ tình huống, nàng là rõ ràng nhất, nào có mười mấy vạn sâu, nhiều nhất 5 vạn quan căng hết cỡ. Tam đệ, không dám nói bậy, Tiêu gia thật không có nhiều tiền như vậy. Lý Khắc biểu hiện rất tức giận, thái thượng hoàng lửa hắn. A ông vậy thật là, ăn nói lung tung, nói Tiêu gia có tiền, nguyên lai không có tiền. Bản vương phải trở về hảo hảo hỏi một chút á ông. Cháu trai như vậy hiếu thuận hắn, hắn lại lừa gạt cháu trai. Thực sự là giả mà không tính. Tiêu Vũ nghe xong, tiểu tử này còn muốn hướng thái thượng hoàng kiện cáo. Hắn lập tức thì không bình tĩnh, nếu thái thượng hoàng biết được, hắn không cho người ta cháu trai vay tiền, này hữu tình liền không có. Lão gia hỏa kia là tính nóng nảy, nói không chừng còn tìm đến hắn phụ thượng đến, đưa hắn mắng máu chó phun đầy đầu, làm không cẩn thận phá hủy nhà hắn đều không tốt nói. Ha ha ha, thuộc vương à, ta Tiêu phủ là không có mười mấy vạn sâu, nhưng ngươi là thái thượng hoàng cháu trai ruột, lại là tương thành thân đệ đệ, ngươi bây giờ gặp nạn, lão phu ha có thể có không giúp lý lẽ. Lão phu chính là đập nồi bán sắt, cũng muốn cho vay người, nhiều không có, 3 vạn sâu vẫn có thể góp đủ. Này 3 vạn sâu, thuộc vương thì không cần trả lại, người một nhà, trả tiền nhiều tổn thương cảm tình. Tiêu Vũ nói xong đại khí nhất lời nói, nhưng trong lòng đang dỉ máu, 3 vạn sâu à, phải lão phu bao nhiêu năm đục lộc. Hoàng gia thì không có một người tốt. Cháu trai cảm ơn ông dượng. Lý Khắc trên mặt cũng cười nở hoa rồi, trực tiếp không người gọi ông dượng. Tương Thành lại là khó hiểu, phụ thân đại nhân khi nào hào phóng như vậy. Trở tay thì cho thuộc vương 3 vạn sâu, 3 vạn sâu thế nhưng một số tiền lớn. Cho dù phụ thân đại nhân nghệ tình trên mặt của mình, cho tam đệ vậy không có tâm bệnh, có thể tam đệ muốn một khoản tiền lớn như vậy làm gì? Hắn còn nhỏ, nếu lung tung tiêu xài, chẳng phải là hại tam đệ. Thế là nàng cao mày nói, tam đệ, ngươi muốn như thế một số tiền lớn làm gì? Lý Khắc cười nói, lập nghiệp. Chờ qua một đoạn thời gian, tỷ tỷ liền hiểu, mời tỷ tỷ yên tâm, tam đệ tuyệt đối sẽ không xài tiền bậy bạn. Ừ mừng, như vậy là được, tam đệ ngươi đã là có vị hôn thê người, có thể tuyệt đối đừng học những kia hoàn cố, cầm tiền đi thanh lâu chơi. Muốn là như thế này, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không cho ngươi mượn tiền, những số tiền kia tỷ tỷ hội nguyên đếm muốn trở về. Lý Khắc. Chương 41, Lý Khắc, bản vương chân không muốn các ngươi tiền, van cầu các ngươi đừng tiện nữa. Chương 41, Lý Khắc, bản vương chân không muốn các ngươi tiền, van cầu các ngươi đừng tiện nữa. Lý Khắc làm bảo đảm về sau, Tương Thành công chúa lúc này mới coi như thôi. Vui mừng lôi kéo tam đệ muốn khoản đãi tam đệ, nói tam đệ là lần đầu tiên triệu mộ hiền, nhất định phải ăn ngon uống tốt. Cơm nước no nê về sau, Lý Khắc cáo tử. Tương Thành vẻ mặt không bỏ, tam đệ là nàng trong cung thân cận nhất đệ đệ, từ nhỏ đã che chở nàng, từ nàng gả vào Tiêu phủ, không sai biệt lắm nửa năm không gặp hắn. Tam đệ, tuyệt đối không thể xài tiền bậy bạ. Lý Khắc quay đầu phất tay, hô, biết được, đại tỷ, ta có rảnh liền đi phò mã phủ nhìn xem ngươi. Lao chư, tính toán chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Thời chư vẻ mặt sùng bái, nói đến kiếm tiền, hắn trước kia còn cảm thấy, hắn Lao chư tính là một tay hảo thủ, thời gian 8 năm, thì đánh đổ 40 vạn sâu. Có thể mấy ngày nay đi theo thiếu chủ, mới biết được cái gì gọi là chân chính kiếm tiền. Thiếu chủ 2 ngày, thì lấy được dòng giã 20 vạn sâu, hay là người khác chủ động đưa lên, ngươi nói này làm người tức giận hay không? Thiếu chủ, vừa vặn dòng giã 20 vạn sâu. Lý Khắc cũng không có tính. Không ngờ rằng cái này 20 vạn sâu, hắn còn chưa xuất được đâu. Đủ rồi, về nhà. Lão chư, ngươi tối nay đi tìm 100 vị thư sinh đến, sao chép một thì báo cáo, tối nay viết xong về sau, để người áp vào Trường An thành phố lớn ngõ nhỏ. Khoảng nội dung chính là, tìm một ít quản lý nhân tài cùng trung thành người làm trong nhà, quan trọng nhất là nhà bếp, muốn nhân nhân, không phân biệt nam nữ. Đương nhiên, nếu có cái khác thanh lâu vũ cơ cùng hoa khôi nương tử nghĩ đi ăn máng khác, cũng được, đào tới. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Phó Am, lão phó, ngươi còn có thể không động đậy. Phó Am lườm một cái, chống gậy chống nói, mời điện hạ phân phó, đây không phải đã đi theo điện hạ đi vòng vo 2 ngày sao? Tốt, người trẻ tuổi thì phải ăn nhiều điểm khổ. Ngày mai ngươi đi một chuyến công bộ, liền nói bản vương có một hạng 10 vạn sâu đại công trình, bọn hắn có muốn hay không làm? Tiền không là vấn đề. Lý Khắc sở dĩ tìm kiếm công bộ, mà không có hướng dân gian chiêu công, chủ yếu vẫn là thời gian không đợi người. Với lại công bộ công tượng dù sao cũng là đội tuyển quốc gia, hiện tại hắn muốn chính là tốc độ, một tháng trong nhất định phải khai trương. Sau đó sử dụng 2 tháng đi kiếm 1 triệu quan. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân 2 ngày này là cười không ngậm mồm vào được, nguyên nhân có 2 cái. Thứ nhất, trái tiêu vệ đại tướng quân Đoạn Huyền Chí truyền đến 800 dặm khẩn cấp, nói là đại đường 5 vạn đại quân, đã trưng bày biên cảnh thổ cấp hồn, điều động đường sứ người, cho thổ cấp hồn khả hãn phục dẫn hạ tối hậu thư. Hoặc là nạp địa đầu hàng, hoặc là đại đường thiên binh giáng lâm, đổ diệt các người tặc. Bất quá, hai bên còn ở tại đàm phán, nhưng đàm phán thành công khả năng tính rất nhỏ, một trận nhất định phải đánh. Nếu không, không đủ để hiện lộ rõ ràng hắn thiên khả hãn uy nghiêm. Thứ hai, nhi tử Hố trưởng Tôn Vô Kỵ 120 vạn sâu, hắn được đến 110 vạn sâu, lần này đại quân xuất trình tiền là đủ rồi. Bất quá, Lý Thế Dân một mực cảnh giác, sợ đứa con trai này giết cái hồi mã thương, chạy đến hoàng cung gây chuyện tình cảm. Hoặc là lại đi cho thái thượng hoàng kiện cáo, lời như vậy, hắn rất khó làm. Bất quá, nhi tử ngược lại là thức thời, lại không có tiến đến gây sự với hắn. Chẳng qua vì nhi tử an toàn, hắn hay là điều động ám vệ thống lĩnh Lý Thư Ám bên trong bảo hộ, hắn không nghĩ lại một lần nữa nhìn thấy nhi tử bị kia cố lực lượng thần bí theo dõi. Đồng thời hắn vậy tại tìm cơ hội, một sáng kia cố lực lượng thần bí xuất hiện lần nữa, hắn chắc chắn đem hết toàn lực tiêu diệt chi. Hắn tâm tình không tệ, phê duyệt tấu chương tốc độ cũng nhanh, với lại đối với quần thần thượng thư tấu chương, phê bình chú giải vậy viết rất tốt, rất thân thiết. Tỷ như, thuộc địa thứ sử Tần Khắc Nho tại tấu chương bên trong viết, bệ hạ, gần đây Long Thể có thể an khang hay không? Thuộc địa năm nay gieo trồng vào mùa xuân đã hoàn thành, dự đoán năm nay lại là một bội thu năm. Thần cả gan đề xuất, nhường thuộc địa đưa vào cây dâu, trồng dâu nuôi tằm, vì gia tăng nông hộ thu nhập. Vì từ võ đức 9 năm đến trình quán 3 năm, ngoài có đột quyết xâm lấn, bên trong có tai hại không ngừng, chỉ có thuộc địa mấy năm liên tục bội thu, vì quốc gia ổn định làm ra không ít công hiến. Trải qua trong triều tam tỉnh nghiên cứu và thảo luận, cuối cùng hắn hạ lệnh, tất cả thuộc trung chỉ có thể trồng lương thực, không được trồng dâu nuôi tằm, vì bảo đảm quan trung cùng sơn đông lương thực cung ứng. Bây giờ ngoại địch đã trừ, từ trinh quán 3 năm bắt đầu, cho dù là quan trung cùng sơn đông, cũng là mấy năm liên tục bội thu, bách tính thời gian cũng chậm chậm tốt rồi. Thế là hắn phê duyệt, ái khanh chỗ tấu, chính hợp chậm ý, chấm hưng chi, đồng ý ái khanh quyết đoán. Trước kia hắn cũng không biết nhiều như vậy chữ, nhiều nhất thì 4 chữ, chấm hiểu rõ. Tiếp lấy lại lật mở một phần tấu chương, là ngụy chương bên trên sổ gấp, thế là hắn đem sổ gấp trực tiếp ném vào thùng rác. Cái thằng này viết thứ gì đó, có thể đem người tươi sống tức chết thăng thiên. Nhưng liền nghĩ tới hắn đối với quần thần lời nói, phu vì đồng là kính có thể chính áo mũ, vì cổ là kính có thể biết hưng thay, vì người vì kính có thể biết được mất. Ngụy chương thì là hắn nhân sinh một chiếc gương, xem xét cũng không sao, nếu không ăn ít một bữa cơm, tiết kiệm một chút lương thực. Thế là hắn lại nhặt lên tấu chương, lật ra sau kiểm chế địa tính tình xem hết. Trong tấu chương tự nhiên không phải cái gì tốt lời nói, thậm chí bắt đầu phun hắn dạy con không cách nào, dùng cái gì trị thiên hạ. Nhưng hắn luôn cảm thấy, nhi tử dường như làm được không sai, nhi tử là vay tiền lại không phải đi đoạt tiền, với lại nghe Ngụy Trưng lời giải thích, hay là các vân quý chính mình đưa tới cửa. Cái này Ngụy Trưng, Khắc Nhi lại không đi hố ngươi, ngươi đánh cái gì tiền phong? Bất quá, lần này Lý Khắc rốt cục hố bao nhiêu tiền, Ngụy Trưng lại là không nhắc tới một lời. Thế là trong lòng của hắn cùng gãi ngứa tựa như. Vương Đức, Lý Thứ vì sao còn không có tới trước bẩm báo Khắc Nhi thông tin? Vương Đức không người nói, Lý thống lĩnh một thẳng đi theo điện hạ bên cạnh bảo hộ điện hạ, xem chừng điện hạ an toàn, thì nhín chút thời gian trở về bẩm báo điện hạ tình huống. Nhắc Tào Tháo đến. Lý Thứ từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, vì gối Lý Thế Dân trước mặt nói, "Bệ hạ, thuộc hạ hồi đến, hiện nay điện hạ đã về đến Tục Vương phủ." Lý Khắc cùng Thái thượng hoàng đã gặp mặt, ra ngoài khẳng định không ai dám cản, Lý Thế Dân cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Liên để Lý Thứ âm thầm hào hào bảo hộ, đồng thời cũng là vì dẫn chi kia lực lượng thần bí xuất thủ lần nữa. Kiêm lịch tử lại làm cái gì người người oán trách sự việc, vậy tội hắn tấu chương đã chuyển đến chấm nơi này. Lý Thứ nhìn một cái bệ hạ, thấy bệ hạ không hề tức giận, này mới nói, điện hạ đi vay tiền, phàm là có tiền vân quý, cũng cho mượn một lần, gặp người liền nói bệ hạ. Chấm làm sao vậy? Bệ hạ hố đi rồi hắn 1 triệu quan, hiện tại không cách nào tiếp tục sống, mượn ít tiền lập nghiệp, kiếm ăn. Lý Thế Dân tức giận lườm một cái, luôn từ chính nghĩa điểm mắng, cái này nghịch tử, hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Hắn vẫn còn con nít, bên cạnh giữ lại nhiều tiền như vậy không an toàn, chấm chỉ là thay hắn bảo quản mà thôi. Ngốc chỉ chốc lát về sau, Lý Thế Dân hỏi, kiêm nghịch tử, hố, cho mượn bao nhiêu tiền? Hết hạn hôm nay về nhà trước, tổng cộng cho mượn. Không, là chư vị đại thần tặng không thuộc vương 20 vạn sâu. Lý Thế Dân sợ ngây người, chính mình thần tử hiện tại cũng hào phóng như vậy sao? Lại tặng không? Kia chấm lúc cần tiền, bọn hắn sao cả đám đều khóc than. Một đám vô liêm sỉ thần tử. Thần hồi cung trước đó, còn chiếm được một cái tin tức, thuộc vương không có lên môn vay tiền các vân quý, tự phát đưa tiền đi thuộc vương phụ thượng. A cái này, Lý Thế Dân lại là bối rối. Tiểu tử này rốt cục làm sao làm được? Không có đi vay tiền, lại còn chủ động đưa tới cửa. Lẽ nào nhi tử thật sự biết pháp thuật, mê hoặc bọn hắn? Rốt cục có chuyện gì vậy? Thần không rõ ràng, hỏi các vân quý, bọn hắn nói chỉ là một phen qua loa tắt trách lời nói. Lý Thứ cũng không biết chuyện ra sao, dù sao thuộc vương đi đại thần trong nhà vay tiền, cuối cùng cũng chủ động đưa tiền cho thuộc vương, không có đi những kia vân quý, vậy chủ động đưa tiền đi thuộc vương phủ. Trời mới biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Trưởng tôn ra tiễn chưa? Lý Thứ lắc đầu, nói ra, không có. Vương Đức, nhường trình chi tiết tiến cung, chắc có chuyện hỏi hắn. Lý Thế Dân không tiện hỏi những người khác, nhưng Trần Giảo Kim lại là cái thằng tính. Với lại dấu không được lời nói, hắn gõ một phen, khẳng định thì như nói thật. Chương 42, Thục Vương nan đề, đem lược bán cho hòa thượng, 1, chương 42, Thục Vương nan đề, đem lược bán cho hòa thượng, 1, hôm sau sáng sớm. Trương An thành phố lớn ngõ nhỏ, dán đầy bố cáo, lão bách tính môn toàn bộ vây tại một chỗ ăn dưa, làm sao bọn hắn không biết chữ, hoặc là biết nhau đơn giản mấy chữ, chỉ có thể nhìn bố cáo dương mắt nhìn. Phía trên nói cái gì? Không biết, ta chỉ nhận thức ba chữ, cái đó một, còn có hai, cái cuối cùng ba. Lúc này, một người mặc màu nâu xanh bố mãn bổ đình quần áo thư sinh, có một dương hòm, bên trong đưa viết sách vợ cùng bút mực giấy nghiên, vẻ mặt hốt hoảng địa theo bên cạnh đường biên qua. Hắn sát mặt vàng như nến, tinh thần mệt mỏi, tựa như trước đây đã trải qua một hồi nhân sinh biến đổi lớn. Vị này lang quân, còn xin vì bọn ta giải đọc một chút. Một cái lao đầu giữ chặt thư sinh ngẩng đầu trương nhìn một cái, chất phát gật đầu. Hắn đến bố cáo trước, nhìn sau khi, không chút biểu tình nói, chư vị hàng xóm lắng giềng, đây là Thục Vương phủ bố cáo, Thục Vương phủ hôm nay chiêu công. Thục Vương phủ cần 200 tạp dịch, trong đó nam đinh 50 người, nữ tính 50 người, tuổi tác 30 tuổi trở xuống 20 tuổi trở lên, tiền lương mỗi tháng 500 văn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, người làm công tháng tiền 500 văn, đây quả thực là giá trên trời tiền công. Trong chớp mắt, bốn phía ăn dưa đám người nhanh chân liền chạy, điều kiện phù hợp, trực tiếp đi Thục Vương phủ báo danh, không điều kiện phù hợp, báo tin nhà bọn họ còn cái đi báo danh. Còn có biết chữ người đọc sách 10 vị, phải có quản lý kinh nghiệm, tiền lương năm sau, như có thực học, nửa năm sau tiền lương nhắc lại năm sau, 3 năm năm về sau, có thể trở thành Thục Vương phủ một phương quản sự, tiền lương phong phú. Thư sinh trong nháy mắt con mắt thì sáng lên, nửa năm sau tiền lương 10 sâu. Bây giờ hướng trung tam phẩm đại thần lương tháng mới 10 sâu, chẳng qua khi quan tự nhiên còn có cái khác bổng lộc, nhưng này 10 sâu vậy quá cao. Hắn không thể tin được mà rủi mắt một cái, cảm giác này thái không chân thật, nhưng nhìn thấy vẫn như cũng là 10 quan tiền. Lại xoay người nhìn lại, xung quanh không có một ai, tất cả đều chạy mất, hắn hiểu rõ, bố cáo tiền công thái hấp dẫn người. Thư sinh gọi Mã Thu, Giang Nam đạo Nhuận Châu người, Giang Tô trấn Giang người. Hắn sinh ra ở một xuống dốc thương trong nhà người ta, trong nhà từng kinh doanh nhìn một nhà tiểu lâu cùng một chi thương đội, tại bọn họ trong huyện cũng coi là giàu có nhà. Có thể trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều, nhà hắn quán rượu cùng thương đội, bị địa phương huyện lệnh ra thân thích coi trọng. Quán rượu là tổ tông truyền xuống tới, nhưng đối mặt hùng hổ dọa người huyện lệnh thân thích, cha hắn chỉ có thể cắn răng giá thấp bán đi, từ đây phụ thân vậy một lần bệnh không dậy nổi, nửa năm sau cha hắn thì cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Trước khi lâm chung, phụ thân lôi kéo làm lúc chỉ có 10 tuổi hắn, bàn giao hậu sự. Nhi tử, ngươi nhất định phải đi học cho giỏi, chỉ có tham gia khoa cử, biến thành triều đình quan viên, mới không bị người khi dễ, mới có thể bảo trụ tổ tông cơ nghiệp. Hắn kéo phụ thân lạnh buốt tay xin thề, nhất định phải đi học cho giỏi tham gia khoa cử, biến thành một tên triều đình quan viên. Tại cố gắng của hắn dưới, trải qua mấy năm khổ đọc, hắn thành công thông qua được huyện học, châu học thi hương lấy được mở trạm thân phận cũng biến thành hương cống. Mà cái này cũng tiêu hết trong nhà tất cả tích xúc, hắn ngàn dặm xa xôi, màn trời chiếu đất, một đường lên phía bắc đi vào quốc đô Trường An, báo danh tham gia xuân bi. Có thể khiến hắn không ngờ rằng là, hắn tư cách xét duyệt không có thông qua, kiểm tra trong danh sách không có tên của hắn, hắn tìm người đến hỏi, lấy được đáp án lại là có người không nghĩ ngươi cao trung. Hắn làm lúc thì bối rối, 10 năm khổ đọc, tiêu hết trong nhà tích xúc, thậm chí ngay cả cho mẫu thân xem bệnh tiền, đều vì hắn đánh điểm tiền đồ, có thể đổi lấy lại là không có tư cách tham gia kiểm tra. Hắn như bị điên một dạng tiến về quan chủ khảo chỗ nào hỏi, nhưng ngay cả môn cũng không vào đi, thì bị người đánh ra đây. Thậm chí có người âm thầm uy hiếp hắn, nếu còn dám đi kiện cáo, vãi tha ma nhất định có một chỗ của hắn. Ban ngày ban mặt tươi sáng càng khôn, quan chủ khảo cùng gian nhân cùng một ruộng, đây là đại đường giang sơn sao? Ghi danh công cửa, đây là khai sáng đại đường thịnh thế sao? Hắn nản lòng thoái chí, tại Trường An thành lêu lổng mấy ngày, hôm nay chuẩn bị rời khỏi, đi ngoài thành tìm một khỏa cái cổ siêu bẹo cây, chấm dứt này bi thảm cả đời. Hắn bị kiểm tra, tiền hết rồi, thân nhân từng cái rời hắn mà đi, mà gia nghiệp hết rồi. Việc này nhìn còn có ý gì? Nhưng bây giờ, hắn không muốn chết, có một cái năng lực cơ hội sống sót, một có thể bay thượng đầu cảnh, báo thủ rửa hận cơ hội. Hắn quét qua trước đây vẻ bại suy sụp tinh thần khí, cả người trở nên sắc bén, hắn muốn đi báo danh, biến thành Thục Vương phủ một thành viên, mở ra lối riêng, biến thành nhân thượng nhân. Thục Vương phủ bên ngoài. Hôm nay chợt ních tới trước người báo danh nhóm, người đông nghìn nghịt, không có một vạn, tuyệt đối có 7, 8 ngàn. Ngay cả Kim Lô vệ đội tuần tra, vậy chạy tới giúp đỡ duy trì trật tự. Thời chư mời 50 cái Trường An thành nổi danh nhất, giới kinh doanh đại lao ra quản gia, tới trước là Thục Vương phủ chọn lựa 100 vị người làm trong nhà cùng 10 tên nhân viên quản lý. Về phần vũ cơ cùng gái lầu xanh, tự nhiên không thể trước mặt mọi người chọn lựa, chỉ cần tiền cho đủ, bọn hắn tự nhiên sẽ đi ăn máng khác mà đến. Lý Khắc vừa mới tỉnh ngủ, ăn xong điểm tâm về sau, liền đi tới phòng khách, chờ đợi bên ngoài chọn lựa hoàn tất về sau, hắn tiến hành lần nữa khôi phục tuyển. Nhân viên chọn lựa, nhất định phải trải qua hắn tự mình giữ cửa ải, đồng thời muốn để người giọng cha rõ ràng bọn hắn tổ tiên đời thứ ba, khảo nghiệm tính người của bọn họ cùng độ trung thành. Lần trước sự cố, nhường hắn nhận thức đến, người làm trong nhà trung thành tầm quan trọng. Vừa giữa trưa, bên ngoài mời tới quản gia nhóm, cuối cùng chọn lựa 20 chức cao tầng nhân viên quản lý, đồng thời đem tư liệu của bọn hắn đặt ở Lý Khắc trước mắt, do Lý Khắc lần nữa tuyển chọn 10 tên. Chúng ta gặp qua Thục Vương Văn An. Lý Khắc nhìn thoáng qua này 20 người, có tóc trắng xóa lão đầu, cũng có tinh anh trung nhân, càng là hơn trẻ tuổi có tài tuấn. Mà Mã Thu thình lình xuất hiện, hắn là tham gia qua châu huyện thi hương người, có mở trạm nơi tay, này thì tương đương với bằng tốt nghiệp đại học, đồng thời nhà hắn là buôn bán, mưa dầm thấm đất, tự nhiên đối với thương mại một đạo, có nhất định đã hiểu. Mời ngồi. Phía dưới bày 20 thanh ghế, chia ra tiêu nhìn dãy số, 20 người tìm được chỗ ngồi của mình về sau, nơm nớp lo sợ địa ngồi xuống, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua thân phận tôn quý như thế người. Càng là hơn chưa bao giờ tại trong nhà vương gia tới qua, đừng nói ngồi ở vương gia trước mặt, cho dù không được tuyển, cũng đúng thế thật lớn lao vinh quang. Chớ khẩn trương. Bản vương cần chính là có đảm nhận, có năng lực, càng là hơn muốn gan lớn, không luống cuống, năng lực tạm thời xử lý tốt tất cả sự vật rồng phượng trong loài người. Mọi người không ngờ rằng, trong hiện thực thủ vương, vậy mà như thế ôn hòa khiêm lượng, căn bản cũng không tượng trong truyền thuyết như thế, là bạo lệ vô đạo, cặn bã trong cặn bã. Mọi người ngay lập tức lên tinh thần, đem chính mình biểu hiện dũng cảm một chút. Lý Khắc xem hết tài liệu, cười mỉm nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị tài liệu, bản vương đã hiểu rõ, chư vị đều là nhân trung tinh anh, lại lý lịch thâm hậu, tất nhiên năng lực đảm nhiệm mới chức vị. Mọi người ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía có thể quyết định bọn hắn có phải vinh quang thủ vương. Bất quá, bản vương cần chính là tinh anh trong tinh anh, có đầu óc buôn bán, có xa trí hướng lớn, có thể khống chế một phương thiên địa. Quan trọng nhất chính là vì người muốn khéo đưa đẩy còn có đảm nhận. Cho nên, các ngươi muốn tham gia một lần kiểm tra người hợp lệ, bản vương tự mình khảo giáo, liền có thể trở thành bản vương tâm phúc. Trong lòng mọi người buồn bực, lại còn muốn tham gia kiểm tra, chẳng lẽ còn muốn kiểm tra không thành? Trong bọn họ có chỉ là biết chữ mà thôi, cũng không đọc bao nhiêu sách. Tân quản lý không phải kinh nghiệm quan trọng hơn sao? Một số người hoan hỉ, một số người nhưng trong lòng thì ưu sầu lên. Bản vương nơi này có một nhóm nữ nhân trải đầu lượng, dựa theo giá thị trường, một cái một đồng tiền, hiện tại mỗi người các ngươi nhận lấy 100 thanh. Mọi người vẻ mặt sững sờ, không biết thuộc vương này làm cho gì. Các ngươi muốn trong vòng một ngày, đem này 100 thanh lược bán cho các chùa miếu lớn hòa thượng, các ngươi liền có thể trở thành bản vương cao tầng người quản lý. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, không thể dùng mạnh, không thể gạt người, càng không thể. Bản vương sẽ phái người đi theo các ngươi, một sáng có người gian lận, bản vương sẽ để cho hắn sinh tử không thể. Lập tức, phía dưới thì vỡ tổ, đem lược bán cho hòa thượng kia đều là đầu trọng, muốn này lược làm gì dùng. Cái này, yên tĩnh, như thế ầm ĩ, còn thể thống gì? Thì như thế này tập trung, cũng dám đến thuộc vương phủ làm quản lý cao tầng. Hợi chư mặt lạnh lấy quát lớn một tiếng. Chúng người lập tức thì ngậm miệng, cũng ý thức được, vừa nãy thái đường đột. Chúng ta vui lòng thử một lần. Lý Khắc cười nói, cùng lao chư đi lĩnh lược đi, thời gian không đợi người, từ giờ phút này bắt đầu tính theo thời gian. Ngày mai lúc này, hay là nơi này gặp mặt. Chương 43, thuộc vương nan đề, đem lược bán cho hòa thượng, 2, chương 43, thuộc vương nan đề, đem lược bán cho hòa thượng, 2, Mã Thu nhìn thoáng qua thuộc vương, không khỏi đối với vị này thuộc vương theo trong đáy lòng cảm thấy kính nể, thuộc vương tuyệt đối là có đại tài năng người. Đem lược bán cho hòa thượng. Này nhìn như chuyện không thể nào, nhưng lại có thể đem người chia làm đủ loại khác biệt, càng là hơn năng lực kiểm nghiệm một người tâm trí cùng năng lực. Này bán không chỉ lược, mà là khảo nghiệm suy tư của người năng lực, biến báo, thủ đoạn, bán là học vấn. Bởi vì cái gọi là làm ăn làm sao không học vấn, ân tình lão luyện tức cần ý trong lòng của hắn càng thêm tin tưởng, cái này thuộc vương không đơn giản, nếu như mình theo thuộc vương, tuyệt đối có thể vinh quang cả đời, so với làm quan có tiền đồ hơn. Này 20 người, có người tại lĩnh lực lúc thì rời khỏi, trong lòng thầm mắng thuộc vương đang cố ý làm khó dễ bọn hắn, mà không phải tình cảm chân thành địa mời bọn họ làm việc. Đem lược bán cho hòa thượng, đây tuyệt đối là chuyện không có thể làm được. Bất quá vẫn là có người, có lược, thì dũng cảm địa đi các chùa miếu lớn, tìm kiếm hòa thượng bán lược. Mã Thu nhận lược, mang theo giám thị hắn bầu bạn, cười lớn đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, ngay tại thuộc vương đại cửa chính, đưa hắn quý giá nhất, sách vợ cùng bút mực giấy nghiên bán mất. Sau đó, mang theo bầu bạn đi quán rượu, mời bầu bạn ăn một bữa lớn, tiếp lấy quang lược liền đi Trường An thành nhỏ nhất chùa miếu. Hắn hiểu rõ, vì của hắn nhân mạch cùng tốc độ, khẳng định không thể đi chùa miếu lớn, tiểu tự miếu hắn người cạnh tranh khẳng định trước mắt. Tiểu tự miếu, cơ hội lớn hơn. Sau bữa cơm trưa, gia đình, người làm thuê, nha hoàn cùng với nhà bếp, vậy tuyển ra đây, tổng cộng 500 người. Lý Khắc liền bắt đầu khảo giáo những người này tuyển. Gia đình tự nhiên cần khổng vũ hữu lực, hội vũ đao lộc đồng, tướng mạo dữ tợn càng tốt, lại phải dũng cảm, có hộ chủ quyết tâm. Người làm thuê tự nhiên là mặt hướng tuấn thiếu, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, với lại cần chịu khó người. Về phần nha hoàn, tiếp khách cùng với lễ tân, vậy dĩ nhiên là cần nhìn thủy linh, mà lại nói lời nói vừa vặn, không có ý đồ xấu nữ tử. Về phần nhà bếp, kia liền cần nhất định nấu cơm kinh nghiệm, đồng thời có sáng tạo cái mới người. Về phần tướng mạo, kia không tại trong phạm vi khảo sát. Cùng lúc đó, Đông cung thái tử Lý Thừa Càn, hôm nay đồng dạng không có nhà rỗi, hắn mở tiệc chiêu đãi đến vị khách nhân. Có cứu cứu trưởng Tôn Vô Kỵ cùng con của hắn trưởng Tôn Sung, có phòng Huyền Linh cùng con của hắn phòng Dĩ Ái, còn có Đỗ Như Hối chi tử Đỗ Hà, Trần Giảo Kim chi tử Trình Sử Mặc, Bất Chỉ cung nhi tử Bất Chỉ Bảo Lâm, Tần Quỳnh chi tử Tần Hoài Đạo. Còn có hôm nay quan trọng nhất một người, chính là Việt Vương Lý Thái. Tóm lại, văn thần võ tướng nhi tử phần lớn cũng ở đây. Trong đó trưởng Tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh, dĩ nhiên chính là áp chủ người. Chẳng qua hai người này kia đều là nhân tình, đoán được thái tử mở tiệc chiêu đãi muốn ngươi làm gì. Bọn hắn tại tiệc rượu bắt đầu trước thì lấy cơ rời đi, nói là trong triều còn có việc, nhường điện hạ cùng người cùng thế hệ trong lúc đó hào hào giao lưu một phen. Lý Thừa Càn đưa mắt nhìn hai người rời khỏi, hắn muốn đến cũng không muốn mời hai vị này đại lao đến, chỉ là vì cho hắn chấn chẳng tử, nhường bọn này người cùng thế hệ càng thêm tán thành hắn. Nhất là võ tướng sau đó, mấy người này làm đối mặt hắn rất là tôn kính, nhưng ở sau lưng lại xem thường hắn cái này thái tử. Không quá lớn Tôn Sông, phòng Di Ái, Đỗ Hà ba người này lại là bạn bè ngoan cố của hắn, đối với hắn rất là trung thành. Chư vị, hôm nay bản thái tử mời mọi người đến, chính là tự ôn chuyện, thật dài một thời gian, chúng ta cũng không có ở cùng uống qua rượu. Lý Thái lại là cười lên, hỏi: "Lại ca, là tại sao không cứ gọi Thượng Tam ca?" Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua Lý Thái, lạnh nhạt nói: "Bản vương nghe nói, Tam đệ đang chiêu binh mãi mã, chuẩn bị làm một bộ lớn. Hôm nay, hắn đang thuộc vương phủ chọn lựa nhân tài đâu. Làm sao có khả năng đến bản thái tử nơi này?" Những người khác cũng không biết thuộc vương động tác, nhưng bọn hắn lại là hiểu rõ, thuộc vương theo nhà bọn họ hố đi rồi thật nhiều tiền, này nhường trong lòng bọn họ vô cùng không thoải mái, nhưng lại cầm thuộc vương không có cách nào. Phong Di Ai đứng ở một bên, hắn bây giờ còn ngồi không thành, cái mông còn không có tốt, tinh thần lại là bình thường. Năng lực đối với thuộc vương bỏ đá xuống giếng, hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không bỏ qua, thuộc vương lưu cho hắn xỉ đục, người khác là không cách nào tưởng tượng. "Thái tử, nay thuộc vương vậy thái không để mặt ngài, ngài mời hắn cũng không tới, đây là muốn tạo phản sao?" Đỗ Hà vậy đứng lên nói ra: "Thái tử, thuộc vương hôm qua theo thần trong nhà hố đi rồi một bạc quan, việc này ngài muốn vì bọn ta làm chủ." Đỗ Hà một câu nói kia, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người mồm năm miệng mười phàn nàn lên. Thuộc vương tên kia vậy thái không giảng đạo lý, nói là đến vay tiền, đó chính là đến uy hiếp, cầm lấy bọn hắn uy hiếp bọn hắn. Lý Thái nhíu mày, hắn một mực trong cung học tập, còn thật không biết Tam ca lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trước đây, nghe nói Tam ca hố trưởng Tôn Cứu Cứu 120 vạn sâu, hắn làm lúc cũng rung động. Chuẩn bị cũng đi hố một cái, không ngờ rằng tiền kia, đảo mắt liền bị phụ hoàng lôi đi, hắn trong nháy mắt thì hành quân lặng lẽ. Không ngờ rằng Tam ca đây là đụng nam tưởng còn không quay đầu lại đi hố tiền, chẳng qua làm như vậy, sớm muộn thất bại, bị người sống âm chết. Thật sự cho rằng mọi người tiền đều là nhặt được, là hoàng tử, kiêng kỵ nhất thì là đắc tội đại thần cùng hơn quý. Người luôn có xui xẻo một tiền, đợi lúc đó, bọn hắn hội toàn bộ bỏ đá xuống giếng, tường đổ mọi người đầy. Chẳng qua như vậy càng tốt hơn, chính mình lặng lặng nhìn đại ca cùng Tam ca đấu. Cuối cùng, tự mình làm cái đó ngư ông tốt. "Tứ đệ, nếu không ngươi đi khuyên nhủ Tam đệ, đừng cho hắn hồi náo, đem mọi người tiền còn cho mọi người, những số tiền kia đều là mọi người mạng sống tiền, Tam đệ này thái tùy hứng." Lý Thừa Càn lập tức đem nan đề vứt cho tứ đệ Lý Thái. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Lý Thái, muốn để Lý Thái đi đòi tiền, nếu năng lực muốn tới, tình nguyện cùng biệt vương Lý Thái chia đều, cũng không muốn cho tên vương bắt đản kia Lý Khác. Lý Thái bưng này trước mắt chén rượu, uống một hơi cạn sạch, liền chắp tay nói: "Chư vị quá đề cao bản vương chỉ nghĩ trong cung yên tĩnh đọc sách viết văn, đến cho các ngươi cùng Tam ca ở giữa sự việc, bản vương không tiện đúng tay, rốt cuộc thuộc vương là bản vương Tam ca." Mọi người thất vọng, lại đặt ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Càn. Trình Sử Mặc chắp tay nói: "Nên thái tử điện hạ đi khuyên nhủ thuộc vương, rốt cuộc thái tử là đại ca, huynh trưởng như cha, thái tử lời nói, hắn hẳn là có thể nghe. Liên quan đến ích lợi của mình, cho dù là trưởng Tôn Sung cũng nói: "Thái tử, nếu không ngài đi khuyên nhủ." Lý Thừa Càn: "Tôn Thành thấy chủ nhân của mình gặp nạn, thế là đứng ra cười nói: "Chư vị công tử, việc này thái tử ra mặt thật sự không thích hợp, thuộc vương tính cách, mọi người cũng không phải không biết, một sáng thái tử khuyên nhủ quá mức, thuộc vương khẳng định trở mặt. Như vậy đối với thái tử không tốt. Chư vị công tử này là muốn ham thái tử tại bất nhân bất nghĩa sao?" "Mọi người." Lúc này, Phong Di Ái lại là đứng lên: "Mọi người không ngại nghe ta nói một chút, ta trong lúc vô tình biết được thuộc vương kiếm tiền một bí mật lớn. Hắn tự chế một loại người phụ nữ quần áo lót, nghe nói thiết kế đẹp đẽ, rất thụ nữ tính chào mừng, chẳng qua thuộc vương còn chưa từng hàng loạt chế tác. Đều nói nữ nhân cùng hài tử tiền là dễ kiếm nhất. Nếu như ta và chủ tư kiến tạo một công xưởng, tại Trường An thành làm mấy cái bán phượng, chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Nếu một người làm cái này, thuộc vương khẳng định hội tức giận, nhưng nếu chúng ta làm một trận, thuộc vương hắn chỉ có thể dương mắt nhìn." Lý Thừa Càn lập tức hai mắt tỏa sáng, còn có chuyện như thế. Hắn lập tức liền nghĩ đến Lý Khác chủ tư, lại tuyển nhận các loại nhân tài, đồng thời còn nhường công bộ xuất công tượng xây nhà, lẽ nào Tam đệ là muốn làm cái này làm ăn? "Ha ha ha. Nếu thật là như vậy, không ngại chúng ta trước giờ lấy ra, chỉ bằng thuộc vương, hắn còn muốn kiếm tiền, bồi chết hắn." Lúc này, Lý Thừa Càn phái đi nghe ngóng thuộc vương bên ấy tình huống thái giám cũng quay về rồi. Đem hôm nay phát sinh sự việc, một năm một mười địa nói cho thái tử nghe xong, lập tức cười ha ha. "Chư vị, Tam đệ hôm nay chiêu công, nghe nói làm 20 cái năng lực không tệ người, nhưng là ra cái nan đề, muốn khiến cái này người đem lược bán cho hòa thượng." "Ha ha ha, Tam đệ thật là biết chơi. Đem lược bán cho hòa thượng. Cơ mờ nở, đây không phải có bệnh sao?" Thuộc vương thật hiếm thấy vậy. Nhưng Lý Thái lại là nhíu mày, đem lược bán cho hòa thượng. Nghĩ nửa ngày, nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ ra, thuộc vương làm như vậy đạo lý ở đâu. Nhưng một lát sau, trong lòng của hắn rộng mở trong sáng. Đem lược bán cho hòa thượng phía sau, có đại đạo lý, đây là đang khảo nghiệm những người này năng lực a. Nhìn tới, cái này Tam ca quả thực không đơn giản. So với đại ca, Tam ca mới là tối đối thủ mạnh mẽ. Những năm này, hắn lại nhìn không ra. Tam ca quả nhiên là âm thầm, thâm tàng bất lộ. Người ở chỗ này, trừ ra Lý Thái, Tần Hoài Đạo cùng Đỗ Hà đồng dạng nhíu mày tự hỏi, bọn hắn cũng nghĩ minh bạch, thuộc vương làm như thế, muốn làm gì? Làm thái tử quân sư đầu chó, Tôn Thành tự nhiên không phải chỉ là hư danh, hắn đồng dạng đã nhìn ra, đem lược bán cho hòa thượng phía sau ý đồ. Hắn nhỏ giọng nói: "Thái tử, thuộc vương một chiêu này có thể nói là thật lợi hại, không thể khinh thường, chuyện này phía sau, thâm ý sâu sắc a. Nếu năng lực hoàn thành hắn nhiệm vụ này người, kia nhất định là có đại tài năng người. Ngày sau tuyệt đối có một phen tiền đồ." Lý Thừa Càn ngây ngẩn cả người, mặt đen lên, cẩn thận tự hỏi. Hắn vừa nãy chỉ lo chế giễu thuộc vương, lại là không có đi tự hỏi, đem lược bán cho hòa thượng phía sau thâm ý suy nghĩ cẩn thận, cái trán lại là mồ hôi lạnh cũng xuống. Tam đệ, quả nhiên không thể khinh thường, lại có thể nghĩ tới như thế cách, sàng chọn nhân tài. Lý Thừa Càn siết chặt nắm đấm, trong lòng lần nữa khẩn trương lên, tuyệt không thể nhường Tam đệ đem mấy người này mới đặt vào hắn dưới trướng. như thế tam đệ càng sẽ như hổ thêm cánh, càng thêm khó đối phó. Tôn tiên sinh có thể có biện pháp phá giải tam đệ tuyển nhận nhân tài. Tôn Thành trong mắt bắt đầu quay vòng lên, nâng tay phải lên, bắt đầu sờ hắn cái cằm nốt ruồi, một hồi nhíu mày, một hồi mặt lộ mỉm cười, lại là thật lâu không nói. Mọi người cũng là thầm nghĩ dậy rồi cách, nhưng càng nhiều hơn là nghĩ, nếu như là hắn, làm sao đem lược bán cho hòa thượng. Chương 44, hi hi hi, chấm nhi tử lại có tiền, chấm lại có thể kéo tiền về nhà. Chương 44, hi hi hi, chấm nhi tử lại có tiền, chấm lại có thể kéo tiền về nhà. Giờ này khắc này, tất cả đồng cung, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ở đây rơi vào trầm tư. Tôn Thành hai mắt tỏa sáng, sờ soạn nốt rồi tần suất càng thêm nhanh, hỏi, điện hạ có bằng lòng hay không đi làm nữ nhân kia làm ăn? Cái này, Lý Thừa Càn nhưng là vì khó khăn. Hắn là thái tử, tất cả tâm tư nên đặt ở chính vụ bên trên, học tập phải làm thế nào quản lý quốc gia, mà không phải đi học tập hạ lưu nhất thương mại. Một sáng bị ngự sử phát hiện, hắn không những ở thương mại, hơn nữa còn làm người phụ nữ làm ăn, này đối với thanh danh của hắn sẽ mang đến hủy diệt tính đả kích. Lúc này, Việt Vương Lý Thái lại là chậm rãi đứng lên, cười nói, đại ca, tứ đệ có một chiêu, có thể phá mở tam đệ đạt được nhân tài kế hoạch. Chỉ muốn đại ca gật đầu, chủ tư thành lập một công xưởng, chúng ta ra giá cao, đem tam ca nhân tài đào tới, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Đến lúc đó, tam ca chỉ có thể khóc bó tay tại thuộc vương phủ. Tôn Thành u oán liếc nhìn Việt Vương Lý Thái, không ngờ rằng hắn vừa nghĩ ra được cách, bị Việt Vương Lý Thái đoạt trước, nhưng không thể không thừa nhận, Việt Vương Lý Thái đầu óc muốn so thái tử dễ dùng hơn nhiều. Thái tử, ta nguyện bỏ vốn một vạn quan. Trưởng Tôn Sung lập tức thì hô. Phong Di Ái vui mừng cười nói, bản công tử vui lòng ra ba vạn sâu, môn này làm ăn, thế nhưng bản công tử trộm nghe được, bản công tử nên chiếm 1/3. Ta vui lòng ra 5.000 quan, ta ra 8.000 sâu. Mọi người xuất tiền âm thanh, lập tức hết đợt này đến đợt khác, tất cả đại điện như là chợ bán đồ ăn. Không được, ta là thái tử, chí tại vì nước vì dân, tự nhiên đi theo phụ hoàng học tập quản lý quốc gia học vấn, há có thể đi thương mại, tranh lợi với dân. Các ngươi đem bản thái tử làm người nào? Lý Thừa Càn rất nhanh liền bác bỏ mọi người đề nghị, càng là hơn chừng mắt liếc Tôn Thành. Nếu chỉ có hai người bọn họ, biện pháp này cũng có thể thi hành, nhưng bây giờ có nhiều người như vậy, nhất là Việt Vương Lý Thái ở đây, hắn lại không phải người ngu, đem tay cầm lưu cho Lý Thái. Một sáng có người đem việc này thọt đến phụ hoàng chỗ nào, lại không thiếu được một chầu thoá mạng, làm không cẩn thận thái tử vị trí đều sẽ bị cách trước mất. Hắn hơi híp mắt lại, nhìn hồi lâu Lý Thái, Việt phát giác, cái này tứ đệ, đưa ra cái này hấp dẫn đề nghị, không có ý tốt. Hắn suy tư liên tục, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, chư vị, bản thái tử thân phận đặc thù, không tiện tham dự chư vị làm ăn, nhưng chư vị có thể đi làm. Bây giờ mọi người đã chủ tập một số tiền lớn, vấn đề tiền bạc không cần ưu sầu, bản vương cũng được, vì danh nghĩa cá nhân, đầu nhập một khoản tiền. Chẳng qua việc này cũng muốn có một cái dẫn đầu người, chư vị cảm thấy ai thích hợp nhất? Phong Di Ái, thái tử, việc này là ta trộm nghe được, ta việc nhân đức không được ai. Trường Tôn Sung, thái tử, ta nghĩ ta càng thích hợp. Làm ăn thế nhưng cháu đích tôn của ta nhà cường hạng. Đỗ Hà cười nhạt một tiếng, ta nghĩ ta cũng được. Lý Thừa Càn nhìn chính mình tam giác sát, tức đến xanh mét cả mặt mày, một đám lợn ngu si, chỉ bằng ba người các ngươi, năng lực đấu qua thủ vương. Đến lúc đó nếu không đổi cái út sấp, bản thái tử gọi ra ngươi. Hắn không có để ý ba người này, mà là nhìn về phía Việt Vương Lý Thái, tứ đệ, nếu không việc này ngươi nắm tay cái đầu. Lý Thái liền biết biện pháp này là hắn nói ra, đại ca không nghĩ ướt dày, tự nhiên sẽ nhường hắn ướt dày, hắn lại là không sợ ướt dày, đó là một cơ hội bù lên. Tranh vị trí kia không thể chỉ dựa vào phụ hoàng mẫu hậu cương triều, cùng với tài năng của mình, còn muốn trong túi có tiền, trong tay có quyền, phía sau có thế. Nếu đem tam đệ trong tay cái này làm ăn cho đoạt tới, chẳng những có thể bồi dưỡng một nhóm người mới, chủ yếu là năng lực kiếm được tiền, thậm chí ngay cả bọn này văn thần võ tướng đời sau đều có thể cột vào hắn đầu này thuyền hải tập bên trên. Bất quá làm người nha, vẫn muốn kiêm nhượng một phen. Đại ca, ngươi này không phải làm khó tứ đệ sao? Tam ca làm ra làm ăn, ta đưa tay đến cướp đoạn, cái này đem hãm ta tại bất nhân bất nghĩa. Với lại tứ đệ tuổi nhỏ, chỉ sợ muốn cô phụ kỳ vọng của ngài. Lý Thừa Càn nghe Lý Thái khiêm lượng, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Tứ đệ, việc này thì giao cho ngươi, ngươi không cần khiêm lượng. Chư vị cảm thấy thế nào? Mọi người, bọn hắn hiển nhiên là không muốn để cho Lý Thái dẫn đầu. Rốt cuộc Lý Thái mặc dù là tứ hoàng tử, nhưng tên không nổi danh, tuổi tác lại nhỏ nhất, nhường Lý Thái làm đại ca, bọn hắn không phục. Tứ đệ nói, chính là bản thái tử nói, ai không phục hiện tại liền nói đi ra. Nếu ngày sau ai dám làm hư đại sự, bản thái tử tuyệt đối không mềm lòng. Chúng ta xin nghe quá miệng dụ. Tứ đệ, hôm nay bắt đầu liền là tay đi bố trí đi, thời gian không đợi người. Đại ca yên tâm, tứ đệ nguyện ý vì đại ca đem sức lực phục vụ. Ha ha ha. Lý Thừa Càn cười to lên. Ha ha ha. Thái cực điện, đồng dạng âm thanh vang vọng tất cả cung điện. Lý Thế Dân ngồi trên ghế, chỉnh giáo kim vẻ mặt tủi thân. Bệ hạ, không phải lão thần nhiều tiền, thật sự là thuộc vương hắn uy hiếp thần, hắn nói thần không cho hắn một tiền, chính là không nể mặt thái thượng hoàng, không cho bệ hạ ngài mặt mũi. Hắn còn nói, nhường thần quyển tử đi theo hắn, nói không chừng có một ngày hắn tạo phản, thần quyển tử còn có thể được một vòng lòng chi thần công lao. Ngài nói, thần năng lực đi theo thục vương tạo ngài phản sao? Do đó, thần chỉ có thể cắn răng, cấp cho thục vương 2 vạn sâu, đây chính là thần quyển tử cưới vợ tiền. Bệ hạ, Lý Thế Dân ngưng cười âm thanh, nói như vậy, ngươi chỉ là cấp cho kiêm lịch tử 2 vạn sâu, mà không phải đưa cho kiêm lịch tử. Trình Giảo Kim, bệ hạ ý gì? Lẽ nào cấp cho thục vương tiền, còn có thể muốn trở về? Kia cùng tiễn khác nhau ở chỗ nào? Ngươi đừng dùng ánh mắt ấy nhìn chấm, chấm không phải ý tứ kia. Chấm là nghĩ hỏi, Thục Vương rõ ràng là vay tiền, mọi người vì sao đưa tiền cho Thục Vương, với lại Thục Vương không có đi nhà bọn họ vay tiền, bọn hắn còn chủ động đưa tiền đi Thục Vương phủ. Lẽ nào mọi người thật là nể tình chấm trên mặt mũi, có thể chấm cảm thấy chấm không có lớn như vậy mặt mũi, chấm bình thường hướng các ngươi vay tiền, các ngươi đều là khóc than. Trình Giảo Kim thở dài một hơi, không biết là bệ hạ thật không biết con của hắn đức hạnh, hay là tại cùng hắn lao trình diễn kịch. Gặp được con trai ngươi loại đó tuyệt vọng, người bình thường có phải không nghĩ trải nghiệm. Bệ hạ, bọn hắn không tiễn, Thục Vương thì để bọn hắn tiễn mới thôi, mọi người là vì bỏ tiền giải thai. Liên lấy kính đức mà nói, làm sơ hắn nghe nói Thục Vương muốn mượn tiền, trong đêm đi ngoài thành, nhớ hắn không ở trong nhà, Thục Vương thì không có chỗ vay tiền, ngươi đoán làm gì? Thục Vương trực tiếp ở tại kính đức trong nhà, mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ muốn xài 100 quan tiền, còn đem hắn nghiên cứu hỏa khí cầm tới bất chỉ ra trong đi nghiên cứu, kết quả nghiệm lúc, nghe nói nổ nát hai tòa phòng tuổi. Kính đức nếu không về nữa, nhà hắn có thể liền không có, kết quả kính đức sau khi trở về, thì nhìn Thục Vương hỏa khí, kết quả Thục Vương nói, lửa này khí là trấn quốc thần khí, chỉ có bệ hạ cùng Thục Vương hiểu rõ, bệ hạ không cho phép người thứ ba hiểu rõ, biết đến muốn giết cậu. Kính đức chỉ có thể trong đêm bán ra sản lấy tiền, đem tiền trực tiếp đưa đến Thục Vương phủ, nói là coi như tài trợ Thục Vương nghiên cứu phát minh hỏa khí. Về phần những người khác chủ động đưa tiền, cũng là bởi vì sợ Thục Vương đi nhà bọn hắn. Gà chó không yên. Lý Thế Dân. Đứa con trai này làm việc quá đáng, đây là rõ ràng muốn hố mọi người tiền. Nhưng mọi người còn không tiện nói gì, bởi vì người ta là vay tiền tới, cũng không phải không trả. Việc này cho dù kiện cáo đến hắn nơi này, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chính mình năng lực xử lý như thế nào. Trình Giảo Kim trong lòng không mò ra bệ hạ rốt cục là tán thành Thục Vương hố tiền, hay là không tán thành đâu. Với lại vừa nãy hỏi hắn lời kêu nghĩa là gì? Cái gì gọi là chính mình cho vay Thục Vương, mà không phải đưa tiền cho Thục Vương? Bệ hạ, thần kia hai vạn sâu, vậy đưa cho Thục Vương, coi như là tài trợ Thục Vương nghiên cứu phát minh trấn quốc thần khí, vì nước phân ưu, là thần tử chỗ chức trách. Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn về phía Trình Giảo Kim, con hàng này lại trúng cái gì gió? Hai vạn sâu nói tiễn thì tiễn, còn nói một cách hoa mỹ hắn nói, vì nước phân ưu. Chấm nhường Thục Vương nghiên cứu phát minh hỏa khí, tự nhiên theo quốc khố phát nghiên cứu phát minh kinh phí. Chẳng qua tặng không tiền, ai không thích đâu. Trình Ái Khanh, quả nhiên là yêu quốc yêu dân người, có như thế thần tử, là chấm may mắn vậy. Là quốc chi hành vậy. Nếu còn có thần tử nghĩ tài trợ hỏa khí nghiên cứu phát minh, vì nước phân ưu, là chấm phân ưu, mặc dù đi tài trợ, chấm thay mặt Thục Vương cảm tạ bọn hắn. Đều là chấm tốt thần tử nha. Trình Giảo Kim đập đi một chút miệng, hắn không thể quất chính mình hai cái to mồm, hắn nhìn Lý Thế Dân, chỉ có thể trong lòng thầm than, hai cha con này, quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu. Các ngươi kiếm tiền, để cho mình đi làm kia vất vả mà trả được gì. Vậy hạ yên tâm, thần cái này đi tuyên truyền một chút. Lý Thế Dân đưa mắt nhìn Trình Giảo Kim rời khỏi, lúc này mới xoay người nói, Lý Thứ có thể có tin tức chuyển đến. Vương Đức liền vội vàng tiến lên nói, bệ hạ, theo thông tin rừng, đêm qua Thục Vương Trương Thiếp báo cáo, hôm nay chiêu công, cho đến trước mắt, Thục Vương phủ báo danh nhân số đạt tới 12.000 người, chẳng qua cuối cùng sàng chọn xuống người 500, quản lý cao tầng 20 người. Lý Thế Dân trong lòng giật mình, nghịch tử này rốt cục muốn làm gì? Làm cho chiến trận như thế đại. Hắn làm nhiều người như vậy làm gì? Chân muốn tạo phản. Vương Đức khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, bệ hạ, Thục Vương nói hắn ở đây lập nghiệp, muốn kiến tạo một tòa Trường An thành lớn nhất xa hoa hội sở, nguyên bộ ăn uống, quán rượu, đồ ăn ngoài, giải trí và phục vụ một cái. Mà hắn tuyển chọn những người này, chính là hắn lập nghiệp đoàn đội nhân viên. Lý Thế Dân nhíu mày, hắn mặc dù không hiểu, cái gì gọi là xa hoa hội sở, còn có đồ ăn ngoài những thứ này mới danh tử, nhưng là có thể nghĩ tới nhi tử muốn làm gì. Không phải liền là đem thanh lâu thăng cấp không? Tên xuất sinh này, không được chính sự, tức chết chấm. Hắn ngược lại là hy vọng Lý Khát Hảo Hảo đi theo hắn học tập chính vụ năng lực, tương lai cho dù không làm hoàng đế, cũng có thể là đại đường mục thủ một phương A. Vậy hạ, hôm nay Thục Vương còn làm một vấn đề thú vị, dùng để khảo giáo kia 20 vị nhân viên quản lý. Ồ, cái gì vấn đề thú vị? Lý Thế Dân ngẩng đầu hỏi. Thục Vương cho kia 20 người, mỗi người 100 thanh lược, nếu trong vòng một ngày đem lược bán cho các chùa miếu lớn hòa thượng, liền có thể trở thành tâm phúc của hắn, tiền lương 10 sâu. Đem lược bán cho hòa thượng. Chương 45, Mã Thu Kim Sơn tự bán lược, mệnh do trời định, vận do mình sinh. Chương 45, Mã Thu Kim Sơn tự bán lược, mệnh do trời định, vận do mình sinh. Đem lược bán cho hòa thượng. Có hứng, sắp thực có hứng, biện pháp này thực sự là Thục Vương nghĩ ra được. Vương Đức không người nói, đúng, đúng là Thục Vương nghĩ ra được. Ha ha ha, dùng biện pháp này tuyển chọn ra tới người, giá trị 10 quan tiền. Vậy thua thiệt hắn nghĩ ra được, ha ha ha. Vương Đức thấy bệ hạ vui vẻ, hắn cũng không hiểu trong đó rượu ở đâu, liền hỏi, bệ hạ, lao nâu ngu dốt, không nghĩ ra đạo lý trong đó, Thục Vương vì sao muốn đem lược bán cho hòa thượng, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Lý Thế Dân nuốt nuốt dâu ngắn, vui tươi hớn hở nói, sao liền không khả năng, như sự tại nhân. Bất quá, có thể đem lược bán cho hòa thượng người, bất luận là SQ, trí thông minh, cách đối nhân xử thế mỗi cái phương diện, đều là thượng thừa. Người kiểu này, làm người khéo đưa đẩy, tâm tư linh hoạt, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, đó chính là buôn bán nhân tuyển tốt nhất. Thục Vương này là dùng cùng mã ngựa không bằng ngựa đua đạo lý. Vương Đức mở to hai mắt nhìn, không ngờ rằng này phía sau còn có thâm ảo như vậy đạo lý, thế là chân thành tại khen, Thục Vương quả nhiên là thông minh tại thường nhân. Đáng tiếc rồi, thông minh không cần tại chính đạo bên trên. Lý Thế Dân có chút thở dài, đứa con trai này hắn là ngày càng thích. Ngươi nhường Lý Thứ tiếp tục tìm hiểu thông tin, xem xét những người kia là làm sao đem lược bán đi, cuối cùng đem những người đó danh sách cho chấm đưa tới, chấm muốn nhìn một chút. Đúng, lão nô cái này đi báo tin Lý Thứ thống lĩnh. Ngay nọ buổi chiều, Mã Thu mang theo bầu bạn, cuối cùng đi tới Trường An thành ngoài thành một tòa rách nát tiểu tự miếu bên trong, tòa này chùa miếu tên là Kim Sơn tự. Mã Thu ngược lại là cảm thấy kinh ngạc, hắn quê quán Nhật Châu, cũng có một tòa tên là Kim Sơn tự chùa miếu, tòa kia trong chùa miếu, còn ra đại đường nổi danh nhất, pháp sư Tam Tạng đại sư. Tam Tạng đại sư tại Trường An thành thế nhưng đại danh nhân, chẳng qua Tam Tạng đại sư đã dạo chơi, nghe nói đi xa xôi địa phương, cầu lấy chất kinh, phổ độ chúng sinh. Và Mã Thu đi vào trong chùa miếu, không khỏi khóe miệng giật một cái, thật là bi thảm hòa thượng a. Đây hắn thời gian qua còn bi thảm. Tượng Phật là tượng bùn, nhà tổn hại nghiêm trọng, hòa thượng trang phục cũng tràn đầy miếng vá, đồng thời trong chùa miếu chỉ có 3 tên hòa thượng. Một tiểu sa di, một người trung niên người thọ, một lao thiền sư. Bầu bạn nhìn thấy cảnh tượng này, cũng là vì Mã Thu bi ai lên, tiên sinh, bực này thảm trạng, có thể đem lược bán đi sao? Trước khi đến, đã tính trước Mã Thu, giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng không chắc. Không sợ, nhu sự tại nhân, chưa thử qua làm sao biết không được. Tiểu sa di chắp tay trước ngực, hai vị thí chủ, xin hỏi các ngươi tìm ai? Mã Thu thi lễ một cái, nói, tại hạ liền tìm 3 vị đại sư. Tiểu sa di cười nói, thí chủ nói đùa, bần tăng chỉ là tiểu sa di. Ngươi sớm muộn sẽ biến thành tượng Tam Tạng lớn như vậy sư. Tiểu sa di cao hứng cười lấy, mắt to cũng cười thành một đường nhỏ. Mã Thu đi vào lão hòa thượng trước mặt, cười nói, lão thiền sư, tại hạ lễ độ. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, nhắc tới, a di đà Phật, thí chủ lễ độ, không biết hai vị thí chủ là đến bái Phật hay là tá túc. Mã Thu lại thi lễ, tiếp lấy ngắm nhìn một phía, nói ra, tại hạ theo Hà Nam đạo Nhuận Châu mà đến, quê quán cũng có một tòa Kim Sơn chùa, chỗ nào là Tam Tạng đại sư xuất gia chỗ, hôm đó đi ngang qua nơi này, liền nhìn đến đây cũng có một tòa Kim Sơn chùa, liền cảm thấy không hiểu có duyên phận. Chỉ là, nhìn thấy chùa miếu như thế rất nát, trong lòng không đành lòng. Lão hòa thượng đục ngầu con mắt, lại là sáng ngời lên, cười nói, không ngờ rằng lão nạp cùng thí chủ lại là đồng hương, ngã Phật từ bi, thực sự là duyên phận. Ngã Phật từ bi, có thể thực sự là Phật tổ hiển linh, nhưng tại hạ gặp được lão thiền sư ngài a. Hai người trò chuyện hồi lâu, lão hòa thượng liền hỏi, hai vị là bái Phật hay là tá túc? Mã Thu cười nói, đều không phải là, tại hạ là muốn bán ngài lược. Lão thiền sư khẽ miệng giật một cái, trung niên hòa thượng lại là trong lòng có chút tức giận, ngươi thiếu niên này, chẳng lẽ đến gây chuyện? Vị thí chủ này, lão nạp 3 người là hòa thượng, đời này là không cần đến lược. Thú hồ, thí chủ cũng nhìn thấy, ta này chùa miếu rách nát, cũng không có tiền tu sửa, Phật tổ kim thân đều là tượng bùn, nào có tiền đến mua ngươi lược. Lão thiền sư vẻ mặt cười khổ, người này có lẽ là tinh thần có vấn đề đi. Mã Thu vội vàng khoát khoát tay, lão thiền sư hiểu lầm, lão thiền sư không ngại nghe tại hạ nói một chút. Tại hạ bán ngươi lược, cũng không phải khiến lão thiền sư đám người sử dụng, mà là nhường khách hành hương sử dụng, ba vị nghĩ, khách hành hương tới trước bái Phật, kia nhất định phải quỳ xuống thành kính dập đầu, tóc rồi sẽ lộn xộn, đây là đối với Phật tổ bất kính, không để tại bên cạnh phóng một cái lược, nhường khách hành hương đuốt thuần tóc. Còn nữa, lão thiền sư đem lược đặt ở chùa miếu, mỗi ngày lắng nghe lão thiền sư kinh âm thanh, liền có Phật quang, có thể coi như món quà, tặng cho khách hành hương, phù hộ khách hành hương cả đời bình an. Như thế, khách hành hương cao hứng rất nhiều, liền cho Phật tổ tố kim thân, tu sửa chùa miếu, nhường nhiều hơn nữa khách hành hương tới trước, tại Phật tiền sám hối, đây mới là phổ độ chúng sinh a. Tại hạ hiểu rõ, ba vị đại sư tại khổ tu, nhưng không có khách hành hương tới trước bái Phật, ba vị tu chỉ là tự thân, mà không phải chúng sinh. Nay chẳng phải là cùng Phật gia lý niệm đi ngược lại sao? Lão thiền sư mở to hai mắt nhìn, dường như bừng tỉnh đại ngộ, ba người bọn hắn khổ tu, tu chỉ là tự thân, mà không phải chúng sinh. Phật gia lý niệm là phổ độ chúng sinh, mà không phải chính bọn họ a. Trung niên hòa thượng cũng là chắp tay trước ngực, vội vàng niệm một câu Phật hiệu, quả nhiên là sai lầm a. Nhiều năm khổ tu, cũng chỉ là tu chính mình, không có phổ độ chúng sinh, chẳng thể trách không có khách hành hương tới trước, nguyên lai là bọn hắn tu sai lầm rồi. Mặt thẻ rèn sắc khi còn nóng, ta chỗ này có 100 thanh lược, một cái lược 1 đồng tiền, tổng cộng 100 văn, nếu lao thiền sư cảm thấy quý, về sau nửa giá bán cho chỗ miếu. Lao thiền sư niệm một câu Phật hiệu, cười nói, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, nhìn tới thí chủ cũng là ngã Phật tín đồ. Không bằng thí chủ phóng thế tục buổi niệm, cùng lao nạp đàm kinh luận đạo làm sao? Mặt thẻ sờ lên cái mũi, cảm giác mình bị làm đụng, cùng lao hòa thượng phi phi hồi lâu, không ngờ rằng uổng phí công phu. A Di Đà Phật, lão thiền sư hảo ý tại hạ tâm lĩnh, tại hạ đích thật là ngã Phật tín đồ. Nhưng trong lòng có Phật, ở đâu cũng có Phật, làm gì tới trước chùa miếu khổ tu, đang giảm xuống lượt bán cho quý tự, không phải nhường nhiều hơn nữa ngã Phật tín đồ cảm nhận được Phật đối với tín đồ chân thành tha thiết yêu sao? Lão thiền sư gật đầu, nói có lý. Thí chủ đối với Phật gia lý niệm đã hiểu sâu vô cùng, nhường lão nạp hổ thẹn. Giới sắc, ngươi đi lão nạp tiền phòng, kia giới bồ đoàn có tiền, lấy 100 văn cho ta Phật tín đồ. Tiểu Sa Di mở to hai mắt nhìn, nghi ngờ nói, sư phụ, ngài không phải nói chúng ta không có tiền sao? Đây không phải là tiền, đó là hơi tiền, đó là vạn ác chi nguyên, chúng ta khổ tu người, muốn tiền kia tài làm gì? Có thể, sư minh nói, không có tiền chúng ta thì không có cơm ăn. Mọi người, Mã Thu mừng rỡ trong lòng, cuối cùng bán đi, ngay cả bận điệu chắp tay trước ngực, đa tạ lao thiền sư, hôm nay giúp tại hạ hoàn thành tâm nguyện. Lao thiền sư cười cười, không phải lão nạp giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, là ngươi giúp tự mình hoàn thành tâm nguyện, mệnh do trời định, vận do mình sinh. Chương 46, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ nhân vì vui mà trang điểm. Chương 46, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ nhân vì vui mà trang điểm. Mã Thu cầm 100 quan tiền, cảm tạ lao thiền sư, có thể sắc trời đã tối, dứt khoát liền tại rách nát thiền viện tá túc một đêm. Tối hôm đó, lại cùng lao thiền sư đàm Phật luận đạo, mãi đến khi bình minh. Về thành trên đường, lại là đụng phải đồng dạng bán lược đồng hành Tư Hoài Cẩn. Tư Hoài Cẩn muốn so Mã Thu lớn hơn nhiều. "Chúc mừng nhân huynh, nhìn tới nhân huynh cũng là lắm mưu giỏi đoán hạng người." Tư Hoài Cẩn mặt lộ mỉm cười, chắp tay nói, "Cùng hạ, nhân huynh cũng là vượt trội chắc tuyệt, không giống đại chúng. Tuy nói bọn hắn cộng đồng cạnh tranh tầng quản lý cương vị, nhưng cần 10 người giữa nhau, sau này sẽ là đồng nghiệp, không có cạnh tranh quan hệ, tự nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ." "Đồng hành." "Tốt." Tư Hoài Cẩn đã đến tuổi 40, lại là tư chất phong lưu, dung nhan tuấn mỹ, mặc trường bào màu xám đen, đi trên đường chính là điển hình nho gia nhân nghĩa có tử. Nhưng nếu theo bên ngoài mạo tướng mạo đi bình phán hắn, kia đối thủ của người này chỉ sợ phải hối hận cả đời, vì hiểu rõ người của hắn, tiện hắn danh hào Đồng Ngô Chu Lang. Nói cách khác, hắn nhu nhân quân tử hình tượng dưới, cất giấu một khỏa loạn thế Chu Lang tâm, sát phạt quả đoán, lại gậy tài khinh người. Hắn trước kia là đem sức lực phục vụ tại Trường Tôn Vô Kỵ môn hạ, lại là bởi vì không được trọng dụng, liền giận dữ rời khỏi, còn tuyên bố, nơi đây không lưu ta, tự có lưu ta chỗ, hôm nay ngươi không nặng với ta, ngày khác nhất định cầu ta. Cái này có thể đem Trưởng Tôn Vô Kỵ kém chút tức chết, ngươi thì kia cậy tài khinh người hạng người, tiếp sau hay là không chỗ tha cho ngươi. Những năm này, hắn lêu lổng tại Trường An Thành, trà trộn tại các thanh lâu, dựa vào bộ mặt tàn bám. Hôm qua nghe nói Thục Vương tuyển nhận nhân viên quản lý, hắn theo Hoa Khôi nương tử trên giường đứng lên, cười to ba tiếng, đối đãi ta vinh hoa trở về, hứa ngươi 10 dặm hồng trang. Hai người đồng hành đến Trường An Thành cửa đông, lần nữa gặp phải một vị tuổi trên 50 lão đầu vô dịch. Tư Hoài Cẩn lâu dài trà trộn tại Trường An Thành, tự nhiên hiểu rõ vương dịch, tiến lên phía trước nói, văn bối gặp qua Vương Viên ngoại lang. Vương Dịch lao đầu khoát qua tay, cười nói, đều là chuyện quá khứ, cũng đừng có để. Hoài Cẩn a, không ngờ rằng ngươi cuối cùng lựa chọn Thục Vương, vì sao? Lão tiên sinh không phải vậy lựa chọn Thục Vương sao? Ha ha ha, lão phu chỉ vì 10 con tiền, ngươi cũng không đồng dạng. Mã Thu lại là những mày, không ngờ rằng lão nhân này lại là Viên ngoại lang. Viên ngoại lang là tiền triều chức quan tên, lệ thuộc vào dân bộ, Viên ngoại lang chính là dân bộ người đứng thứ hai. Ta đi, lão nhân này nguyên lai có lai lịch lớn. Chỉ là, tiền triều đại bộ phận quan viên cũng đem sức lực phục vụ tại đường triều, lão nhân này lại là không có. Nhưng vì sao lại tới cạnh tranh cái này cương vị? Mã Thu Minh, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Vương Dịch tiền bối. Tư Hoài Cẩn cùng Mã Thu đàm luận một đường, cảm giác Mã Thu người trẻ tuổi này không sai, học thức bên bác, lại hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, thế là hướng Mã Thu giới thiệu Vương Dịch. Mã Thu liền vội vàng không người hành lễ, gặp qua Vương Công. Vương Dịch vậy không mình hành lễ, cười nói, hai vị đều là thanh niên tài tuấn, đi theo thủ vương, tuyệt đối có rất tốt tiền đồ, hảo hảo làm. Lão phu lại không được, lão phu chỉ vì kia 10 con tiền, ha ha ha. Ba người vừa nói vừa cười, thì hướng phía Thục Vương phủ đi đến. Thục Vương phủ, hôm qua tuyển nhận 100 vị người làm trong nhà bên trong, Lý Khắc chọn lựa 15 vị đầu bếp, trong đó 8 cái nam tính, 7 cái nữ tính, cũng là phi thường có thể chịu được cực khổ người. Giờ phút này, trong viện trưng bày lấy 15 khẩu nồi sắt, bên cạnh thả ở các loại hương liệu cũng đã cắt gọn món ăn. Hôm nay, bản vương tự mình giáo các ngươi học tập xào rau. Xào rau chia làm xào lửa lớn, xào tái, xào chín, xào lửa, xào chay, xào khô. Mỗi một loại kỹ pháp cũng có chỗ đặc biệt, nghìn vạn lần không thể coi thường bất kỳ một cái nào chi tiết, trong đó trọng yếu nhất vẫn là hỏa hầu khống chế. Mọi người nghe được rất chân thành. Không chăm chú không được à, họ không được Thục Vương cách làm, bọn hắn có thể liền sẽ bị đuổi ra Thục Vương phủ, tiêu kết sủ tiền lương cũng liền không cầm được. Với lại, Thục Vương là hoàng thất quý tộc, có thể tự thân vì bọn hắn giáo sư xào rau chi pháp, đó là vinh diệu lớn bực nào. Mà bọn hắn vậy theo trong đấy lòng đội phục vị này vương gia. Cố nhân nói, quân tử rời xa nhà bếp, Thục Vương là con trai của bệ hạ, lại là tự mình xuống bếp, cái này vô cùng tiếp địa khí. Lý Khắc dừng lại làm việc mãnh như hổ. Nhìn xem ngây người 15 cái học đồ, một mâm sắc hương vị đều đủ thịt ba chỉ xào tỏi tây thì ra nổi. Chư vị trước đến một chút, nhìn xem nhìn bổn vương này mâm đồ ăn làm sao, sau đó chư vị là có thể đi xào. Thời chư bước nhanh đi tới Lý Khắc bên cạnh, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, kia 20 người, đã trở về 5 cái, còn lại còn chưa tới. Lý Khắc gật đầu, cười nói, để bọn hắn trước chờ. Năng lực trải qua khảo nghiệm người, dù sao cũng là rồng phượng trong loài người, đồng dạng cũng là cậy tài khinh người hạng người. Bất ma mài tính nết của bọn họ, không thể được. Hắn cần chính là thần phục với người của hắn, mà không phải mời tới một cái đại gia. Mọi người thưởng thức thịt ba chỉ xào tỏi tây, lập tức khen không dứt miệng. Bọn hắn là xa gần nghe tiếng nhà bếp, hoặc là xử lý đầu bếp này ngành nghề vài chục năm, lại là chưa bao giờ làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn. Nhưng bọn hắn không nghĩ ra, là áo đến tí đưa tay, cơm đến há miệng, là cao quý hoàng tử Thục Vương, vì sao năng lực xào ra bực này sắc hương vị đều đủ đồ ăn đến. Tốt, tiếp đó, bản vương tiếp tục dạy các ngươi. Một buổi xế chiều, Lý Khắc đã xào mười mấy món thức ăn chủ loại, tất cả đều là hậu thế nổi tiếng tự điển món ăn. Lý Khắc năng lực xào ra bực này món ăn, trả lại nhờ vào đời trước không có vợ, mà hắn lại là một tán hàng. Một người tan tầm về nhà, liền bắt đầu mở ra điện thoại, học tập xào rau, dần dà cũng đã trở thành một nổi danh đầu bếp. Mặc dù so ra kém những kia kim bài đầu bếp, nhưng đánh ngã bình thường khách sạn đầu bếp, đó là dư giả. Tốt, hôm nay liền dừng ở đây, nhiệm vụ hôm nay, mỗi người xào một thái, một tô canh, một phần món điểm tâm ngọt. Lao chư, bọn hắn làm tốt về sau, nhường nha hoàn bưng đến phòng ăn tới. Bản vương muốn mở tiệc chiêu đãi bản vương cao tầng. Đúng. Đúng rồi, đem bản vương rượu ngon xuất ra bát cân. Lão chư trong lòng giật mình, không ngờ rằng thiếu chủ coi trọng như vậy những người này. Chẳng những dùng xào rau mở tiệc chiêu đãi, còn muốn dùng tốt nhất mỹ tiểu, kia mỹ tiểu hắn cũng chỉ uống qua một chén, quả nhiên là quỳnh nữ ngọc dịch. Thục Vương phủ trong phòng khách. Giờ phút này đã tới 8 người, nhìn xem này thời gian, đã là xế chiều, nhìn tới lần khảo hạch này thông qua người, cũng liền 8 người này. Cho dù những người khác hiện tại trở về, cũng đã bỏ qua canh giờ, coi như là bị đào thải. Mà bọn hắn 8 người này, vậy qua lại đều biết. Bất quá, những người này trong lòng vẫn còn có chút tức giận. Bọn hắn đã thông qua được khảo hạch, đã nói xong giữa chưa muốn gặp mặt, nhưng Thục Vương lại là phơi lấy bọn hắn, chậm chạp không muốn gặp mặt. Có thể cho dù là bọn hắn tức giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, vì Thục Vương mới là bọn hắn đại gia. Chư vị, đợi lâu. Bản Vương vừa nãy tự mình xuống bếp, là chư vị nấu cơm, khoản đãi chư vị thuận lợi trở về. Mọi người nghe nói, Thục Vương vì khoản đãi bọn hắn, lại tự mình xuống bếp. Quân tử rời xa nhà bếp, Thục Vương là cao quý hoàng tử, nhưng là vì bọn hắn xuống bếp nấu cơm. Cái này, Thục Vương, chúng ta thân phận ti tiện, không đáng giá Thục Vương như thế. Đúng vậy a, Thục Vương là cao quý hoàng tử, sao có thể xuống bếp? Thục Vương, vừa nãy chúng ta còn trách tội Thục Vương, hiện tại xấu hổ không chịu nổi. Mọi người thật sự bị cảm động, bọn hắn vậy đem sức lực phục vụ tại cái khác gia đình giàu có, thậm chí là vương hầu tướng lĩnh nhà. Nhưng lại chưa bao giờ có người bắt bọn hắn làm qua người, tối đa cũng chính là một ti tiện người làm trong nhà, làm việc công cụ mà thôi. Chẳng qua muốn trừ ra Vương Dịch lão đầu này, hắn lại là chưa bao giờ đi hắn trong nhà người ta làm qua chuyện, duy nhất thay người làm việc, vậy vẫn là 18 năm trước, làm triều tùy dân bộ viên ngoại lang trung. Bất quá, hắn đồng dạng bị Thục Vương cho cảm động. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ nhân vì vui mà trang điểm. Thục Vương đều như thế, bọn hắn làm sao không là Thục Vương hiệu tử lực. Theo phương diện nào đó mà nói, nhân sinh mà bình đẳng, chưa bao giờ có cao thấp quý tiện phân chia, bản vương cũng chỉ là sinh ở hoàng gia mà thôi, chứ vị học thức bên bác, không muốn như thế thấp hèn chính mình. Lại nói, ngươi chờ sau này chính là bản vương phụ tá đắc lực, há có thể là người hạ tiện. Đi thôi, bản vương hôm nay thiết yến, khoản đãi các ngươi. Chương 47, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Chương 47, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có trong nhà ăn. Trải qua lần trước hao tốn 1 vạn quan tiền, Thục Vương phủ có thể nói là đại biến dạng, phòng ăn cũng trang trí 10 phần xa hoa. Trong nhà ăn, tả hữu các thiết trí 10 cái vị trí, tiểu bàn trà thêm bộ đoàn, có thể nói là cổ đại quý tộc yến thỉnh khách nhân tiêu chuẩn thấp nhất. Trên bàn trà trưng bày lấy tôn rượu bằng đồng, bình sứ bên trong mỹ tiểu, mỗi một cái chỗ ngồi bên cạnh, càng là hơn ngồi quỳ chân nhìn một vị xinh đẹp như hoa nha hoàn. Mọi người thấy tràng diện này, trong lòng càng là hơn kinh hãi, không ngờ rằng Thục Vương vậy mà như thế cao quy cách khoản đãi bọn hắn. Theo lý thuyết, Thục Vương chiêu là cao tầng, kỳ thực chính là thay Thục Vương làm công người làm trong nhà mà thôi, Thục Vương xuất tiền, bọn hắn xuất lực, như thế mà thôi. Có thể Thục Vương lại đem bọn hắn làm môn khách đối đãi. Chúng ta cảm ơn Thục Vương. Chư vị mời ngồi, đợi chút nữa đồ ăn thì đi lên. Bất quá, tại cơm món ăn lên trước đó, bản vương trước tiên nói một chút, bản vương phí lớn như thế chắc trở, chiêu các ngươi tới trước, vì bản vương làm gì? Thục Vương mời nói. Mọi người đứng dậy, không mình hành lễ. Lý Khắc khoát khoát tay, về sau thì không cần đa lễ, tại vương phủ liền là chính mình người, những thứ này vụn vặt lễ tiết thì miễn đi. Bản vương chuẩn bị tại Trường An thành xây dựng một tòa hội cao cấp chỗ, cái gọi là hội cao cấp chỗ chính là chiêu đãi kẻ có tiền nơi trốn, cung cấp bọn hắn ăn cơm, giải trí, nói chuyện làm ăn nơi trốn. Mà các ngươi chức trách chính là thay bản vương quản lý tòa này cao cấp chẳng chỗ, bản vương muốn tại trong vòng 1 năm dãy 1 triệu quan, không biết chư vị có lòng tin hay không. Mọi người lại là nhìn nhau sững sờ, bọn hắn tự nhận là cũng là kiếm tiền tiểu năng thủ, có thể nghe được Thục Vương muốn thông qua một tòa hội cao cấp chỗ trong vòng 1 năm kiếm lấy 1 triệu quan, trong lòng bọn họ cũng là kinh hãi đến cực điểm. Đó là muốn cướp tiền sao? Cảm giác đầu tiên chính là bọn hắn làm không được. Với lại bọn hắn cho rằng Thục Vương ra cao như vậy tiền lương là muốn bọn hắn làm một phương thương nghiệp đại lao, không ngờ rằng là kinh doanh một nhà hội sở, đây quả thực là đại tài tiểu dụng. Bọn hắn lập tức thì thất vọng cực kỳ. Khu khu cụ, nhìn tới chư vị còn chưa rõ, bản vương khiến cho tòa này xa hoa hội sở là cái dạng gì, còn có thế nào đi vận hành, thế nào đi giới tiền. Lao chư, ngươi cẩn thận cho bọn hắn giải thích một phen. Lao chư thẳng háng một cái, là thiếu chủ bên cạnh cực kỳ có lý lịch chó săn, tự nhiên muốn xuất ra làm kinh sợ người bản lĩnh tới. Chư vị, lặng lặng. Tại hạ hiện tại thì cho chư vị giải thích một phen. Tòa này hội sở, hao tổn của cải 20 vạn sâu, hội sở chiếm diện tích đạt tới 20 mẫu địa, cũng là một cự hình trang viên, tại này hội sở trong, bao hàm toàn diện. Có xa hoa trà lâu, có ăn cơm hiệu ăn, có uống rượu quán rượu, có giải trí thanh lâu, có trò chơi sòng bạc, nghe hát kịch chẳng. Ở chỗ này, đó chính là thiên đường của nhân gian, chỉ cần có tiền, đó chính là đại gia. Phàm là muốn đi vào tòa trang viên này nhân viên, nhất định phải có thẻ thành viên, thẻ thành viên trong nhất định phải nạp tiền 1.000 sâu trở lên, bọn hắn chỗ tiêu phí tài chính là có thể theo thẻ thành viên trong cấu trừ. Với lại, nếu không muốn tiến vào trang viên này, khách nhân nghĩ phải ở nhà, ăn tới đây mỹ thực, uống tới đây mỹ tiểu, chỉ cần người nhà bọn họ đem lại thông tin, người của chúng ta liền có thể đưa đến nhà bọn hắn. Đương nhiên, chúng ta chơi là văn nhã, chơi là xa hoa, chơi là phẩm vị, nơi này có thơ từ văn chương, nơi này có 2.000 năm Trung Quốc văn hóa. Và hợi chư nói xong, tất cả mọi người lâm vào trong điên cuồng, cái này, đây cũng quá hào hoa xa xỉ đi. Bực này cảnh tượng, chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Bọn hắn ngay cả nằm mơ, cũng không hề nghĩ tới qua, còn có thể chơi như vậy, một nhà xa hoa thanh lâu mà thôi, lại bị Thục Vương chơi ra hoa. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nghe hợi chư miêu tả, trong đầu thì xuất hiện loại kia hùng vĩ cảnh tượng. Mã Thu cơ thể có chút run rẩy, nếu hắn kinh doanh tiểu này cỡ lớn xa hoa hội sở, thật là bực nào khí phách phấn chấn. Đến xa hoa hội sở tiêu sái người, không phải vân quý chính là quan lớn, hay là có tiền cự thường, có thể những người này muốn đi vào hội sở, đều phải kinh qua đồng ý của hắn. Những năm này nhận qua quất nhục, quét qua hết sạch, chỉ cảm thấy mình nhiệt huyết đã sôi trào. Tư Hoài Cẩn nắm thật chặt song quyền, trong đầu hắn đã hiện ra loại đó hùng vĩ cảnh tượng, đó là trong lịch sử chưa bao giờ có một tòa trang viên mà hắn lại phải chứng kiến lịch sử. Hắn muốn làm cái này xa hoa hội sở tối cao người quản lý, không vì cái gì khác, chính là vì thực hiện hắn nhân sinh lý tưởng, phụ tá thủ vương, nhường này xa hoa hội sở biến thành đại đường tiêu chí, nhường này hội sở biến thành trên đất thiên đường, thế giới trung tâm. Lao đầu Vương Dịch đã yên lặng tâm, giờ phút này vậy sôi trào, nếu tòa này hội sở xây thành trì, cái này sẽ nên đến một thời đại mới. Thịnh thế bên trong, vạn quốc đến chầu, mà vạn quốc sứ thần lại là muốn ở tại thuộc vương tòa này hội sở. Đại quốc đàm phán, đại quốc ngoại giao, đồng dạng lại ở chỗ này tiến hành. Này xa hoa hội sở đem sẽ trở thành thế giới trung tâm, biến thành trong mắt thế nhân thánh địa, bởi vì nơi này không vẹn vẹn là ăn uống chơi bời, còn gánh chịu Trung Hoa 2000 năm văn hóa. Nó tại Trường An, lại là năng lực truyền đến toàn thế giới, biến thành toàn thế giới người hướng tới chỗ. Lão phu nguyện vì thuộc vương trưởng quản tiền tài. Lúc này, lão đầu Vương Dịch chậm rãi đứng lên. Trước đây đục ngầu ánh mắt đã sáng ngời lên, giờ phút này hắn để ý đã không phải là mười quan tiền, mà là vinh quang. Lý Khắc nhìn về phía đứng lên lão đầu, hắn đã nhìn qua người này tài liệu, coi như là tiền triều dân bộ phó bộ trưởng, rất cao chức vị. Mà người này đang quản tiền phương diện này, coi như là có 102. Chỉ là đáng tiếc, một mình hắn một cây chẳng chống vững nhà, ngoại công của mình tùy dạng đế tiêu xài quá mức, cho dù người này rất biết quản tiền, vậy không quản được đế vương chi tiêu. Không nói ba chương thu cao cấu ly, chính là xây dựng ba kênh đảo, cái này hạng chi tiêu thì tiêu xài hết quốc khố. Nhưng Vương Dịch sửng sốt tại dưới bực này tình huống, còn có thể bất động quốc gia lương thực cất giữ, triều tùy diệt vong về sau, sửng sốt nhường đại đường ăn thời gian 5 năm. Nếu như không có triều tùy cất giữ những thứ này lương thực, trình quán thời gian 3 năm đại thai, căn bản là kiên trì không xuống. Mà người này tại tùy dạng đế tự sát về sau, thì rời khỏi triều đình, cho dù Lý Uyên tự mình đi mời hắn, nhường hắn làm quản tiền kế cùng, hắn đều không có đáp ứng. Lý Thế Dân lên đài về sau, lại đi mời hắn đảm nhiệm kế cùng, hắn vẫn như cũ vì trong nhà đã không người làm lý do, cự tuyệt Lý Thế Dân, trong nhà giáo dưỡng cháu trai. Bởi vì hắn chỉ có một nhi tử, lại là mất sớm, con dâu sau đó vậy đi theo mà đi, chỉ để lại một cháu trai, bây giờ mới 12 tuổi. Cứ nghe, Vương Dịch lần này tới nhận lời mời chức vị này, là nghĩ là cháu trai làm ít tiền, tương lai cưới vợ dùng. Bởi vì người nọ làm quan trong lúc đó, vô cùng thanh liêm, có thể nói là liêm khiết thanh bạch, dư luận tại triều tùy là tốt nhất. Cho dù là ông ngoại hắn tùy dạng đế, đối với người này cũng là 10 phần kính trọng. Lý Khắc Chính có ý này, vô đuổi, kích động cười nói, tốt. Vương công nửa đời trước là ngoại công cống hiến sức lực, nay nửa đời sau, vì bản vương cống hiến sức lực, bản vương tự nhiên như là ngoại công một kính trọng ngài. Ngài chính là bản vương kế cùng. Vương Dịch khỏe miệng giật một cái, vội vàng nói, thuộc vương cũng không dám nói bậy, kế cùng chỉ có trong triều có, vương gia nơi này là năng lực coi như là quản tiền tiên sinh kế toán. Ha ha ha, vậy ngài thì làm bản vương tiên sinh kế toán, bản vương là tín trọng ngài. Vương gia cho lão hán giải mộng cơ hội, lão hán tất nhiên sẽ không phụ vương gia. Lý Khắc lại gần Vương Dịch, tự thân vì lão tiên sinh đổ một bình rượu mỹ tửu, bản vương tự mình kính lão tiên sinh một tôn. Đa tạ vương gia. Vương Dịch bưng lên bình rượu, che mặt mà uống, chỉ là mỹ tửu vào trong bụng, cuống họng đột nhiên liền bắt đầu bốc khói, rượu mạnh cay. Vương Dịch mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy tửu liên tiếp ho khan, nước mắt cũng xuống. Bất quá, sau một lát, Vương Dịch thì hưng phấn, rượu ngon, thật mạnh rượu. Hắn cũng là một hảo tiểu chi nhân, nhưng công việc hơn nửa đời người, lại là chưa bao giờ uống qua như thế mỹ tiểu, sau này có lộc ăn. Rượu ngon. Ha ha ha. Lao hán năng lực gặp được thuộc vương, quả nhiên là lao hán may mắn vậy. Lý Khắc cười nói, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có, bản vương chính là các ngươi bá nhạc. Vương gia, Thuất Văn Hải. Ở đây đều là người đọc sách, thì câu này thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có, nhường mọi người lau mắt mà nhìn. Vị này vương gia, quả nhiên là khuất phục bọn hắn. Đây chính là đường Tống Bát đại gia đứng đầu hàng càng sở tác, hơn nữa là thiên cổ danh ngôn, năng lực không gậy phục bọn này người đọc sách sao? Vương gia, tại hạ nguyện vì vương gia quan sát hội sở sự việc cần giải quyết. Tư Hoài Cẩn cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở cái này hấp dẫn, bắt đầu tự đề cử mình, lại không chủ động điểm, vị trí này chỉ sợ cũng hội bị người đoạt đi nha. Ở đây 8 người này bên trong thì không có một cái nào đơn giản. Chương 48, hội sở phân quyền, Lý Thế Dân rung động trong lòng. Chương 48, hội sở phân quyền, Lý Thế Dân rung động trong lòng. Lý Khắc nhìn về phía Tư Hoài Cẩn, hồi lâu không nói gì. Hắn nhìn qua Tư Hoài Cẩn tài liệu, người này giỏi về mưu đoạn, lại là cậy tài khinh người. Đã từng là trưởng tôn vô kỵ môn khách, vì không được trọng dụng, giận dữ rời khỏi trưởng tôn ra, những năm này tại các thanh lâu dựa vào bộ mặt ăn cơm. Bất quá, hắn hôm nay nhìn thấy Tư Hoài Cẩn, lại là không có cậy tài khinh người dấu hiệu, nhưng là vì người rất khéo đưa đẩy, có thể là năm tháng san bằng hắn ngạ mạn. Quan sát hội sở sự việc cần giải quyết, cần rất mạnh bản lĩnh, ngươi nói một chút ngươi có cái gì bản lĩnh? Tư Hoài Cẩn ha ha cười nói, tinh thông thập quốc ngữ ngôn, tính bản lĩnh sao? Lý Khắc không ngờ rằng, cái thằng này lại tinh thông thập quốc ngữ ngôn, thế là gật đầu. Tại hạ biết nhau Trường An thành bát phẩm trở lên quan lớn quan nhỏ, quen thuộc Trường An thành mỗi một cái góc, thậm chí hiểu rõ Trường An thành con phố kia cũng có cái gì cửa hàng, đây coi là bản lĩnh sao? Lý Khắc khẽ miệng giật một cái thằng này. Tại hạ và Trường An thành tất cả hoa khôi nương tử đánh qua giao tế, đây coi là bản lĩnh sao? Tại hạ thơ từ văn trường, cầm kỳ thư họa cũng hiểu sơ một chút, đây coi là bản lĩnh sao? Tại hạ bắt người đầu hướng thuộc vương bảo đảm, trong vòng 1 năm, kiếm lấy 1 triệu quan. Lý Khắc vội vàng tiêu dừng, nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ chính mình vậy bị đả kích. Được rồi, có thể tinh thông thập quốc ngữ ngôn, biết nhau Trường An thành bát phẩm trở lên tất cả quan biên, này là đủ rồi. kể từ hôm nay, ngươi Tư Hoài Cẩn chính là ta Thục Vương người đại diện, nắm toàn bộ hội sở tất cả sự việc cần giải quyết. Tư Hoài Cẩn ngây dại, hắn là thật không nghĩ tới, hắn nói ra bản lĩnh, Thục Vương không có đi điều tra, cũng không có đi kiểm nghiệm, trực tiếp đáp ứng yêu cầu của hắn, còn nhường hắn trực tiếp làm người đại diện, toàn quyền phụ trách hội sở sự vụ, này trực tiếp chính là hội sở lao đại rồi. Hắn hoạt động một tiếng bị trên mặt đất, nặng nề dập đầu ba cái, liền nói ra, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, thuộc hạ tuyệt không cô phụ Thục Vương tín nhiệm. Mã Thu nhìn Tư Hoài Cẩn, trong lòng chỉ có hâm mộ, nhưng là không có một chút xíu ghen ghét, bởi vì hắn hiểu rõ, Tư Hoài Cẩn đã đến tuổi 40, trải nghiệm càng nhiều, mà hắn mới 23 tuổi, cho dù Thục Vương cho hắn vị trí kia, hắn chỉ sợ cũng không nắm được những người này. Thục Vương, tại hạ vui lòng phụ tá Hoài Cẩn huynh. Lý Khắc cười cười, nói ra, không được, ngươi có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Mã Thu không ngờ rằng, Thục Vương đã vậy còn quá coi trọng hắn, hắn chỉ là muốn đi theo Tư Hoài Cẩn bên cạnh học tập, làm Tư Hoài Cẩn trợ thủ. Chư vị, chim sẻ tuy nhỏ đầy đủ, một hội chỗ, liền như là một quốc gia, mỗi cái bộ môn đều cần người đi làm. Mã Thu, bản vương đều sẽ chỗ, hết thảy mọi người quyền cho ngươi, bao gồm thuê, huấn luyện, chấm công chờ, ngoài ra, ngươi còn muốn đi làm hội sở công việc quảng cáo. Mã Thu hai mắt phát sáng, lập tức quỳ trên mặt đất, Thục Vương nhìn xem người quả nhiên độc ác, công việc này, nhưng thật ra là thích hợp cho hắn nhất. Ngũ Sơ Cung, ngươi vốn là Trường An người bản địa, quen thuộc Trường An, trước đây lại làm qua tạo vận và mua hội sở vật liệu sự việc, toàn bộ giao cho ngươi. Ngũ Sơn Cung là cái trung niên người, đã từng là trong cung mua sắm, sau đó vì hối lộ, bị người báo cáo, cách chức quan, một mực trong nhà nhàn rỗi. Đa tạ Thục Vương tín nhiệm. Lý Khắc cười nói, bản vương dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đã từng sự việc, quá khứ liền đi qua, bản vương hy vọng ngươi không muốn dẫm lên vết xe đổ. Thẩm Cố, ngươi phụ trách công việc hậu cần. Tám người biên, Lý Khắc cũng an bài hội sở cao tầng chức vị, nhưng công việc bảo vệ còn không có an bài ra ngoài. Hệ thống nói, không thể sử dụng bối cảnh bất kỳ thế lực nào, bao gồm nhân viên vậy không thể sử dụng, nhưng Phó Am dường như còn nhàn rỗi, liền để hắn đảm nhiệm hội sở bảo vệ tốt. Phó Am, ngươi đi bảo. Phó Am chống gậy chống, từ bên ngoài đi bảo, điện hạ, ngài gọi ta. Cho ngươi vậy sắp đặt cái chức vị, công ty bảo vệ thì giao cho ngươi. Phó Am nhìn một hồi lâu Lý Khắc, nói ra, điện hạ, vậy hạ phái ta tới là bảo vệ ngươi an nguy. Lý Khắc cười nói, hiện tại hội sở càng cần nữa ngươi bảo vệ. Hộ vệ của hắn có thể lập tức tới ngay, Tiến Vân Thập Bát Kỵ, theo hệ thống nói, trong vòng nửa tháng, rồi sẽ lần lượt trước đến đưa tin, theo thời gian, vậy nhanh đến. Có Yến Vân Thập Bát Kỵ tại bên người, ai có thể tổn thương hắn Lý Khắc. Lúc này, hơn 20 vị nha hoàn bưng lấy các loại xào rau cùng canh, cùng với gạo cơm, đi vào. Tiếp lấy bày ra tại chư vị trước mắt trên bàn trà, cơm món ăn hương vị đều đủ, mùi thơm nước mũi, nhìn rất hấp dẫn người vị giác. Chư vị, ăn cơm uống rượu. Bắt đầu từ ngày mai, chư vị liền bắt đầu làm hội sở khai trường công tác chuẩn bị, trang viên đem tại một tháng sau đưa vào sử dụng. Tiến hội sau khi kết thúc, Lý Khắc đơn độc lưu lại Tư Hoài Cẩn. Hai người tới thư phòng, Lý Khắc lại bàn giao một kiện chuyện trọng yếu, tại hội sở khai trương trước, cất rượu xưởng nhất định phải mở. Hai người lại tâm tình về hội sở quản lý vấn đề. Cùng lúc đó, Việt Vương Lý Thái theo Đông Cung đi ra về sau, cùng Trương An Thành bọn này văn thần võ tướng đời sau, đi tới Vạn Hoa Lâu, trao đổi cướp đoạt nhân tài đối sách, cùng với kiến tạo công xưởng, đoạt chiếm tiên cơ công việc. Hiện nay, chúng ta đã có thập tam vạn sâu tiền mặt, kiến tạo một chế tạo quần áo lót của phụ nữ công xưởng, là dư giả. Đỗ Hà, ngươi lập tức đi công bộ, để bọn hắn điều động một chi công tượng, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, nửa tháng chỉ có thể cải tạo một tòa công xưởng ra đây. Chúng ta nặng xây mới công xưởng lời nói, chỉ sợ cũng không cách nào đoạt chiếm tiên cơ. Đỗ Hà mặc dù không tín phục Việt Vương Lý Thái, nhưng đây là thái tử giao phó, hắn chỉ có thể dựa theo Việt Vương nói xử lý. Hiểu rõ. Phong Di Ái, nữ nhân tiếp thân nội ý ỉa, là ngươi nói ra, mẫu vật sự việc thì giao cho ngươi. Việt Vương yên tâm, cái này không sao hết. Trưởng Tôn Sung, làm tuyên truyền sự việc thì giao cho ngươi. Việt Vương, việc này ta thạo, ngài thì yên tâm trăm phần, đến lúc đó tuyệt đối người đông nghìn nghịt, lượng tiêu thụ phương diện ngài không cần buồn. Thanh lâu các cô đường đã vội vã không nhịn nổi. Vất Chỉ Bảo Lâm, chiêu công sự việc giao cho ngươi. Vất Chỉ Bảo Lâm giơ lên lớn như vậy nằm đấm, hít mũi một cái, cười nói, Việt Vương, để cho ta đi đánh nhau ta thạo, để cho ta đi chiêu công, ngài này không phải làm khó ta sao? Trình Sử Mặc vậy cười láo linh nói, Việt Vương, ta cũng là. Mà Tân Hoài Đạo càng là hơn theo Đông Cung ra đây liền cáo tử, không vì cái gì khác, thì là Thục Vương cho hắn cha hôn một cái đơn thuốc cứu mạng, từ uống hai ngày dược, cha hắn ho khan cũng ít, cả người vậy tinh thần không ít. Việt Vương nhìn đám người này, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, thì đám người này có thể cùng Thục Vương đấu sao? Hắn làm một chút lòng tin đều không có. A một hồi lâu sau đó, Lý Thái cảm thấy, hắn cái kia tự thân xuất mã, đi đào Thục Vương nhân tài, chỉ cần đem Thục Vương nhân tài đào móc đến, vậy dĩ nhiên không cần buồn. Về phần đào nhân tài sự việc, liền từ bản vương tự thân xuất mã. Sự việc sắp xếp xong xuôi, Trưởng Tôn Sung liền gọi tới một đám cô đường, bồi tiếp mọi người vui a vui a. Bất quá, Việt Vương Lý Thái lại là rời đi. Hắn nhiều người đã hỏi thăm rõ ràng, hôm nay Thục Vương lấy được 8 người mới đều là ai. Tối nay hắn muốn đi chiếu cố 8 người này. Lưỡng Nghi Điện bên trong, Lý Thế Dân trước án, đồng dạng để đó 8 người danh sách, cùng với bọn hắn tài liệu cả kẽ. Khi hắn nhìn thấy Vương Dịch lão đầu này thình lình xuất hiện, trong lòng không khỏi có chút mỏi nhừ. Từ lão đầu này, chấm 3 lần đến mời, đều không thể mời được hắn, hắn lại là vì 10 quan tiền, đi là con trai của hắn đem sức lực phục vụ. Lý Thế Dân là thực sự yêu quý Vương Dịch tài năng cùng trung tâm. Tiếp lấy lại nhìn vài người khác tài liệu, tất cả đều là nhân tài, mà mấy người này mới cũng tại Trường An, hắn lại là chưa từng khai quật ra, này là của hắn sai lầm. Nhất là nhìn thấy Mã Thu, Lý Thế Dân thì lửa giận xông phá thiên linh cái. Vương Đức, ngươi tự mình đi điều tra một phen, đến cùng là cái gì duyên cớ, nhường Mã Thu cái này thông qua châu huyện hai cấp khảo hạch, lại không thể tham gia chấm khoa khảo. Là bệ hạ, lão nô cái này đi tự mình kiểm tra. Vương Đức xoay người chạy ra ngoài, lại là lại bị Lý Thế Dân cho gọi lại. Vương Đức, cái này ngũ sắc cung đã từng là trong cung thu mua, làm việc đem sức lực phục vụ cực mạnh, là duyên cớ nào, ngươi cách hắn trước. Vương Đức chen vào nhìn thoáng qua, ngũ sắc cung. Hắn tại sao không có ấn tượng, trong cung này sự vụ lớn nhỏ đều là về hắn quản, nhất là trong cung phải trái điều động. Vậy hạ. Chương 49, Việt Vương Lý Thái đào người, bị bế môn canh. Chương 49, Việt Vương Lý Thái đào người, bị bế môn canh. Nhừng. Lý Thế Dân nhíu mày, đã cầm lên trên bàn trà nghiên mực. Vậy hạ, lão nô nhớ lại, Vũ Sơn cung tại Trinh quán 4 năm, thu mua trong cung than tuổi lúc, thu hối lộ, bị người báo cáo. Lão nô nhớ đến lúc ấy điều tra phát hiện, phu nhân của hắn thu than thương 100 quan tiền. Lý Thế Dân gật đầu, đây là bị nữ nhân cho hại quan. Hiện nay, là người phương nào đảm nhiệm trong cung thu mua? Là Trưởng Tôn gia một bà con xa. Hừ. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, sắc mặt mười phần không vui, lại là Trưởng Tôn gia người. Trong cung thu mua, thế nhưng một phần mập chảy mỡ cương vị, Vũ Sơn cung bị cách chức về sau, lại là Trưởng Tôn gia người tiếp nhận, có phải hay không quá xảo hợp? Vụ án này, nhường đại lý tự tra rõ. Người liên quan trở, dựa theo luật pháp đi. Nói cho đái trụ, tuyệt không thể làm việc thiên tư. Đúng, bệ hạ. Và Vương Đức sau khi đi, Lý Thế Dân thì rơi vào trầm tư, là thuộc vương cho nhiều lắm, hay là thuộc vương sức hấp dẫn cá nhân cường đại. Những người này không muốn là chấm làm việc, lại là nguyện ý vì thuộc vương làm việc. Thương mại mà thôi, thật chẳng lẽ đây mệnh quan triều đình còn hương. Hắn là ái tài người, nhưng một số người mới, lại là cùng triều đình bỏ lỡ cơ hội. Lý Thế Dân lại lật nhìn Lý Thư tấu chương trong ghi chép những người này làm sao đem lược bán cho hòa thượng. Quả nhiên là ứng câu nói kia, cách dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tối hôm đó, thuộc vương phủ yến hội sau khi kết thúc, tám người này thì riêng phần mình về nhà, tối nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ phải chính thức đi làm. Đi làm địa điểm, tạm thời ngay tại thuộc vương phủ. Vương Dịch lao đầu đi ngang qua hàng thịt, cắt 2 cân thịt cừu, mua 1 con gà nướng, còn đánh 2 cân rượu nếp, lại là cháu trai mua 2 kiện quần áo mới. Thuộc vương đáp ứng hắn, ngày mai liền đem cháu trai đưa đến quốc tử giám đi đọc sách. Hắn vừa về đến nhà, nhường đầu bếp nữ đem thịt cừu nấu, vừa nóng gà nướng. Phu nhân Lương Thị bất mãn nói, lao đầu tử, trong nhà đã không có bao nhiêu tiền, cái kia bán thứ gì đó đều bị bán mất, ngươi dạng này ăn uống hết, chúng ta lấy cái gì nuôi sống cháu trai? Vương Dịch tiến lên giữ chặt Lương Thị tay, đáp ý cười nói, phu nhân chớ có tức giận, tiền thứ này sinh không mang đến, chết không thể mang theo, hôm nay có tiền hôm nay hoa. Lão phu hôm nay đi thuộc vương phủ nhận lời mời, đạt được tiên sinh kế toán chức vị, ngày mai sẽ phải đi làm việc. A, thật sự sao? Như vậy tốt quá. Phu nhân, ngươi đoán, lão phu tiền lương là bao nhiêu tiền? Tiền lương 500 văn. Vương Dịch cười ha ha, cười đáp ý hơn, phu nhân, ngươi cũng quá coi thường bị phu, 500 văn liền muốn nhường lão phu bán mạng. Lương Thị nghe nói như thế, lập tức hưng phấn, những năm này hắn sợ nghèo, hắn gặp cảnh khốn cùng ngược lại là sao cũng được, có thể cháu trai vậy đi theo gặp cảnh khốn cùng, một năm ngay cả một kiện quần áo mới cũng không thêm, cái này khiến nàng cảm thấy thật xin lỗi chết đi nhi tử cùng con dâu. Lão phu tiền lương là 10 quan tiền. A, 10 quan tiền. Ngươi không muốn vì hống ta vui vẻ đi. Làm năm ngươi làm quan lúc, lương tháng mới 5 quan tiền. Vương Dịch thấy phu nhân không tin, cười hắc hắc, thì giải khai một bao quần áo, trong bao quần áo thỉnh lình nằm ngửa 2 chuỗi tiền, khoảng chừng hơn 1000 văn. Đây là thuộc vương hôm nay cho mọi người phát lễ gặp mặt. Lương Thị cũng không tiếp tục hoài nghi, nhìn tới lao đầu tử tiền lương 10 sâu là thực sự, rốt cuộc lao đầu tử đã từng là tiền triều tứ phẩm quan biên. Lúc này, Lương Thị lại là vui đến phát khóc, lôi kéo Vương Dịch tay, khóc giống lên. Cuối cùng không dùng qua nghèo khổ thời gian, cháu trai nuôi dưỡng phí, rốt cuộc không cần nàng lo lắng. Khóc cái gì, hôm nay nên vui vẻ, tối nay cùng lao phu uống một chén. Tốt, ta đi phòng bếp xem xét. Việt Vương Lý Thái mang theo 2 người, cuối cùng đi tới phía Nam Thành, hắn theo trong xe ngựa ra đây, nhíu nhíu mày. Nơi này đã nhanh muốn ra khỏi thành, là nghèo khổ chỗ của người ở, coi như là Trường An thành nạn dân quật. So với hoàng thành trung quanh, nơi này thanh lãnh ngay cả tên ăn mày đều không có. Trước mắt là 2 gian nhà ngói, một rách nát gỗ cửa lớn, thì hợp thành một ngôi nhà. Vương Dịch ở nơi này. Bên người người làm trong nhà không người nói, đúng, chính là ở đây, Vương gia tử chết rồi nhi tử cùng con dâu, thì bán mất Chu Tức Nhai lão trạch, mang theo cháu trai chuyển tới nơi này đời sống, những năm này toàn bộ nhờ người bán hàng trong đồ vật đời sống, thời gian qua vô cùng khổ. Lý Thái gật đầu, tiến lên gõ cửa. Tại phòng bếp bận rộn Lương Thị, nghe được có người gõ cửa, còn cảm thấy kỳ lạ, tưởng rằng nàng nghe lầm, bởi vì nhà bọn họ cũng không có cái gì thân thích, cũng liền cùng bốn phía hàng xóm có lui tới. Nàng xoa xoa tay, đội vàng ra phòng bếp, hô, tới rồi, xin chờ một chút. Và đại môn mở ra, trước mắt cũng là dùng là tuấn lãng thiếu niên mặc cẩm phục, xem xét thì quý khí bức người, đi theo phía sau 2 cái nam nhân mà bỡ. Vị công tử này, xin hỏi ngài tìm ai? Nơi này là vương công nhà sao? Đây là nhà ta công tử, có việc tìm vương cung. Thiếu niên không nói gì, bên người đại hán vừa cười vừa nói. Lương Thị còn tưởng rằng là trong truyền thuyết thuộc vương, vội vàng nên đón thiếu niên cùng 2 đại hán vào nhà. Vương Dịch đang kiểm tra cháu trai bài tập, lại là nhìn xem đến đi vào cửa một vị thiếu niên, hắn chưa từng thấy qua Việt Vương, chỉ là nhìn cùng thuộc vương giống nhau đến mấy phần. Tại hạ Việt Vương Lý Thái, gặp qua vương công. Vương Dịch sửng sốt một chút, trong lòng có chút không hiểu ra sao, Việt Vương Lý Thái, hắn đến tìm chính mình làm gì? lẽ nào là Thục Vương phái tới? Có thể nghe nói, Thục Vương cùng hoàng tử khác quan hệ cũng không được tốt lắm. Thảo dân gặp qua vương gia. Vương công không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Phu nhân, nhanh pha trà, nhường đầu bếp nữ đem thịt cừu bưng tới, còn có kia con gà quay. Lý Thái cười nói, Vương công, ăn uống thì không cần, bản vương hôm nay tìm người, là có chuyện quan trọng cần, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ngày. Được, vương gia mời cùng thảo dân tới. Cho dù trong nhà chỉ có hai gian nhà ngói, nhưng Vương Dịch vẫn như cũ đem một gian xem như thư phòng, nhưng căn này thư phòng lại kiêm nhiệm phòng ngủ cùng phòng khách. Hai người tới thư phòng về sau, Việt Vương Lý Thái liền đi thẳng vào vấn đề, "Vương công, nghe nói ngài hôm nay đi Thục Vương phủ nhận lời mời." "Ừm, lão phu thiếu tiền, liền muốn kiếm kia 10 quan tiền, đây không phạm pháp." "Ha ha ha, Vương công nói đùa, bản vương chẳng qua là cảm thấy, 10 quan tiền đối với tài năng của ngài là vũ đủ, tam ca cũng quá đáng, 10 quan tiền liền muốn nhường ngài lão cho hắn làm việc." "Vương công, bản vương ra 100 quan, mời ngài đảm nhiệm bản vương công xưởng quản sự." Vương Dịch giờ mới hiểu được, nguyên lai Việt Vương là đến đào chân tường. Đa tạ Việt Vương ưu ái, lão phu là người, ngài vậy hẳn phải biết, nhàn tản quen rồi, lão phu liền muốn dễ kia 10 quan tiền, cái khác không nghĩ. Lý Thái, lão nhân này tình huống gì, cho ngươi 100 quan, ngươi còn cảm thấy 10 sâu tốt. Vương công, ngài không suy nghĩ thêm một chút. Rốt cuộc ngươi còn có cháu trai phải nuôi sống, 10 quan tiền sao đủ. Việt Vương, lão phu còn có việc, thì không lưu Việt Vương ăn cơm đi. Nói xong liền xoay người đi ra thư phòng, tiếp tục đi kiểm tra tôn tử hắn việc học. Lý Thái sắc mặt tái xanh, tốt không biết một cái gì tướng mạo lao đầu tử, cũng dám từ chối hắn, tam ca rốt cục cho lão nhân này rót cái gì thuốc mê. Việt Vương Lý Thái theo Vương Dịch nhà ra đây, lại đi Mã Thu chỗ ở, đồng dạng bị từ chối, hắn không phục, lại tìm được Đang Thanh lâu vui vẻ Tư Hoài Cẩn, lại là bị bế môn canh. Lý Thái kém chút liền bị tức xỉu, những thứ này tiện dân, quả thực không biết tốt xấu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí, bản vương không chiếm được người, tam ca ngươi cũng đừng hòng đạt được, thì để bọn hắn ăn nghỉ ở dưới đất đi. Chương 50, bản vương cho bọn hắn tiền lương 10 sâu, còn có 1000 sâu thưởng cuối năm. Chương 50, bản vương cho bọn hắn tiền lương 10 sâu, còn có 1000 sâu thưởng cuối năm. Hôm sau sáng sớm, 8 người không ít một, toàn bộ đi tới Thục Vương phủ, sân trước đã bị dọn đi ra, liền trở thành hội sở tạm thời chỗ làm việc. Tư Hoài Cẩn tìm được Thục Vương, đem tối hôm qua Việt Vương Lý Thái, Đào Lý Khắc góc tường sự việc nói một lần. Còn phàn nàn Việt Vương Lý Thái thái xem thường bọn hắn 8 người này, lại vênh váo tự đắc địa cho bọn hắn nói, lương 1 năm 10 sâu. Phúc. Lý Khắc nước súc miệng, kém chút thì phun ra Tư Hoài Cẩn vẻ mặt, cười đến hắn eo cũng mềm nhũn. Tứ đệ muốn đào bản vương góc tường, ngay cả thông tin cũng không hỏi thăm sao? Ha ha ha. Lý Thái cho ít như vậy, liền dám đến đào hắn vất vất vả và tìm thấy nhân tài. Đó là ngươi muốn đào có thể đào đi sao? Hắn meo, lão tử cho 8 người này tiền lương 10 quan tiền, 1 năm 120 sâu, đây là cơ bản tiền lương, còn có thưởng cuối năm đâu? Thưởng cuối năm đó mới là đại đầu, mỗi người 1000 sâu, nếu công trạng đột xuất càng nhiều. Ngươi ngược lại tốt, 1 năm cho người ta 10 quan tiền. Còn bày ra đại gia tư thế tới. Ngươi 10 quan tiền là làm bằng sao? Điện hạ, thuộc hạ có một cái không thành thục ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Tối hôm qua, Tư Hoài Cẩn ôm hoa của hắn khôi nương tử, suy nghĩ nữa đêm thượng đối phó Việt Vương đảo nhân tại tổn hại chiêu. Chỉ là Thục Vương cùng Việt Vương dù sao cũng là thân huynh đệ, hắn sợ nói ra, nhường Thục Vương khó làm. Lý Khắc để ly xuống, một bên rửa mặt, một bên lạnh nhạt nói, nơi này thì hai người chúng ta, muốn nói liền nói, không muốn che giấu, nếu là không thành thục, ngươi cũng sẽ không đối bản vương nói. Tư Hoài Cẩn chắp tay nói, tất nhiên Việt Vương muốn điện hạ nhân tài, chúng ta sao không tương kế tự kế, tiễn Việt Vương một tự cho là đúng ngu xuẩn đâu. Ba ba ba. Lý Khắc đột nhiên vỗ tay, ánh mắt của mình còn thực là không tồi, Tư Hoài Cẩn thật có Đông Ngô Chu Lang ảnh tử. Này cũng ý nghĩ của hắn không như mà hợp. Bất quá, tiễn một thằng ngu quá khứ không thể được, tứ đệ Lý Thái còn không phải thế sao ngu xuẩn. Nếu tiễn thằng ngu quá khứ, hắn rất nhanh liền năng lực phát hiện, chẳng phải là làm vô dụng công. Làm gì, cũng phải tiễn hắn một tài đức bài toàn, giỏi về bàn việc bình trên giấy nhân tài ưu tú. Bản vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi được xưng tụng Đông Ngô Chu Lang cái ngoại hiệu này. Việc này bản vương hiểu rõ, bất quá, ngươi không thể cho bất luận kẻ nào lộ ra, nhớ kỹ sao? Việc này trời biết đất biết Thục Vương biết, thuộc hạ không biết. Tư Hoài Cẩn không người, mừng rỡ trong lòng, hắn hiểu rõ, Thục Vương đã tiếp nạp hắn đề nghị này. Bất quá, muốn nhìn xem Thục Vương làm sao thao tác. Việc này nếu thao tác tốt, Việt Vương trong khe cống ngầm không lật thuyền, hắn Tư Hoài Cẩn tự nguyện rời khỏi Thục Vương phủ, từ đây chậu vàng rửa tay, ẩn lui lời này tủ. Tư Hoài Cẩn sau khi đi, Lý Khắc ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, uống vào nước cháo, trong đầu lại là phi tốc xoay tròn lấy. 8 người này đều là đại tài, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tay, như vậy chỉ có thể lần nữa tìm người. Lão Trư, ngươi đi bảo. Hợi Trư từ bên ngoài đáp ứng một tiếng, nện bước chân nhỏ, rất nhanh liền vẻ mặt cười lấy lòng địa đi vào Lý Khắc bên cạnh. Thiếu chủ, ngài có gì phân phó? Thời khắc này Hợi Trư đã đem chó săn suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi nhường tị xà giúp bản vương tìm một người, tốt nhất là tại Trường An phủ cận ẩn cư ẩn sĩ, cậy tài khinh người cái chủng loại kia, thanh danh rất vang dội, thật kiền mới có thể không nhiều, rồi sẽ bàn việc bình trên giấy cái chủng loại kia. Như thế đem Hợi Trư cho làm khó, hai cái chân rất nhiều người, ba cái chân quắc lại là khó tìm. Bất quá, chính mình là cái loa truyền thanh, làm khó hẳn là tị xà a. Chính mình mỏ mẫm bận tâm cái gì? Được rồi, thuộc hạ cái này đi truyền lời. Tiếp theo, Lý Khắc lại phân phó nói, tìm thấy về sau, không muốn đánh cỏ động rắn, bản vương muốn đích thân đi 3 lần đến mời. Hợi Trư vẻ mặt sững sờ, thiếu chủ đây là muốn làm gì? Loại kia nhân tài còn muốn 3 lần đến mời. Ta đi hắn đại gia, tượng hắn loại người này chẳng phải là xứng được với tứ phương nhà tranh. Thời chư sau khi đi, Lý Khắc duỗi lưng một cái, đi tới trong viện, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, thật là một cái thời tiết tốt. Hắn như là địa chủ bình thường, hai tay chắp sau lưng, tản bộ đến sân sau. Hậu viện tròi hóng mắt dưới, 15 cái bếp lò phả ra khói xanh, 15 cái đầu bếp ra sức đung đưa trong tay nồi sắt, xào rau tại nồi sắt trong quần quần lấy, rất nhanh liền chuyển đến trận trận mùi thơm. Bọn hắn dựa theo thực đơn, một lần địa luyện tập chủ nghệ. Chẳng qua những thứ này xào ra tới thái, trừ ra thuộc vương phủ hơn 100 người ăn bên ngoài, Mã Thu yêu cầu, còn lại cũng được đưa đến Trường An thành các nơi quán rượu, miễn phí nhường khách nhân nhấm nháp. Cái này cũng tương đương với làm một lần mở rộng, đợi lát nữa đưa ra chương này, lại để lộ ra tin tức này, liền khả năng hấp dẫn một nhóm lớn ăn hàng. Các đầu bếp xào hết một món ăn, liền qua lại nhấm nháp, sau đó lẫn nhau vạch ra đối phương chỗ thiếu sót, tiếp lấy lại bắt đầu xào kế tiếp món ăn. Lý Khắc thỏa mãn gật đầu, bực này học tập không khí, không ra một tháng, bọn hắn có thể hoàn toàn khống chế xào rau chân lý. Rốt cuộc này 15 người thế nhưng tinh thiêu tế tuyển đầu bếp. Hắn lại tới sân trước, Tư Hoài Cẩn đang làm kỹ càng quy hoạch, bên cạnh có 5 cái thuộc hạ, bọn hắn một bên thảo luận, một bên sửa chữa quy hoạch, chế định hội sở vận chuyển cơ chế. Một căn phòng khác, Mã Thu bên cạnh đồng dạng đứng một đám người, những người này chính là Mã Thu thành viên tổ chức, hắn đang dựa theo huấn luyện sổ tay, huấn luyện trước mắt đám người này. Tiếp đó, nhiệm vụ của hắn rất nặng. Hắn muốn thông báo tuyển dụng nhiều hơn nữa có tài năng người, phân cho mỗi cái bộ môn, còn phải làm tốt hội sở tuyên truyền, dựng nên hội sở cao đại thượng hình tượng. Đi qua nơi này, liền nhìn thấy Vương Dịch, lão nhân này nằm ở trên ghế xích đu, thưởng thụ địa hơi híp mắt lại, thao thao bất tuyệt giảng thuật, như thế nào mới có thể làm một hợp cách tiên sinh kế toán. Mọi thứ đều tiến nhập quỹ đạo, tiếp xuống muốn thúc gấp trang viên kiến tạo công trình. Lúc này, Phó Am ở gậy trống, theo cửa lớn vào đến, đi theo phía sau một đám người. Chẳng qua những người này, tuổi tác hơi có chút đại, cũng tại chừng 40 tuổi, có thậm chí tóc trắng xóa. Phó Am nhìn thấy Lý Khắc, nét mặt tựa hồ có chút bối rối, nhưng vẫn là khập khiễng địa đi vào Lý Khắc bên cạnh. Thiếu chủ, ta phòng bảo vệ liền thuộc hạ một người, thủ hạ đi chiêu một đám người. Thiếu chủ người xem, bọn hắn mỗi cái đều là hảo thủ. Lý Khắc dở khóc dở cười, con mẹ nó ngươi cho lão tử chiêu một đám lao nhược bệnh tàn, còn nói đều là hảo thủ. Phó Am, có thể hay không chiêu một đám có thể đánh, rốt cuộc cánh rừng lớn loại người gì cũng có, không thiếu có ăn cơm chùa. Đúng, lui lui lui. Một cái lao đầu nghe nói thuộc vương xem thường bọn hắn, lập tức cầm qua một cây chổi, liền vươn múa. Lý Khắc lại là sợ ngây người. Hảo gia hỏa, không ngờ rằng bọn này lao đầu võ nghệ vẫn còn rất cao, hắn tự nhận là tại cây chổi này trước mặt chỉ có thể chạy trối chết. Đúng lúc này, những người khác vậy bắt đầu vung vẩy nắm đấm, ra quyền hữu lực, cũng có thể đánh ra quyền phong tới. Bọn hắn biểu diễn một phen về sau, thấy thuộc vương không nói lời nào, lại bắt đầu qua lại đánh nhau. Tóc hoa dâm các lao đầu tử, lại là tại thuộc vương trước mặt đánh cho gào khóc, so với cái kia quân nhân hiện dịch còn muốn tàn nhẫn. Phó Am, ngươi từ nơi nào đưa tới? Lý Khắc nghi ngờ tra hỏi những người này rõ ràng không phải lão nông. Điện hạ, nếu ngươi trướng mắt bọn hắn, thuộc hạ thì để bọn hắn trở về, thuộc hạ lại ngoài ra tìm người trẻ tuổi. Bản vương hỏi ngươi, ngươi từ nơi nào tìm thấy đám người này? Phó Am liền vội vàng không người, liếc nhìn bối rối lại thất vọng các lao đầu tử. Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng nói, bọn hắn là Kim Nô vệ xuất ngũ xuống người, bọn hắn giết cả đời người, xuất ngũ sau khi xuống tới, gì cũng không biết, nhàn trong nhà, không có thu nhập nơi phát ra. Thiếu chủ, bọn hắn đã từng là ta chiến hữu cũ, thuộc hạ lấy quyền nhu tư, thuộc hạ sai lầm rồi. Cái này đuổi bọn hắn trở về. Lý Khắc gật đầu, nguyên lai là Kim Nô vệ xuất ngũ xuống nhân viên. Hắn không khỏi thở dài, những người này vì quốc gia dâng hiến thanh xuân, kết quả lại là sống không nổi nữa. Đây là quốc gia thật đáng buồn. Lý Khắc từ sau thế đến, quân nhân là hắn tối đáng kính nể người, không có bọn hắn những lao binh này kính dâng, liền không có đại đường hiện tại thịnh thế. Ngươi làm rất tốt, bọn hắn có thể lưu lại. Nhưng ngươi không nên lấy quyền nhu tư, nhận người là Mã Thu chuyện, mà không phải là của ngươi chuyện, đi lính hai roi. Phó Am nghe nói như thế, lập tức mừng rỡ, cao hứng khoe mắt cũng ngập nước. Thiếu chủ, cảm ơn ngài. Lý Khắc nhìn những lao binh này bộ dáng, đột nhiên cũng cảm thấy con mắt có chút mỏi nhừ, không người nói, các ngươi là đại đường dâng hiến thanh xuân, thậm chí chiến hữu của các ngươi, mất đi tối tính mạng quý giá, bây giờ các ngươi lại lão không chỗ dựa vào, không chỗ nương tựa. Nói câu đại bất kính lời nói, đây là quốc gia phụ các ngươi, là bản vương phụ hoàng phụ các ngươi. Bản vương là đại đường hoàng tử, không quản các ngươi có thể làm gốc vương làm cái gì, cũng cái kia cho các ngươi một miếng cơm ăn. Về sau, các ngươi liền theo Phò Am, vì bản vương làm việc, bản vương sẽ không lại bạc đãi các ngươi. Trước mắt một đám lao binh, nghe được thuộc vương nói như thế, lập tức nước mắt lưng tròng. Bọn hắn không ngờ rằng, vương gia lại cho bọn hắn hành lễ, còn cảm tạ bọn hắn những thứ này không có chỗ dùng lao binh. Bọn hắn sôi nổi quỳ trên mặt đất, mồm năm miệng mười thì cảm kích. Tạ thuộc vương chứa chấp, chúng ta tất nhiên lấy cái chết báo ân. Thuộc vương thực sự là người tốt nha. Thuộc vương, ngài chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta nguyện vì thuộc vương lên núi đao xuống biển lửa. Lý Khắc vội vàng đỡ dậy những người này, nhường Phó Am lĩnh đi Mã Thu bên ấy đưa tin. Không quy củ không thành phương viên, tất nhiên quy củ đã quyết định, bình thường chương trình vẫn là phải đi. Nha a. Thuộc vương hôm nay đây là chiêu đến bà bối. Phúc, một đám lao bà bối. Chương 51, Lý Khắc tương kế tiểu kế, Việt Vương Minh tu sản đạo hoạt động bí mật. Chương 51, Lý Khắc tương kế tiểu kế, Việt Vương Minh tu sản đạo hoạt động bí mật. Đỗ Hà Đông đưa quả xếp, theo thuộc vương phủ cửa chính đi đến, bên cạnh còn đi theo phòng di ái. Hai người nhìn thấy thuộc vương lại chiêu một đám lao đầu, trong lòng kém chút cười chết rồi. Thế là âm dương quái khí thì nở nụ cười. Lý Khắc nghe được thanh âm này, lửa giận trong lòng đống chốc liền dậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thái tử hai con chó chân. hôm nay ai nhìn cửa lớn, sao đem hai con chó bỏ vào đến?
Thục Vương, thuộc hạ ngăn không được bọn hắn là cố xông vào.
Lý Khắc ồ một tiếng, lạnh nhạt nói, Phò Am, để bọn hắn đi phòng thu chi bên ấy kết tiền lương, hiện tại là có thể cuốn gói đi.
Nhìn xem cửa lớn hai người, hôm qua trải qua thiên quân bản mã, qua cầu độc một hải tuyển, lúc này mới tuyển vào vương phụ làm ra vẻ gia đình, không ngờ rằng hôm nay liền bị chụp đi ra. Đây chính là tiền lương 500 văn công tác, nếu như bị đuổi đi ra, đi nơi nào tìm cao như vậy tiền lương công tác?
Đều do hai cái này không tiếp, ngăn cản bọn hắn tài lộ.
Điện hạ tha mạng a, về sau chúng ta cũng không dám nữa.
Cho dù hai người đem đầu cũng dập đầu phá, Lý Khắc vậy không hề bị lay động.
Trên thế giới căn bản cũng không có thuốc hối hận, mà hắn cũng muốn cầm hai người này giết gà dọa khỉ, nếu không về sau còn sẽ xuất hiện loại sự tình này.
Phó Am cho các lao binh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai cái lao binh hiểu ý, ngay lập tức tiến lên, xách hai cái giữ cửa gia đình liền đi lĩnh tiền lương.
Đỗ Hà cùng phòng Di Ái trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, một chút màu máu cũng không có.
Thục Vương lại ở ngay trước mặt bọn họ, mắng bọn hắn là cầu, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ.
Bọn hắn dù sao cũng là huân quý, cho dù Lý Khắc là cao quý hoàng tử, vậy không phải là mặt mắng bọn hắn là cầu, tốt xấu hắn Đỗ Hà kế thừa cha hắn đột như hối tất bị.
Mà phòng Di Ái càng là đương triều phó xạ phòng Huyền Linh nhi tử.
Bọn hắn bậc cha chú là đại đường lập xuống công lao hắn mã, không nên làm nhục như vậy bọn hắn.
Đỗ Hà, Thục Vương, chúng ta đến chỗ ở của ngươi làm khách, nhưng ngươi mắng chúng ta là cậu, giơ tay không đánh người đang cười, Thục Vương ngươi như vậy không tốt đâu.
Lý Khắc lộ ra một vẻ kinh ngạc đủ cười, nguyên lai các ngươi là tới làm khách.
Đó chính là bản vương hiểu lầm, mời vào đi.
Mặc dù các ngươi phá cửa mà vào, là ác khách, nhưng bản vương rất đại độ, hội hảo hảo chiêu đãi khách nhân, bản vương cũng không giống như những người khác, vô lễ như vậy.
Hai nhân khí thất khiếu bức khói, này Thục Vương miệng, chắc chắn thật độc, không hổ là đem độc dược coi như ăn cơm người.
Bất quá, bọn hắn hay là nhịn xuống một hơi này, bọn hắn tới trước, là có lớn chuyện muốn làm.
Còn chưa tới phòng khách, Lý Khắc lại là đột nhiên quay người, nghi ngờ nhìn hai người, hỏi, các ngươi thật là tới làm khách?
Phòng Di Ái lườm một cái, nói ra, lẽ nào chúng ta là đến Thục Vương phủ cỏ ăn cỏ uống?
An tiệc còn phải cầm cái khăn tay lau miệng đâu, các ngươi này tay trắng, cũng không cảm thấy ngại nói, là đến bản vương phủ thượng làm khách.
Này không phải liền là đến cỏ ăn cỏ uống sao?
Là huyết quý, mà ngươi Đỗ Hà hay là quốc công, các ngươi ngay cả tối thiểu nhất xem trọng người ý thức đều không có sao?
A cái này,
hai người nhìn lẫn nhau một cái, lập tức thì chết lặng.
Thiên hạ này, cái nào có chủ nhân hướng khách nhân chủ động muốn món quà?
Ngươi nói chúng ta không hiểu xem trọng người, có thể ngài Thục Vương cần mặt mũi sao?
Nhưng hiện tại bọn hắn thất lễ trước đây, này nếu truyền đi, bọn hắn tại vân quý ngươi giới, liền thành chê cười.
Khu khu khu, Thục Vương, ta tự nhiên là cầm món quà.
Đỗ Hà trong lòng đem Thục Vương mắng 18 lần, trên người hắn chỉ có một tổ truyền ngọc bội, chỉ có thể dứt bỏ tặng người.
Này mai ngọc bội là ta nhà tổ truyền vật, nghe nói Thục Vương là hiểu được thưởng thức người, bản vương hôm nay đến, liền đem nó đeo.
Lý Khắc đoạt lấy Đỗ Hà gắt gao nắm nuốt ngọc bội, cười nói, cảm ơn, lễ vật này ta nhận lấy á.
Phòng Di Ái nhìn Đỗ Hà, đem yêu thích tổ truyền vật đều đưa ra ngoài, mà hắn lại thân lên cái gì cũng không có mang.
Này làm sao xử lý?
Hắn Phòng Di Ái đi ra ngoài, trừ ra cái miệng này, từ trước đến giờ cái gì vậy không mang theo.
Thục Vương, ta đã chuẩn bị đại lễ, chẳng qua còn chưa đem lại mà thôi.
Lý Khắc chuyện đương nhiên nói ra, vậy liền để người làm trong nhà đưa tới, nếu không, việc này chuyển đi, cha ngươi trên mặt mũi vậy không qua được.
Phòng Di Ái.
Lý Khắc mang theo hai người tới phòng khách, hai người nhìn này hào hoa xa xỉ trang trí, trong lòng thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Nay Thục Vương phủ nguyên lai chính là cái tràn đầy đổ nát thê lương rách nát sân nhỏ, không ngờ rằng bị Thục Vương làm cho như thế xa hoa.
Bất quá, trong lòng bọn họ càng thêm khó chịu, đây đều là cầm lấy bọn hắn nhà tiền trang trí.
Cái này chết tiệt Thục Vương.
Nha hoàn lên trà ngon, lại bưng tới điểm tâm.
Hai người lại là không có một chút muốn ăn tâm tư.
Hai vị vì sao không uống trà?
Đây là bản vương mới nghiên chế trà ngon, các ngươi đoán chừng đời này đều không có uống qua.
Đỗ Hà đứng lên chắp tay một cái, cười nói, hôm nay chúng ta không phải tới uống trà, là mời Thục Vương đi tham gia một thi hội, nghe nói Thục Vương tài hoa bức người, có thể thuận miệng làm ra thiên cổ câu hay đến, này thi hội thứ nhất, trừ Thục Vương ra không còn có thể là ai khác.
Thi hội?
Lý Khắc nhíu mày, hắn đánh giá Đỗ Hà.
Bọn hắn mời mình đi tham gia thi hội, rốt cục muốn làm gì?
Hắn hiểu rõ, hai người này cùng thái tử mặc cùng một cái quần, hiện tại còn tăng thêm cái Lý Thái, bốn người bọn họ quan hệ mật thiết.
Lẽ nào là muốn nhìn xem chính mình chê cười, thái tử xác định, chính mình kia hai câu thơ là chép tới.
Ha ha.
Phòng Di Ái chịu đựng trong lòng đau nhức, cười nói, Thục Vương, ngươi là không biết, này thi hội là Vạn Hoa lâu tổ chức.
Gần đây Vạn Hoa lâu đến rồi một hoa khôi nương tử, kia nhìn thực sự là hoa nhường người thẹn, khuynh quốc khuynh thành.
Chủ yếu nhất là, nàng cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú mọi thứ đều giỏi, tại tất cả trường An Thành, hiện nay vẫn chưa có người nào năng lực tại bất luận cái gì phương diện năng lực thắng nàng một bậc.
Vạn Hoa lâu kia hoa khôi nương tử tuyên bố, phàm là năng lực tại bất kỳ phương diện nào thắng qua nàng, nàng liền không ràng buộc cùng người kia một đêm. Vạn Hoa lâu lão bản còn quyết định quy củ, có ngàn vàng đưa tiễn.
Phòng Di Ái nói xong, trong lòng thì đau nhức a.
Hắn đã đi nhiều lần, kết quả bị đánh mặt nhiều lần, cho dù hắn bỏ ra giá tiền rất lớn theo mấy cái nổi danh thi nhân ở đâu mua thơ, vậy không ngăn nổi nàng.
Trương An Thành hân quý, phàm là có chút tài nghệ cũng đi qua, lại đều thất bại.
Gần đây Lý Khắc kia hai câu thơ đã tại hân quý trong lúc đó truyền ra, cũng khoe Thục Vương văn thái tốt,
nhất là bệ hạ cùng hoàng hậu cũng đối với Thục Vương thi từ thiên phú lau mắt mà nhìn,
cái này nhường thái tử vô cùng không thoải mái.
Hôm nay thái tử để bọn hắn mời Thục Vương đi Vạn Hoa lâu kiểm nghiệm một chút Thục Vương thực học, nếu ngay cả kia Hoa Khôi nương tử cũng thắng không nổi, Lý Khắc Nhân khí tự nhiên là hồi hạ xuống. Nếu thắng qua, kia Hoa Khôi nương tử muốn cùng Thục Vương một đêm. Sau một đêm, Thục Vương đi Thanh lâu chơi sự việc cũng liền truyền ra. Quan trọng nhất một bước còn ở phía sau. Tối hôm qua Việt Vương đi đào nhân tài, đụng phải một cái mũi cho, Việt Vương rất tức giận, muốn để tám người kia theo trên thế giới này biến mất. Mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là tại Vạn Hoa lâu cuốn lấy Thục Vương, không cho Thục Vương cứu viện bất cứ cơ hội nào. Lý Khắc nhìn hai người, các ngươi không phải liền là muốn hủy thanh danh của ta sao? Cái kia thanh danh hắn tự nhiên không quan tâm, hắn quan tâm là kia ngàn vàng, còn có cái đó Hoa Khôi nương tử. Nếu đưa nàng đào tới, hắn hội sở làm ăn đều sẽ nâng cao một bước. Bất quá, kia Vạn Hoa lâu lão bản, thật chứ là một người mới, lại hiểu được marketing sách lược. Nếu ngay cả lão bản kia đào tới, về sau ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng bị mất. Chương 52, Vạn Hoa lâu, Lý Khắc bắt đầu trang bức. Chương 52, Vạn Hoa lâu, Lý Khắc bắt đầu trang bức. Lý Khắc ý nghĩ kỳ quái, tâm tư đã bay đến Vạn Hoa lâu, ôn Hoa Khôi nương tử nói, đi theo bản vương, cơm no rượu say, bản vương nuôi ngươi à. Đỗ Hà cùng phòng Di Ái nhìn Lý Khắc kia chơi bẩn nét mặt, liền biết việc này thỏa. Thục Vương, Thục Vương. Lý Khắc ngẩng đầu, không hài lòng trừng mắt liếc Đỗ Hà, hắn ghét nhất bị người khác ngắt lời hắn ý nghĩ kỳ quái. Làm gì? Nếu không chúng ta tối nay liền đi. Tại hạ đã dự định bao gian tốt nhất. Đỗ Hà trong lòng tức giận, cái này Thục Vương cùng Đồ Thần Kinh mở dạng, chính mình chẳng qua nhắc nhở hắn một chút, hắn lại chừng chính mình. Làm sao có nhiệm vụ mang theo, chỉ năng lực nén giận. Lý Khắc đứng lên, bắt đầu vì chính mình lập đền thờ chính tiết, nói, bản vương là hoàng tử, hai người các ngươi tiểu nhân, dáng hấp dẫn hoàng tử đi chỗ đó và dơ bẩn không chịu nổi chỗ. Các ngươi giáp tâm ở đâu? Ta nhổ vào. Mẹ nó, rõ ràng muốn đi lãng, còn đem chịu tội thôi trên người bọn hắn. Đỗ Hà cùng phòng Di Ái trực tiếp thì im lặng cực kỳ. Đỗ Hà liếc nhìn phòng Di Ái, phòng Di Ái hiểu ý nói, Thục Vương, chỗ kia không bẩn, sạch sẽ vô cùng, cha ta cũng thường xuyên đi, thái tử cũng đi qua. Lý Khắc. Lý Khắc nhìn phòng Di Ái, nét mặt phong phú cực kỳ, nhìn xem phòng Di Ái tê cả da đầu. Trước đây Lý Khắc lấy được thông tin rằng, phòng cũ phương diện kia không được, hay là cái thê quản nghiêm, lẽ nào thông tin không đúng, phòng cũ cũng không phải không được, mà là đối mặt hắn phu nhân không được. Bất quá, phòng cũ quả nhiên là nuôi sống một đứa con trai tốt, không hề giống phòng cũ. Đã như vậy, vậy chúng ta còn ngồi ở chỗ này làm gì? Bản vương vừa mới chuyển được nhà, cũng không có cái gì chiêu đãi các ngươi. Trước đây còn muốn nhìn xử lý cái thang quan yến, để các ngươi cùng cái hỉ, đem trang trí nhà chi phí kiếm ra đây. Đỗ Hà cùng phòng Di Ái trợn trắng mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, cho dù ngươi muốn kiếm một bút, cũng không cần trắng trợn địa nói ra, ra mặt này bọn hắn chân không sánh bằng. Thục Vương mời. Đỗ Hà đội vàng nói sang chuyện khác, sợ cái thằng này thật sự xử lý thăng quan yến, bọn hắn lại phải xuất huyết nhiều. Phò Am, tìm mấy cái hảo thủ đi theo, bản vương sợ có người ám sát. Phò Am thấy Thục Vương muốn đi theo Đỗ Hà cùng phòng Di Ái ra ngoài, đội vàng theo lão binh bên trong chọn lựa 5 cái thân thủ lưu loát, đồng thời tự mình đi theo. Chớ nhìn hắn chống gậy chống, người bình thường hắn cũng không sợ. Thục Vương an nguy, hiện tại chính là này vài trăm người an nguy. Những người khác vậy theo căn phòng ra đây, lặng lặng nhìn Thục Vương, theo trong ánh mắt của bọn hắn năng lực nhìn ra, Thục Vương nếu xảy ra chuyện, bọn hắn hội cùng hai người này liều mạng. Các ngươi siêng năng làm việc, bản vương là theo chân Đỗ công tử cùng phòng công tử đi ra. Mọi người hung hăng gật đầu, tỏ vẻ cái này bọn hắn hiểu rõ, nếu xảy ra chuyện, bọn hắn liền đi nói cho bệ hạ. Đỗ Hà cùng phòng Di Ái tâm mệt a. Còn chân cho là bọn họ dám hại Thục Vương, an tim gấu gan báo cũng không dám a. Bọn hắn chính là thay thái tử cùng Việt Vương chân chạy mà thôi. Phó Am sắp xếp xong xuôi xe ngựa, mà phòng Di Ái cùng Đỗ Hà lúc đến, tiểu ngồi nhìn xe ngựa tới, thế là đoàn xe của bọn hắn liền từ Thục Vương phủ xuất phát. Mọi người đi tới Vạn Hoa lâu, sát trời còn sớm, mới giờ thân. Chẳng qua loại địa phương này, tại đại đường là hợp pháp, không phân ngày sáng đêm tối. Chẳng qua kẻ có tiền ban ngày tương đối bận rộn, buổi tối mới có thời gian tiêu khiển, cho nên buổi tối nơi này làm ăn càng nóng nảy, chơi hoa văn cũng nhiều hơn. Vạn Hoa lâu chiếm diện tích rất lớn, là một tòa ba vào ba gia tầng hai biệt viện, nơi này ở vào đường chính Khang Bình Vương, người lưu lượng phi thường lớn. Các cô nương đã ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đứng ngoài cửa cùng lầu hai cắt trên sân khấu gào to. Người đi đường qua lại đã tập mãi thành thói quen, u nang ngượng ngùng, ngừng chân quan sát một lát, chỉ có thể no bụng nhìn đã mắt, liền lắc đầu rời đi. Người có tiền, đi đường như là con cua bình thường, liền bị các cô nương như là cha ruột đón bảo. Vạn Hoa lâu quy công nhóm, đứng ở Vạn Hoa cửa lầu góc tường, một bên chờ quý nhân giáng lâm, làm người ta con ngựa phục vụ. Một bên len lén ngắm lấy các cô nương, ngẫu nhiên thảo luận vài câu, người đó dáng người càng thêm tốt tươi. Ba cái xa hoa xe ngựa, tại một đám gia đình đi theo, chậm rãi lái về phía Vạn Hoa lâu, quy công nhóm nhìn thấy một màn này, lập tức mặt mày hớn hở, lau sạch sẽ tay chân, tiến lên nghênh đón. Bọn hắn nhận ra trong đó hai cỗ xe ngựa, đó là Đỗ Quốc công phủ cùng Hình Quốc công phủ xe ngựa, nhà bọn hắn công tử, thế nhưng khách quen của nơi này. Xa ngựa dừng lại về sau, Lý Khắc theo xe ngựa thò đầu ra tới, quan nhìn một cái Vạn Hoa lâu, lầu trên lầu dưới xanh xanh đỏ đỏ toàn bộ là cô nương. Là người xuyên biệt, còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế tiêu phí, đời trước đều là lén lén lút lút bồi tiếp công ty lãnh đạo đi, cũng không có như thế đội hình. Mụ tú bà biết được đến rồi ba vị thần tài, từ hậu viện một đường phi nước đại đến trước xe ngựa tự mình nên đón. Đỗ công tử, phòng công tử, các ngươi đến vậy gọi người làm trong nhà thông báo một tiếng, ta cũng tốt là ba vị chuẩn bị xinh đẹp cô nương. Cô nương cũng không cần, hôm nay đến, là tham gia thi hội. Đỗ Hà quạt xếp mở ra, quạt đến mấy lần, tao một nhóm, vừa cười vừa nói. Lý Khắc đúng là không nghĩ ra, làm màu sẽ không cần như vậy đi, lúc này mới 3 tháng thiên, thời tiết vậy không nhiều nhiệt, ngươi sẽ không sợ phiến quá mức, trúng gió mà chết. Vị công tử này là Phòng Di Ái muốn đoạt lấy nói Lý Khắc thân phận, lại bị Lý Khắc sắc bén ánh mắt bức cho nhìn ngậm miệng lại. Lý Khắc hơi cười một chút, nhìn tới vị tú bà này tự chính là Vạn Hoa lâu kẻ kinh doanh. Gọi ta Tam công tử thuận tiện. Ba vị mời, thi hội tại hậu viện, mời ba vị công tử đi theo ta. Mụ tú bà rất vui vẻ, tham gia thi hội, nhưng là muốn ra 10 quan tiền nhập chẳng phí. Tiến vào hậu viện, kia nước trà, điểm tâm càng là hơn đắt kinh khủng, lại chọn lựa mấy cái hầu hạ cô nương, ba người không có 100 quan, khác muốn ra ngoài. Nơi này chính là kẻ có tiền bỏ tiền mua vui vẻ chỗ. Lý Khắc quay người nhìn thoáng qua Phó Am nói, lưu hai người trông coi xe ngựa, những người còn lại theo ta vào trong. Phó Am gật đầu, thương thế của hắn còn chưa tốt lưu loát, lần trước cũng là bởi vì chủ quan tạo thành, đồng dạng sai lầm sẽ không phạm lần thứ hai. Cuối cùng đi tới sân sau, đồng dạng là tầng hai hình tròn lầu cát, trang trí đẹp đẽ, nhưng không mất hào phóng, từng đầu thải sắc vải lụa, treo đầy tất cả lầu cát. Phía dưới là nhảy disco chỗ, dưới võ đài sắp đặt chỗ ngồi, tầng hai lầu cát là phòng, có thể quan sát đến phía dưới sân khấu. Giờ phút này, trên sân khấu còn không người, chẳng qua phía dưới trên chỗ ngồi lại là đang ngồi một đám nhà thơ, bọn hắn còn đang vì ngày hôm qua thi từ tranh mặt đỏ tới mang hai. Hôm nay chuẩn bị ưu tú nhất tác phẩm, chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Đoạt được thứ nhất, ôm mỹ nhân về, chẳng những có thể dương danh trường An Thành, còn có thể thu được bị vân quý công nhận tư cách, từ đây đạp vào hỏa lộ. Lầu 2 trong lầu cát, cửa đã phủ lên đỏ chót đèn lầu, nói rõ đã có khách nhân, hơn nữa còn vô cùng tôn quý. Lý Khắc và ba người đi tới tốt nhất bao xương, quý công liền tranh thủ đỏ chót đèn lầu nhóm lửa, treo đi lên, lại để cho nha hoàn bưng tới trà ngon cùng điểm tâm trái cây. Lý Khắc không thể không cảm thán, nhà này thanh lâu chủ nhân, đúng là mẹ nó có tài, đêm này chàng sở giải trí kinh doanh hình thức chơi thấu triệt, chẳng thể trách có thể trở thành đại đường thanh lâu lão đại. Bất quá, nghe Phòng Di Ái nói, này thanh lâu phía sau chủ nhân vô cùng thần bí, ngay cả bọn hắn cũng không dám trêu chọc, vì trêu chọc người, cũng ly kỳ địa chết rồi. Cái này khiến Lý Khắc càng thêm tò mò. Hôm nay liền đêm này phía sau chủ nhân cho nổ ra đến, ở trước mặt cùng hắn thảo luận, đi theo bản vương trộn lẫn, còn là theo chân Diêm vương trộn lẫn. Ngươi như bước nữa, còn có thể đây hoàng đế Càng Châu bỏ hay sao? Bạch đạo bên trên, gia phụ là Lý Thế Dân, Hắc đạo thượng, lao tử có ám ảnh 108 người, còn có Yến Vân thập bát kỵ. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy một người mặc cúc ngực váy dài tiên nữ, theo nóc nhà thất thải vài lụa, trượt xuống. Đồng thời màu đỏ cánh hoa tàn mát, phối hợp kia mông lung ánh đến, làm thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Mau nhìn, cũng xoáy cô nương xuống, nàng xuống. Hôm nay Diệp Tuyền cô nương hôm nay ra sân, thật chứ tiên khí bồng bền, ý thơ mười phần. Năng lực thấy Diệp Tuyền cô nương một mặt, đời này là đủ. Phía dưới nhà thơ nhóm, lập tức hai mắt phát sáng, tán dương từ ngữ, hào không keo kiệt. Các trên lầu trong phòng, rèm vậy sôi nổi bị mở ra, lộ ra vô số đầu tới. Lý Khắc trong phòng, Phòng Di Ái cười hưng phấn nói, "Thủ vương, chúng ta đi trước nhìn một lần cho thỏa, Diệp Tuyền cô nương làm thật là đẹp không gì tả nổi." Là thật đẹp, nhưng lại không phải xinh đẹp, mà là loại đó theo thực chất bên trong lộ ra thơ hương trang nhã vẻ đẹp, liếc nhìn nàng một cái, cho người ta như một xuân phong, không quan tâm hơn thua, mây cuốn mây bay dễ chịu. Đỗ Hà cũng là bạch địa một chút, mở ra qua xếp, lại là phản bác Phòng Di Ái, cái này bất học vô thuật đăng đồ lãng tử. Mụ tú bà hôm nay coi như là chuyện gì vậy không làm thành, liền ngồi tại ba cái đại gia bên cạnh tự mình hầu hạ, nghe được hai vị công tử đối bọn họ nhà cô nương đánh giá, cũng là vui mặt mày hớn hở. Lý Khắc dùng tay nhẹ nhàng địa đập cái bàn, nghe được Hoa Khôi gọi cũng xoáy. Hắn liền có thể đoán ra, vị cô nương này chỉ sợ là xuất sinh thư hương môn đệ, đây là một cực kỳ êm thai lại giàu có ý thơ tên. Một nhang nhỏ khổ, có thể không lấy ra dạng này tên rất hay. Cũng tại thơ cổ từ bên trong ra sân tần suất cực cao, tại ly tao bên trong thì có không ta chi kỷ cũng đã này, cậu dư tình hắn tin phương. Về phần tuyển chữ, tại đường đại thơ ca bên trong quả thực thì dùng nát, ngay cả phụ hoàng hắn Lý Thế Dân trong thơ cũng xuất hiện qua mấy lần tuyển. Bất quá, quản ngươi là tiên nữ hạ phàm hay là yêu nữ hiện thế, hiện tại giờ đến phiên bản vương trang bức. Các ngươi không phải đều là muốn nhìn bổn vương chê cười sao? Hôm nay liền để bản vương chẳng những muốn ôm mỹ nhân về, đoạt được thứ nhất cầm tới 1000 kim, còn muốn đem này Vạn Hoa lâu bắt gọn lạc. Gặp nhau lúc khó khắc cũng khó, gió đông bất lực bách hoa tàn. Cô nương tên rất hay, chưa từng thấy người, trước nghe tỷ danh, liền bị cô nương thật sâu hấp dẫn. Cơn mờ nở. Đại Nhu A. Đỗ Hà cùng Phòng Di Ái cũng sợ ngây người, bọn hắn là không làm được bực này thi tử, nhưng bọn hắn lại năng lực thưởng thức một bài thi tử tốt xấu. Chương 53, Lý Khắc, nhường nàng đi lên thấy ta, ta không muốn đi đường. Chương 53, Lý Khắc, nhường nàng đi lên thấy ta, ta không muốn đi đường. Diệp Tuyển Hoa Khôi nương tử vừa mới rơi xuống chính giữa sân khấu, hắn chậm rãi hào phóng hướng nhìn tứ phương hành lễ. Mà phía dưới nhà thơ nhóm, tại trở nên kích động về sau, liền nín thở, nghe Diệp Tuyển cô nương nói chuyện. Có thể không đợi Diệp Tuyển cô nương mở miệng, lầu 2 thì truyền đến giàu có tử tính âm thanh. Gặp nhau lúc khó khắc cũng khó, gió đông bất lực bách hoa tàn. T. Tất cả mọi người nhìn phía lầu 2 cái túi sách kia ở giữa, cho dù là Diệp Tuyển Hoa Khôi đồng dạng quay người, nhìn về phía lầu 2 phòng, lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây là người nào, thế mà năng lực thuận miệng thì làm ra bực này câu hay. Với lại rất rõ ràng, câu này thơ chỉ là vì nên hợp tên của nàng, cũng mà còn có khiêu khích hiểm nghi. Hừ. Diệp Tuyển trong lòng lạnh hừ một tiếng, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi làm ra cỡ nào ưu tú thi tử, tối nay nàng cũng sẽ không tiếp khách. Cho dù nàng làm ra thi tử không thể thắng, tiểu thư trả lại cho nàng một bài đêm thất tịch tử, kia bài ca tuyệt đối nghiền ép toàn trường, để bọn hắn xấu hổ mà chạy. Mục tiêu của nàng là Thục Vương. Tiểu thư phân phó, Thục Vương một sáng đến, liền để nàng chiếu cố Thục Vương, xem xét Thục Vương thực học, sau đó cố ý thua cho Thục Vương, tiếp cận Thục Vương, dò xét Thục Vương bí mật.
Nhưng tiểu thư dùng không thể nghi ngờ giọng điệu mệnh lệnh nàng, không thể hiến thân cho thuộc vương, bằng không nhường nàng sinh tử lưỡng nan. Các hạ người nào? Nơi này là thi từ đại hội, tất nhiên có thể làm ra như thế câu hay, sao không để mọi người biết nhau một phen? Lúc này, Phong Di Ái Đầu vừa vặn từ lầu 2 trên lan can lộ ra, một bộ chơi bẩn khuôn mặt. Ngạch. Mọi người khó có thể tin ngạch một tiếng. Thế nào lại là Phong gia công tử? Toàn bộ Trường An người đều biết, đó chính là cái ngực không vết mực đại bá cỏ. Đánh chết bọn hắn cũng không tin, hắn năng lực thuận miệng làm ra bực này câu hay đến. Khẳng định là tốn giá cao theo một vị nào đó đại nhưu chỗ nào mua được. Cầm tới nơi này, làm mẫu. Diệp Tuyên lại là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần là Phong Di Ái, nàng cũng không có cái gì lo lắng, mua được một câu dấu chấm mà thôi. Sợ là sợ đến một thi từ thiên vương, nàng cũng chỉ có thể lấy ra kia bài ca. Phong Di Ái khỏe miệng giật một cái, nhìn vẻ mặt của mọi người, trong lòng thoải mái cực kỳ. Mỗi lần tới nơi này, đều sẽ bị mọi người chế giễu một phen, hôm nay nhìn thấy mọi người kia kinh ngạc đến ngây người, hâm mộ, thậm chí là sùng bái ánh mắt, trong lòng của hắn thì vô cùng vui vẻ. Mọi người ở đây chuẩn bị coi như không thấy Phong Di Ái lúc, lại một đầu người lộ ra, mọi người lần nữa nhìn lại, lại là Đỗ Hà, Đỗ Như Hối công tử. Nghe đồn Đỗ Hà tài mạo song toàn, làm việc vậy tương đối là ít nổi danh, lẽ nào câu thơ này là hắn làm? Diệp Tuyên chân mày níu chặt, tiếp lấy thì cười nói, nguyên lai là Đỗ công tử. Khẽ không người, thi cái lễ. Kính đã lâu Đỗ công tử văn thao vũ lược, Đỗ công tử lại là cách đối nhân xử thế khiêm tốn, chưa bao giờ ở trước mặt mọi người biểu hiện ra tài hoa, hôm nay chỉ là thuận miệng một câu dấu chấm, chính là lưu truyền tiền cổ câu hay, tiểu nữ tử bội phục. Đỗ công tử sao không đem toàn bộ thi tác ra đây, nhường ở đây văn nhân mặc khách thưởng thức một chút. Đỗ Hà vội vàng tăng hắng một cái, mặt đều đen, lão tử khiêm tốn cái rắm, đó là lão tử làm không ra thơ hay, được rồi. Nếu lão tử năng lực làm ra như thế câu hay, ngươi còn có thể hoàn bích về Vạn Hoa lâu. Cô nương tất nhắc tại hạ, này câu hay. Một người khác hoàn toàn. Mọi người thất vọng ồ một tiếng. Đỗ Hà quay đầu nhìn về phía còn đang ở gõ cái bàn Lý Khát, vội la lên, "Tam công tử, mau chạy ra đây à." Mọi người bị làm cho lòng ngưỡng ấy, lại không phải Đỗ công tử làm ra, túi kia ở giữa rốt cục là ai? Có thể làm cho Phong Di Ái cùng Đỗ Hà buổi tiếp, kia tất nhiên là đại nhân vật. Diệp Tuyền trong lòng cũng khẩn trương lên, nàng cũng nghĩ nhìn một cái, người này là ai, trong lòng cũng thật có cá biệt nắm. Tiểu thư nói, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể đem kia bài ca niệm đi ra. Mụ tú bà đứng ở Lý Khác bên cạnh, cái chán cũng toát ra mồ hôi lạnh, nàng là rõ ràng nhất vị này tam công tử người, người này thì ngồi ở chỗ này, không cần nghĩ ngợi, liền thốt ra thiên cổ câu hay. Lỡ như Diệp Tuyền cô nương không địch lại, thật chẳng lẽ phải bồi thường thượng Diệp Tuyền, còn lấy lại 1000 kim. Này Diệp Tuyền cô nương thế nhưng bọn hắn Vạn Hoa lâu cây dụ tiền. Một sáng thua một lần, thật không dễ dàng cây đứng lên hình tượng, thì ầm vang sụp đổ, về sau lại vậy không đáng giá. Công tử, nhà ta Diệp Tuyền cô nương đang xem ngài. Lý Khắc cười nói, ta biết. Nhường nàng đi lên thấy ta, ta không muốn đi đường. A cái này, uy phong thật to, lại muốn nhường Vạn Hoa lâu đầu bài, tự thân lên tới gặp, người này rốt cục là ai? Đỗ Hà trong lòng giật mình, hôm nay chính là vì để ngươi lộ diện, nhường mọi người đều biết, ngươi đến Vạn Hoa lâu. Kết quả, ngươi ngược lại tốt, còn muốn che giấu tung tích. Hắn tự định giá hồi lâu, thấy trên đài Diệp Tuyền chậm chạp không chịu khởi hành, liền một bước đi vào làn can bên cạnh, gầm thét, làm cản, một giới ký nữ, ngươi dám nhường thuộc vương đợi lâu. Cơ mờ nở. Lý Khắc trong lòng giận dữ, đến lúc cho ngươi dặn đi dặn lại, không được lộ ra bản vương tục danh, con mẹ nó ngươi đầu góc không dùng được. Lúc này cho bản vương nói xấu thủy. Lý Khắc nhảy lên, viện cung cửa, trực tiếp đá vào Đỗ Hà phía sau lưng, nếu không có lan can, Đỗ Hà thì rớt xuống lầu một. Nhìn lung lay sắp đổ lan can, Đỗ Hà sợ tới mức co quắp ngồi dưới đất, trong lòng cũng triệt để đem Lý Khắc cho hận bên trên, nếu không phải lan can ngay trước, hắn chỉ sợ hiện tại thì bể đầu chảy máu. Đỗ Hà vậy cả giận nói, "Thủ vương, ngươi..." Tiếp theo, hắn lập tức bình phục lửa giận trong lòng, đại trượng phu co được giãn được, để ngươi đắc ý một đêm. Hắn vẻ mặt bi thương nói, "Thủ vương, kia kỵ nữ xem thường ngươi, ta chỉ là nhìn không được mà thôi, vì ngươi bên bực kẻ yếu." Lý Khắc mặt lạnh lấy, trong lòng lạnh hừ một tiếng, lại là nhớ kỹ Đỗ Hà, người này tâm cơ rất nặng, lại co được giãn được, là kẻ hung hãn. Bản vương làm việc, cần ngươi khoa tay múa chân. Tất nhiên bại lộ, dứt khoát thì hào phóng thừa nhận. Mụ tú bà cũng bị dọa phát sợ, co quắp tại góc, không dám lên tiếng. Những thứ này vương công quý tộc, nói xuất thủ thì ra tay, vừa nãy nếu từ nơi này rơi xuống, hắn này Vạn Hoa lâu thì chết chắc rồi. Mà phía dưới nhà thơ nhóm, giờ phút này vậy sợ ngây người, không ngờ rằng trong phòng người là thủ vương, còn ra tay kèm chút đem Đỗ Hà công tử giết chết. Tứ vương trong phòng người, vậy sôi nổi lộ ra đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua thuộc vương phòng. Có ít người lại là trốn ở trong phòng, đã run lẩy bẩy, bọn hắn là trong triều đại quan, lỡ như bị thuộc vương nhìn thấy, bẩm báo bệ hạ ở đâu, hoặc là bị ngự sử biết được, mặt mũi này mặt thì mất hết. Lý Khắc chậm rãi đi về phía lan can, nhìn về phía phía dưới hoa khôi nương tử Diệp Tuyền. Quả thật là mỹ nhân, nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Với lại có một loại đại gia khuê tú khí chất, chẳng thể trách nói cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú mọi thứ đều giỏi. Đây là bụng có thi thư khí từ hoa. Chẳng qua thời khắc này Diệp Tuyền lại là sững sờ ở trên sân khấu, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, phòng người lại chính là tiểu thư phân phó, muốn để nàng hội người biết. Bản vương Lý Khắc, chư vị, vừa nãy bản vương thất lễ. Diệp Tuyền cô đương, còn mời lên một hồi. Mọi người, nay thuộc vương là thực nữ bức, đều như vậy, còn để người ta Diệp Tuyền hòa khôi đi lên. Hôm nay là thi hội, là mọi người thi hội, ngươi là vương gia, cũng không thể ăn một mình đi. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trong lòng thầm mắng một đôi lời, để bọn hắn đứng ra nói chuyện, bọn hắn sẽ không tự chuốc nhục nhã, rơi cái cả đời tàn tật cái gì? Vừa nay Đỗ Hà Đỗ công tử chính là vết xe đổ a. Bọn hắn đều là cùng đi, chỉ là nói sai, kém chút mệnh tang tại chỗ, huống chi bọn hắn những thứ này không có bất kỳ cái gì bối cảnh tiểu nhân vật. Mà lầu hai trong phòng các đại lão, vậy tất cả đều rụt đầu về, hôm nay coi như không thấy được. Gây ai cũng không thể gây cái này Diêm Vương sống. Diệp Tuyền suy tư liên tục, lúc này mới hướng phía Thục Vương lộ ra một cái mỉm cười, khẽ không người thì cái lễ. Sau đó, nàng liền tự nhiên hào phong nói, Thục Vương điện hạ, tiểu nữ tử cũng nghĩ đi lên cùng ngài cùng đi ăn tối, có thể Vạn Hoa lâu có Vạn Hoa lâu quy củ, không quy củ không thành phương viên. Nơi này là thi từ đại hội, chỉ có điện hạ thắng tiểu nữ tử bất luận cái gì một đạo, tiểu nữ tử liền cam tâm tình nguyện phục thị điện hạ, mà chư vị tham gia thi từ đại hội chư quân, cũng đồng dạng tâm phục khẩu phục. Ha ha ha. Cô nương nói rất có đạo lý, bản vương cũng không phải loại đó bá vương ngạnh thượng của người. Lý Khắc cười ha hả, chuẩn bị bắt đầu làm mẫu. Tất nhiên chư vị muốn kiến thức bản vương thi tử, vậy bản vương liền theo chư vị nguyện. Mọi người, quá phết lối, quá mặt dày ra. Ngươi dám nói, ngươi nha không phải bá vương ngạnh thượng của người. Có thể đoạn thời gian trước thì truyền ra Thục Vương bê bối, cưỡng ép đem nào đó đại thần nhà nữ nhi cho ngủ. Cô nương mời ra để. Diệp Tuyên hận đến nghiến răng, ngủ được cô nương chính là bọn hắn nhà tiểu thư a. Lại quay người thì quên đi chính mình làm chuyện xấu. Hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi cái này lang thang đang độ tử, nếu không thật xin lỗi tiểu thư nhà mình. Được, không bằng ngài đem vừa nãy kêu bài thơ bù đắp, tiểu nữ tử lại làm một bài tử, nhường chư quân đánh giá, một ván định thắng thua. Giờ này khắc này, bóng đêm đã giáng lâm, đem toàn bộ Trường An thành thôn vệ. Việt Vương điều động một nhóm cao thủ, chờ đợi tại Thục Vương phủ cửa chính, theo sát theo Thục Vương phủ ra tới 8 người mà đi. Mà Thục Vương phủ đối diện một gian trong trà lâu, ngồi 17 người, toàn thân bọn họ đen nhánh, bên hông treo lấy nguyệt nha luân đao, thì như thế lặng lặng mà ngồi trong phòng, ai vậy không nói gì. Cửa bị đẩy ra, một thiếu niên bộ dáng người tới một vị chừng 40 tuổi trung niên nhân trước mặt nói, lão đại, có người đi theo chủ nhân người mà đi. Ta trong bóng tối nghe nói bọn hắn đàm luận, tối nay muốn để bọn hắn biến mất ở nhân gian. Trung niên nhân mở mắt, chỉ là từ tốn nói một câu, lão nhị, mang lên 7 người, xử lý bọn hắn. Đem bọn hắn đầu người đem lại, đây là chúng ta thấy chủ nhân lễ gặp mặt.